Chương 84 mục dịch thẩm vấn phương thức 2, chương 84 mục dịch thẩm vấn phương thức 2, mục dịch lại đả thông một đầu kinh mạch, hoàn thành một lần ngắn gọn tu luyện. Hắn ngồi thẳng thân thể quay đầu nhìn một chút hai bên, bên cạnh phân phối cho hắn 4 trợ thủ đã chỉnh lý tốt tương quan văn bản tài liệu, liền đợi đến hắn công tác.
Ngươi,
còn có ngươi, các ngươi 6 người có thể trở về nhà, các ngươi đã thông qua được thẩm tra. Về phần 4 người các ngươi người, toàn bộ đi vào đệ tứ giam ngục, chờ đợi đế quốc tòa án quân sự thẩm phán. Mục dịch chỉ vào 10 tên nam nữ nói ra, chỉ là mười mấy giây, không có hỏi thăm cũng không có thẩm tra, liền quyết định những người này hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Mục dịch lời nói để những người này lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ, nghe được có thể trở về nhà 6 người trên mặt lộ ra to lớn kinh hỉ, đội bằng nói: "Cảm tạ trưởng quan." Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc mà cái kia 4 tên bị tuyên bố tiến vào đệ tứ giam ngục chờ đợi thẩm phán người, nhưng đều là khí trợn mắt tròn xoe, đỏ bừng cả khuôn mặt la lớn: "Ngươi nói đùa cái gì, có ngươi như thế thẩm tra sao? Không có hỏi thăm không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta đi thị ngục giam bị tù? Còn có hay không thiên lý, còn có vương pháp hay không? Chính là các ngươi cẩm y hiệp vệ cũng không thể như thế oan uổng người đi." Nhất là một tên nhìn mặt mũi tràn đầy chính khí nam nhân, nhìn cũng có nhất định tu vi, tiếng giống giận dữ của hắn chấn gian phòng ông trực hưởng: "Ta có thể nói cho ngươi, bản quan thế nhưng là Nam Kinh cảnh vệ doanh giáo úy. Các ngươi cẩm y hiệp vệ bình thường làm mưa làm gió khi dễ người bình thường còn chưa tính, hôm nay cũng dám khi dễ đến lão tử trên đầu, coi là sau lưng lão tử không có người sao? Nếu như không phải đặc chế còn tay đeo ở trên người, đoán chừng tên này nổi giận nam tử đều sẽ nhảy dựng lên động thủ cho Mục Dịch để mắt." Mục Dịch nhìn xem nổi giận mấy người, lấy tay đào đào lốt hai, sau đó trước phất tay ra hiệu cái kia 6 cái được phóng thích người trước đứng ở bên cạnh. Sau đó hắn mới cười lạnh nhìn xem 4 cái bị hắn chọn lựa ra tà giáo đồ nói ra: "Chính các ngươi là chuyện gì xảy ra các ngươi hẳn là rõ ràng, thật sự cho rằng chúng ta không có chút nào chứng cứ liền giam giữ các ngươi sao? Lần này tà thần hiến tế thời gian kỳ thật phi thường ngắn, mà lại cũng không có bao nhiêu người thật bị hiến tế, cho nên tà thần lực lượng ô nhiễm thời gian cũng không tính dài. Tựa như bọn hắn, cho dù là bọn họ thân là người bình thường cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì." Một dịch một mực trốn đến bên cạnh 6 người nói ra: "Thế nhưng là 4 người các ngươi, rõ ràng đều là có tu vi tại thân, đồng thời ngươi hay là cảnh vệ doanh giáo úy. Không nghĩ tới các ngươi thế mà nhát như chuột, đụng phải tà thần hiến tế ngay cả chống cự đều không có chống cự, ngay tại trong nội tâm đầu hàng. Tinh thần của các ngươi đã bị tà thần lực lượng triệt để ô nhiễm, trở thành mới tà thần tín đồ, đây chính là ta muốn giam giữ nguyên nhân của các ngươi. Ta nói đủ rõ ràng minh bạch đi. Kỳ thật vừa rồi mặc kệ là được phóng thích người hay là kêu oan người, trên thực tế đều cho rằng Mục Dịch là tại lung tung thẩm tra, căn bản là vô dụng tâm làm việc." Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi nằm trên ghế chớp mắt, đợi đến thẩm tra thời gian sắp kết thúc, mới đứng lên lung tung xác nhận một mạch. Loại kết quả này đừng nói là bị oan uổng người, chính là những cái kia muốn bị thả ra người, đều cảm thấy Mục Dịch là tại làm việc thiên tư trái pháp luật lung tung thẩm tra. Bọn hắn nhất trí cho rằng Mục Dịch chính là cái nào đến hồ nháo đời thứ hai, chạy đến cẩm y liễu vệ địa lao bên trong bê tự nhiên bị xác nhận 4 người có lý do, cũng có lực lượng lớn tiếng kêu oan gầm thét. Nhưng là bây giờ nghe Mục Dịch sau khi giải thích, 6 cái được phóng thích người đầu tiên là sức sở, mã thượng lộn nhào chạy đến bên cạnh quan thẩm vấn sau lưng trốn đi. Mặc kệ là thật là giả, trải qua tà thần hiến tế sự kiện, bọn hắn minh bạch tà giáo đồ đáng sợ, gặp được tà giáo đồ trước tiên trốn trước mới là lựa chọn chính xác. Về phần bị xác nhận là tà giáo đồ 4 người kia đầu tiên là sức sở, sau đó cả đám đều xanh mặt càng thêm dùng sức giống giận: "Người đây là chống rông nói xấu, chúng ta đều là tuân theo luật pháp công dân, lần này tức thì bị tà giáo đồ trở thành hiến tế tế phẩm. Các ngươi thế mà nói xấu chúng ta là mới tà giáo đồ, ngẫm lại đều khó có khả năng. Cẩm y liễu vệ hiện tại xử lý oan án ngay cả chính thức lý do đều không tìm sao?" Nam nhân kia giáo úy sĩ quan giận dữ hét: "Nói rất đúng, các ngươi cẩm y liễu vệ muốn làm gì liền trực tiếp nói ra, vậy mà dùng loại này có lẽ có lý do thẩm phán chúng ta, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Thật hợp lý hiện tại Đại Minh Đế quốc là Tống triều sao? Tuy tiện tìm có lẽ có lý do liền có thể giết người." Giáo úy sĩ quan bên cạnh một cái nam thanh niên đỏ mặt tía hai hô hào có ngoài hai người giận dữ hét lên lấy: "Oan của người, cẩm y liễu vệ thế mà dùng có lẽ có lý do muốn giết người, ai tới cứu chúng ta à? Chúng ta thật là oan uổng a!" Nghe mấy người khản cả giọng gầm thét, Mục Dịch trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ bàn công tác bên trong lấy ra một thanh súng lục chiến đấu, chỉ vào trường nam úy sĩ quan nói ra: "Nói ta oan uổng ngươi, tốt, ta liền oan uổng ngươi, lao tử chính là làm như vậy án, ngươi không phục liền đi địa phủ Diêm Vương nơi đó cáo ta." Trường nam úy sĩ quan đối mặt Mục Dịch họng súng chẳng những không có sợ sệt, ngược lại một mặt cuồng ngạo lớn tiếng nói: "Ngươi ngược lại là nổ súng a, bắn chuẩn chút, trực tiếp cho lão tử úp đầu sức chán. Mẹ ba tử, khi lão tử là dọa lớn, cầm đem khẩu súng liền dám uy hiếp lao tử." Giáo úy sĩ quan ở nơi đó nhảy chân kêu gào nói, hắn biết cẩm y liễu vệ tra án, mặc kệ cỡ nào phép lối, cũng không có khả năng tại không có chứng cứ tình huống dưới liền đánh chết người hiểm nghi. Trong phòng những người khác cũng cảm giác được khó có thể tin, cái này 16, 17 tuổi cẩm y đời thứ hai là từ đâu đụng tới, cầm đem khẩu súng liền dám công nhiên uy hiếp, liền không sợ phiền phức sau ra ngoài có người cáo hắn sao? "Tốt, đã ngươi muốn chết, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Phảng phất là bị nam sĩ quan chọc giận, Mục Dịch sắc mặt băng lãnh nói. Sau khi nói xong cũng không đợi nam sĩ quan phản ứng, nhắm ngay trán của hắn họng súng đùng một tiếng sẽ nổ súng. Mục Dịch hành vi làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không ai nghĩ đến hắn thế mà thật nổ súng, muốn ở chỗ này trực tiếp dự định bắn giết nam sĩ quan. Hiện tại cẩm y liễu vệ đều như thế cũng sao? Giết người ngay cả chính thức lý do đều không tìm, không có trải qua tòa án thẩm phán, liền định trực tiếp bắn giết một cái giáo úy sĩ quan. Trong lúc nhất thời mặt khác 9 người, trong lòng tràn đầy tâm tình sợ hãi, sợ mình kế tiếp liền trở thành cái kia không chút nào phân rõ phải trái thiếu niên đời thứ hai phạm tội mục tiêu. Mà xem như một dịch súng giết mục tiêu người trong cuộc, Trường Nam ý sĩ quan cũng không có nghĩ đến một dịch đã vậy còn quá lớn mật, thế mà không hề cố kỵ không có bất kỳ chứng cứ nào liền muốn giết hắn. Đối mặt họng súng bắn ra đạn nguy cơ sinh tử trước mắt, Trường Nam ý cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp buộc phát ra tự thân lực lượng lớn nhất, muốn tránh né đạn công kích. Vây một tầng màu đỏ như máu khí diễm từ Trường Nam ý trên thân bay lên, lực lượng cường đại đem bên người ba người đều cho bắn ra ngoài. Tông sư cảnh giới, mùi máu tanh diễm. Tu vi cảnh giới không phù hợp ghi chép, mùi máu tanh diễm là tà giáo đồ tín ngưỡng tà thần hậu, bị tà thần lực lượng ô nhiễm tự thân năng lượng đặc thù rõ rệt nhất. Hai thứ này chứng cứ ngươi còn có cái gì dễ nói? Một dịch từ sau bàn công tác nhảy ra, một quyền đánh ngã Trường Nam ý sĩ quan rồi nói ra, về phần viên kia bắn ra đạn sớm đã bị hắn chộp trong tay không có thương tổn đến bất kỳ người. Đây chính là một dịch một mình sáng tạo tà giáo đồ nghiệm chứng pháp, dùng súng lục chiến đấu bắn ra đạn xạ kích người hiểm nghi. Nguy cơ sinh tử trước mắt những cái kia người hiểm nghi đều sẽ buộc phát tự thân chân thực lực lượng, có phải hay không tà giáo đồ tùy tiện liền có thể nhìn ra? Dù sao chỉ cần tín ngưỡng tà thần, đang toàn lực bộc phát tình huống dưới đều sẽ toát ra tà thần lực lượng đặc thủ, khi đó tà giáo đồ liền sẽ không đánh đạc khai. Đương nhiên chiêu này cũng chỉ có thể do một dịch đến sử dụng, bởi vì một dịch có thể phán đoán đối phương chân thực trận doanh, lại bằng vào đại tông sư đỉnh phong cảnh giới tu vi, tự thân tốc độ di chuyển so đạn còn nhanh, cam đoan bắn ra đạn sẽ không thật đánh giết mục tiêu, mới có loại này độc thuộc về một dịch thẩm tra nghiệm chứng phương thức. Chương 85 gần đảm nhận lời mời, 1, chương 85 gần đảm nhận lời mời, 1, có người tìm ta. Là ai? Ngay tại trong địa lao giơ súng ngắn thẩm tra người hiểm nghi một dịch có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn ở thế giới này chân chính người quen biết cũng liền như vậy hai ba cái, cũng đều là cẩm y liễu vệ bên trong đồng sự, giống Thẩm Ngọc nếu là có sự tình liền sẽ trực tiếp tới tìm hắn, không có khả năng sai người truyền cáo. Cho nên một dịch mới có thể kỳ quái, tại sao phải có người ngoài tới tìm hắn? Bất quá như là đã tìm tới thiên hộ sở, còn trực tiếp báo tên của hắn, khẳng định là có liên quan người có cần phải đi gặp một chút. Nhìn xem trước mặt còn đối với súng ngắn còn tại cậy mạnh người hiểm nghi, một dịch không nhịn được 333 liên tục mở mấy phát, dự định trực tiếp kết thúc làm việc. Quanh mặc dù không có buộc phát ra màu đỏ như máu khí diễm, nhưng là kỷ lục này bên trong là bình dân không có tu vi người hiểm nghi, tại đối mặt sống chết trước mắt cũng bạo phát ra tiên thiên cảnh giới lực lượng, đỉnh lấy khí bạo cố gắng né tránh đạn muốn cầu sinh. Những này tân tấn tà giáo đồ nếu là nội tâm thật tín ngưỡng tà thần, liền sẽ từ thứ nguyên bên ngoài tiếp đón được tà thần một tia yếu ớt lực lượng, đây là bọn hắn đã từng trực diện tà thần lực lượng kết quả. Những này từ thứ nguyên bên ngoài chuyển tới tà thần lực lượng cứ việc không mạnh, lại có thể để một người sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tối thiểu nhất có thể làm cho người bình thường chống rông có được tiên thiên cảnh giới võ giả lực lượng. Đây cũng là tà thần tín đồ si mê với tin tưởng tà thần nguyên nhân, dù sao chỉ cần bỏ ra tín ngưỡng liền có thể không ràng buộc thu hoạch được lực lượng cường đại, là cá nhân đều sẽ suy tính một chút, muốn hay không đi tín ngưỡng tà thần. Nhưng trên thực tế những người này chẳng qua là bị bán còn muốn giúp tà thần số tiền mặt, bọn hắn căn bản không biết dạng này chống rông lấy được lực lượng là phải trả giá thật lớn. Tà thần một tia lực lượng từ thứ nguyên bên ngoài cách hư không chuyển tới, căn bản không có khả năng để tín đồ lực lượng thu hoạch được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia tà thần tín đồ sở dĩ lại đột nhiên có được lực lượng cường đại, là bởi vì tà thần lực lượng sẽ thôi hóa một người tự thân tiềm lực, cũng chính là lợi dụng tự thân sinh mệnh lực làm đại giới, từ mặt ngoài thu hoạch được lực lượng cường đại. Mà những này đột nhiên lấy được lực lượng là có hạn, đồng thời bởi vì là dùng tự thân sinh mệnh lực làm đại giới, sẽ để cho tà thần tín đồ rút ngắn tự thân tuổi thọ. Lúc này làm tà thần tín đồ chỉ có thể có hai lựa chọn, một cái là từ bỏ tín ngưỡng mất đi phần này nhìn như bỗng dưng chiếm được lực lượng, còn muốn vì thế bỏ ra tuổi thọ làm đại giới. Còn có một cái chính là cử hành tà thần hiến tế, lợi dụng hiến tế đem mạng người khác lực cùng linh hồn hiến cho tà thần, cũng tại cử hành hiến tế trong quá trình thu hoạch được nhất định tỷ lệ sinh mệnh lực phản hồi cường hóa tự thân. Cái này giống như là địa cầu bên trên đã từng bán hàng đa cấp tổ chức, trước cho ngươi một chút ngon ngọt nếm thử, sau đó ngươi nếu lại muốn thu lợi nhất định phải không ngừng tìm mới hy sinh mục tiêu. Hiện tại đối mặt một dịch đặc biệt thẩm vấn pháp, đạn chí mạng nguy hiểm, một cái tà thần tín đồ không tiếp tục cẩn giấu tà thần lực lượng, bại lộ chính mình thân phận thật. Đem hắn kéo xuống, nếu là nguyện ý bàn giao liền bàn giao, không nguyện ý trực tiếp liền đưa đến đệ tứ giam ngục chuẩn bị xử quyết. Một dịch một quyền đánh bất tỉnh tân tấn tà giáo đồ, đối với hôm nay lâm thời phân phối cho mình trợ thủ nói ra. Những này mới tà giáo đồ vừa mới tín ngưỡng tà thần liền bị một dịch phát hiện thân phận, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến tà giáo bí mật, cho nên ngay cả thẩm vấn giá trị đều rất thấp. Một dịch cũng không có hứng thú thẩm vấn những này tà giáo đồ tại người bình thường lúc bí mật, cho nên liền đem bọn hắn đều giao cho mình lâm thời trợ thủ. Loại này thẩm tra tà thần tín đồ vụ án nhân viên đều không phải là cố định, trừ một dịch chính mình, những người khác mỗi ngày đều có thay phiên, một dịch cũng không biết mang theo dưới mặt nạ thẩm tra quan đến tột cùng là ai. Là đại nhân bốn tên trợ thủ đội vàng đáp ứng nói, tiến lên đem mang theo xiềng xích hôn mê bất tỉnh người hiểm nghi kéo đi đưa đến đệ tứ giam ngục. Nam Kinh thành đệ tứ giam ngục chính là giam giữ tử hình phạm nhân địa phương, tại Đại Minh đế quốc như loại này, tà thần tín đồ chỉ cần phát hiện, mặc kệ hắn nguyên lai là thân phận gì cùng địa vị, cuối cùng nên đón hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nói đến những này, tà thần tín đồ cũng thật sự là ngớ ngẩn, đối mặt tà thần uy hiếp lúc ý chí mềm yếu vứt bỏ chính mình nguyên bản tín ngưỡng, muốn khẩn cầu tà thần thu hoạch được ngắn ngủi bình an. Nhưng bọn hắn trở thành tà thần tín đồ sau nhất định là trước khi đến tử vong trên con đường phi nước đại, không phải là bởi vì hiến tế lúc bại lộ thân phận bị Đại Minh đế quốc đánh chết, cũng là bởi vì không có giá trị lợi dụng bị tà thần ép khô sinh mệnh lực sau tử vong. Tóm lại những này tà thần tín đồ chính là không có một cái tốt kết quả, từ tín ngưỡng tà thần một ngày kia trở đi bọn hắn liền đã chú định phải nhanh chóng tử vong. Lại tăng thêm tốc độ dùng mười mấy phút, xử lý mấy đám hôm nay cần thẩm tra người hiểm nghi, Mục Dịch xem như kết thúc sáng hôm nay làm việc, chuẩn bị đi gặp một lần cái kia tới bái phòng người của hắn, đây là hắn khôi phục ý thức sau tại Cẩm Y Y vệ cái thứ nhất đến đây bái phòng hắn người xa lạ. Nói là người xa lạ kỳ thật Mục Dịch cũng nhận biết. Đi vào trong phòng tiếp khách nhìn thấy người kia lúc Mục Dịch không nghĩ tới sẽ là hắn, chính là cái kia tại hai tay phi thuyền trung tâm giao dịch làm quản lý, tại địa cầu Hoa Quốc lừng lẫy nổi danh gần đảm quản lý. Đáng tiếc ở thế giới này không lưu hành máy móc lớn người, không phải vậy Mục Dịch tuyệt đối sẽ mua một máy cũng mệnh danh là gần đảm. Mấy ngày không thấy vị này gần đảm quản lý thế nhưng là bộ dáng đại biến, nếu như không phải cách xa nhau thời gian quá ngắn, Mục Dịch đơn giản hoài nghi là gặp được hai người. Trước mấy ngày vị này gần đảm quản lý mặc dù tướng mạo phổ thông, thế nhưng là hai mắt có thần mặc thư sinh trưởng bảo mang theo tiến hiền quan, động tác ở giữa tự có một câu người đọc sách phong phạm. Thế nhưng là mấy ngày thời gian không thấy, vị này gần đảm quản lý liền sắc mặt xám trắng to lớn, mắt quầng thâm tinh thần sa sút tinh thần, toàn thân tản ra tuyệt vọng xuống dốc khí tức. Hắn cũng không còn mặc người đọc sách phục sức, mà là đổi thành đại minh đế quốc người bình thường thường mặc trang phục bình thường, cùng trước mấy ngày so sánh hiện tại cơ hồ là tưởng như hai người. Nhìn thấy Mục Dịch tiến đến gần đảm tinh thần sa sút đứng lên, muốn thở dài hành lễ, tay vừa nhấc đứng lên lại lập tức buông xuống tinh thần lộ ra càng thêm trắng trợn, sau đó hắn không người chào nói ra: "Mục đại nhân, không biết ngài trước mấy ngày nói muốn thông báo tuyển dụng ta làm quản gia, còn không cần ta." Mục Dịch không rõ gần đảm động tác ở giữa đại biểu hàng nghĩa, thở dài: "Lễ là đại minh đế quốc người đọc sách có độc quyền, không có nhất định văn bằng tư cách người đọc sách là không có quyền lợi sử dụng thở dài lễ. Tại đại minh đế quốc người bình thường thấy địa vị tương đối cao người hành lễ lúc, trừ các loại phía quan phương lễ tiết, đại bộ phận đều là túi người chào." Gần đảm trước mấy ngày còn mặc thư sinh bảo mang theo tiến hiền quan thở dài hành lễ, hôm nay lại mặc phổ thông quần áo dùng túi người chào. Điều này nói rõ tại trong thời gian mấy ngày này, bởi vì không biết tên nguyên nhân gần đảm đã mất đi thư sinh tú tài thân phận, chỉ có thể dựa theo người bình thường lễ tiết gặp mặt Mục Dịch. Mục Dịch không biết những này, nghe được gần đảm đi thẳng vào vấn đề nói, nhìn xem gần đảm sa sút tinh thần trong ánh mắt cái kia vẻ chờ mong. "Đương nhiên hoan nên, gần đảm quản lý, ta chính cần ngài nhân tài như vậy làm tư nhân quản gia." Mục Dịch vừa cười vừa nói, hắn cũng đích thật là cần một cái giống gần đảm người như vậy, cho hắn xử lý tại Đại Minh Đế quốc tục sự. Mấy ngày nay địa ngục bên kia đồ ăn hợp thành cơ mặc dù đúng chỗ, thế nhưng là sản xuất ra đồ vật Mục Dịch chỉ là đơn giản nếm thử một miếng, liền thề cũng không tiếp tục ăn loại này, ngay cả chó đều không nghe thấy một chút đồ vật. Đồng thời bởi vì có bản thân trải nghiệm, Mục Dịch cũng không hy vọng thủ hạ của mình ma đồng ăn loại kia phản nhân loại đồ vật. Đồ ăn hợp thành cơ hội thành đi ra đồ vật căn bản cũng không có thể xem như đồ ăn, nếu là đặt ở Đại Minh Đế quốc chính là cho tù phạm ăn, đều sẽ có người biết phẫn nộ cáo hắn ngược đãi tù phạm. Chương 85 gần đảm nhận lời mời 2, chương 85 gần đảm nhận lời mời 2, cho nên mấy ngày nay Mục Dịch lúc rảnh rỗi đều sẽ chạy đến trên mặt đường thực phẩm 9 cửa hàng đại lượng mua sắm đồ ăn, mỗi ngày mua sắm nguyên liệu nấu ăn lãng phí Mục Dịch rất nhiều thời gian. Cho nên Mục Dịch bức thiết cần một người cho hắn xử lý Đại Minh Đế quốc bên này phức tạp sự tình, hắn tốt có càng nhiều thời gian tiến hành tu luyện. Tối thiểu nhất hắn không hy vọng mỗi ngày chính mình lại chạy ra ngoài mua sắm đồ ăn, đã phiền phức lại lãng phí thời gian. Nghe được Mục Dịch trả lời, gần đằm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia buông lỏng biểu lộ, tinh thần một lần nữa tỉnh lại mấy phần, sau đó lại cúi người chào. "Đông ra, về sau có chuyện gì ngài cũng có thể phân phó ta." Gần đằm quản lý thanh âm có chút nghẹn ngào nói. "Gần đằm, chúng ta cũng coi là quen thuộc, ngươi làm sao? Mấy ngày không thấy liền biến thành bộ dáng này, như là đã xác định chính và phụ quan hệ." Mục Dịch cũng không khách khí trực tiếp hỏi ra nội tâm ý nghĩ. Nghe được Mục Dịch đặt câu hỏi, đứng thẳng người gần đằm trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, có phẫn hận, có chán nản, có tuyệt vọng, còn có không bỏ xuống được đi chấp nhiệm. Mục Dịch chưa từng có tại một người trên mặt nhìn thấy phức tạp như vậy biểu lộ, đồng thời phi thường sinh động truyền đạt cho hắn. Đông ra chuyện là như thế này, gần đằm bắt đầu giảng thuật đạo. Cẩm Y Liễu vệ những ngày này bởi vì tà thần hiến tế sự tình, đối với Chu gia tiến hành nghiêm khắc nhất đả kích, trong đó rất nhiều Chu gia dòng chính đều bị bắt được trong ngục giam tiếp nhận thẩm tra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Chu gia trên dưới lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày, toàn cả gia tộc cũng phải có sụp đổ cảnh tượng. Làm Chu gia tộc trưởng Trường Minh công tước, tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong bị giam giữ 2 ngày sau, cũng bởi vì hắn đại công tước thân phận, đồng thời thông qua được một dịch thẩm tra bị thả trở về. Nhưng là Trường Minh công tước cũng không có tốt hơn, bởi vì tà thần hiến tế lúc hắn ngăn cản một dịch bắt Chu Chí Viễn, mặc dù là không biết rõ tình hình nguyên nhân, nhưng cũng không thể bởi vậy thoát tội. Đã từng Trường Minh công tước đã thành quá khứ thức, bị trưởng lão hội cả nước thông báo xử phạt giáng cấp, trở thành Trường Minh hậu tước, mặt mũi lớp vải lót đều ném đi sạch sẽ. Về đến nhà đằng sau, Trường Minh hậu tước tự nhiên muốn hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả, bọn hắn Chu gia không thể ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, lại ngay cả chuyện nguyên nhân trải qua đều không rõ ràng. Một phen điều tra đằng sau mọi chuyện bắt đầu, Chu Hiểu trắng trợn cướp đoạt một dịch quý tộc cán liền bị Trường Minh hậu tước biết. Lúc đó khi Trường Minh hậu tước trực tiếp phun một ngụm máu, cũng bởi vì như thế một cái tại Chu gia căn bản không có danh hào chi thứ tử đệ, liền để Chu gia chọc tới Cẩm Y Liễu vệ, chủ động đem gia tộc của mình đưa đến Cẩm Y Liễu vệ dưới mí mắt. Tức giận đến Trường Minh hậu tước bao táp lửa giận, muốn tự tay giết cái kia Chu Hiểu để tiết trong lòng hắn mối hận. Có thể Trường Minh hầu tức cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải mình thích sĩ diện, cảm thấy Chu gia có thể cứng rắn Cẩm Y Liễu vệ, Chu gia cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng. Nhưng là hiện tại Chu Hiểu đã sớm được đưa đến Nam Thiên môn quan tội nô doanh, Trường Minh hầu tức chính là muốn nổi giận cũng không tìm tới người, hắn lại không dám lại gây Cẩm Y Liễu vệ. Thế là Trường Minh công tức liền sử dụng một hạng truyền thống quý tộc nghệ năng, giận chó đánh mèo. Cũng là bởi vì Chu Hiểu án Cẩm Y Liễu vệ mới có thể để mắt tới Chu gia, cho nên vụ án bên trong người liên quan đều muốn tiếp nhận Trường Minh hầu tức lựa giận. Mục Dịch là Cẩm Y Liễu vệ Chu gia hiện tại đã phiền phức quấn thân không dám trêu chọc, nhưng đối với vụ án bên trong những người khác, Trường Minh hầu tức liền không có chút nào cố kỵ. Những cái kia nguyên bản đã bị xử phạt bộ khoái, bị Chu gia vận dụng quyền lực đem quá đi bọn hắn một chút tương quan sự tình tìm ra, phàm là dính đến phạm pháp loạn kỷ cương đều từ xử phạt nặng. Lúc đầu những bộ khoái kia tại tội nô doanh bên trong đóng lại mấy năm, vận khí thật là không có vượt qua quy mô lớn tu triều, liền có thể trở về trở thành người bình thường. Kết quả bây giờ bị một lần nữa xử phạt sau, đều đổi thành trung thân phục dịch tội nô doanh, chỉ có tử vong mới có thể giải thoát. Mà những cái kia làm nhân viên mậu dịch người bình thường, liền bị Chu gia vận dụng lực lượng của mình tìm các loại lý do sa thải, đồng thời đưa ra lời nói đi đâu cái công ty dám thu nhận bọn hắn chính là cùng Chu gia đối nghịch. Gần đẳng quản lý làm vụ án nhân viên chủ yếu, tức thì bị Trường Minh hầu tức làm giận chó đánh mèo mục tiêu chủ yếu một trong điên cuồng chèn ép trả thù. Hoàng tộc Chu gia cứ việc những ngày này bị Cẩm Y Diệp vệ cùng trưởng lão hội làm cho sắp sụp đổ, nhưng bọn hắn làm Đại Minh đế quốc đỉnh cấp quý tộc, tự thân quyền thế tại người bình thường xem ra hay là khó mà chống lại to lớn cự vật. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian bên trong, gần đẳng liền đã trải qua vô cớ bị thôi giữ chức vụ, tự thân thân phận tú tài bị người vu cáo hủy bỏ, nhà mình tương quan thân thuộc đều vì các loại lý do bị chèn ép sa thải, để cả nhà tất cả mọi người thành không nghề nghiệp người. Thậm chí một chút hắc đạo thế lực còn điên cuồng dùng người nhà bọn họ uy hiếp tính mạng, làm cho cả trong gia đình người trong nháy mắt từ nhân gian luân lạc tới địa ngục. Cũng chính là dưới loại tình huống này, bốn chỗ vấp phải chắc trở cầu sinh cũng cửa, gần đẳng mới nghĩ đến một dịch mời. Hiện tại gần đẳng trong nhà gặp hắc bạch hai đạo cộng đồng uy hiếp cùng chèn ép, nếu như không có tìm tới một cái đủ mạnh cứng rắn chỗ dựa, gia đình của hắn rất có thể liền sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí qua mấy ngày người nhà của hắn liền sẽ không minh bạch mất tích sống không thấy người chết không thấy xác. Cho nên một dịch cái này tại Đại Minh đế quốc người bình thường bên trong không nhận chào đón cẩm y gì vệ bách hộ, cùng đường mặt lộ phía dưới liền thành gần đẳng duy nhất cầu sinh hy vọng. Gần đẳng nói rõ ràng ý đồ đến đằng sau, cũng không có che giấu mình ý nghĩ. Đông gia nếu như ngài cảm thấy Chu gia lực lượng quá mạnh, ta có thể bây giờ lập tức liền rời đi, tuyệt đối không cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Gần đẳng phi thường ngay thẳng nói, là một cái tốt tư nhân quản gia, hắn hiểu được có một số việc không phải giấu giếm liền có thể tránh khỏi. Như loại này hắn bị Chu gia chèn ép uy hiếp tình huống vẫn là phải cùng một dịch nói rõ ràng, không phải vậy qua mấy ngày một dịch mang đến phiền phức, hắn ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có. Chu gia, loại thời điểm này, chính bọn hắn đều còn không mang nổi mình ốc, còn có lòng dạ thanh thản tìm người gây chuyện. Một dịch cảm giác có chút kinh ngạc nói, hắn là chấn kinh Chu gia đều đến bây giờ loại trình độ này, còn có tâm tình nhức hiếp người bình thường. Nghĩ nghĩ, một dịch nói ra, đi, đi tìm người uy hiếp người người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngay tại lúc này, còn có người nào không có mắt đi nâng Chu gia chân thúi. Vừa nghe nói bởi vì gần đã muốn bị Chu gia cho uy hiếp, một dịch liền cười. Hiện tại Chu gia cũng không phải vài ngày trước Chu gia, đã thành Nam Kinh thành tất cả quý tộc công địch Chu gia, không tại chính mình Chu vương phủ bên trong thành thành thật thật ổ lấy, còn dám đi ra gây sự, ai cho hắn là gan lớn như vậy? Sai sử hắc đạo ức hiếp bách tính, đây không phải chủ động đem chính mình lược điểm lộ ra giao cho người khác sao? Cho nên một dịch muốn xem một chút, mà các quý tộc biết Chu gia ức hiếp bách tính sau sẽ có phản ứng gì. Vừa vặn những ngày này ở trong địa lao không có thông qua thẩm tra phạm nhân quá nhiều, khiến người khác bận tối mày tối mặt, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, cho mọi người cơ hội thở dốc. Trở lại phòng làm việc sau, bốn tên trợ thủ nghe được một dịch nói muốn nghỉ ngơi nửa ngày, lập tức cao hứng hoan hô lên. Một dịch thẩm tra phạm nhân tốc độ quá nhanh, 2-3 phút liền có thể thẩm tra xong 10 tên phạm nhân, có thể tiếp xuống các loại văn bản tài liệu thủ tục, lại muốn bốn người dùng tốc độ nhanh nhất bận bịu bên trên hơn 10 phút. Cho nên bình thường thẩm tra khoảng cách thật không phải là một dịch lười biếng nhàn nhã nằm ở nơi đó tu luyện, mà là thẩm tra phạm nhân tốc độ đã là không có cách nào mau hơn nữa, một dịch chỉ có thể chờ đợi trợ thủ sau khi chuẩn bị xong mới có thể thẩm tra đám người tiếp theo. Chờ đợi trợ thủ chuẩn bị thời gian ở không làm sao bây giờ, lại không thể làm chờ lấy, đương nhiên là dùng tu luyện giết thời gian. Cho nên hiện tại vừa nghe đến một dịch nói rằng buổi trưa có việc muốn đi ra ngoài, toàn bộ trong địa lao quan thẩm vẫn không một không hoan hô đứng lên, rốt cục có thể có nửa ngày thanh nhàn thời gian. Chương 86 gần đàm phiền phức, 1, chương 86 gần đàm phiền phức, 1, gần đàm là lái xe tới, vài ngày trước hay là giai cấp trung sản gần đàm, có một câu nguyên bản nhìn rất không tệ xe con. Bất quá bây giờ chiếc xe này sắc ngoài đã có chút tổn hại, một chút không đáng chú ý bộ vị, còn có cùng thân xe nhan sắc rõ ràng khác biệt xỉ sơn vết tích. Nhìn thấy một dịch quan sát thân xe sắc ngoài ánh mắt, gần đàm sắc mặt có chút khó coi nói: "Thật có lỗi, đông gia. Những cái kia ức hiếp người của ta dùng đòi nợ làm lấy cớ, chẳng những mỗi ngày bên trên trong nhà của ta đi náo sự, còn cần các loại thủ đoạn uy hiếp ta. Thật sự là buồn cười, ta gần đàm dù sao cũng là phi thuyền tiêu thụ trung tâm quản lý, làm sao có thể đi vay mượn? Chiếc xe này chính là bị bọn hắn cho đánh đập, còn cần xì sơn phía trên viết xuống thiếu nợ thì trả tiền quảng cáo." Trong lời nói gần đạm tâm tình cũng đã không thể bình tĩnh, toát ra đối với những cái kia người uy hiếp hắn thật sâu căm hận. Một dịch bố gần đạm bả vai xem như an ủi hắn, sau đó mở cửa xe ngồi xuống, các loại gần đạm lái xe lên đường đằng sau mới hỏi: "Bọn hắn như thế đến áo, còn uy hiếp người nhà của ngươi an toàn, chẳng lẽ ngươi liền không có báo động sao?" "Làm sao có thể không có báo động, có thể những cái kia đáng chết bộ khoái không phải kiếm cớ từ chối không đến. Cho dù là sau khi đến, ngay cả tình huống đều không điều tra liền nói đây là dân sự vụ án. Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh điểm nghĩa, bọn hắn bộ khoái cũng không quản được loại sự tình này, còn giúp lấy những tên khốn kiếp kia cùng một chỗ thúc ta trả tiền." Gần đẳng vừa nói bởi vì phẫn nộ không tự chủ nắm chặt tay lái, dùng sức phía dưới hai tay gân xanh nhảy dựng lên rất cao. "Tốt, nếu như ngươi nói tình huống là thật, vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi, tin tưởng ngươi vụ án sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú." Một dịch ngược lại là không có bởi vì gần đẳng lời nói sinh ra tức giận cảm xúc, hắn ngược lại cười nói: "Tốt. Giả tá đòi nợ danh nghĩa đi náo sự, làm bộ khoái chẳng những mặc kệ ngược lại thông đồng làm vậy, loại này tính chất ác liệt vụ án đúng lúc là Cẩm Y Liễu vệ chức quyền phạm vi bên trong. Nếu như không biết còn tốt, Mục Dịch hiện tại nếu biết, dù là không phải gần đảm sự tình, hắn cũng có cần phải tham gia tiến bảo. Gần đảm nhà tại Nam Kinh thành Đông thành khu, lái xe gần nửa giờ mới đến. Nhìn trước mắt gác cổng sâm nghiêm tiểu khu sang trọng, liền biết tại vài ngày trước gần đảm kinh tế trình độ là tình huống như thế nào, tuyệt đối là thuộc về giàu có giai tầng. Tít 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 lái xe đến trước đại môn, nhìn thấy cư xá cửa lớn một mực không có mở ra, gần đảm liên tục nhấn còi ô tô nhắc nhở gác cổng. Ngươi mù theo cái gì loa, bản cư xá không phải chủ xí nghiệp cấm chỉ đi vào một người nam nhân từ gác cổng vọng bên trong thò đầu ra, ác thanh ác khí quát. Lý Lượng, các ngươi vật nghiệp là có ý gì, ta có phải hay không cư xá chủ xí nghiệp ngươi còn không biết sao? Nhìn thấy nam nhân ra mặt gần đảm quay cửa xe xuống đối với nam nhân hỏi. Cắt, gần đảm. Chúng ta quản lý đã đem bảng số xe của ngươi hào rời ra cư xá chủ xí nghiệp 7, xe của ngươi đã không tại chúng ta hồ sơ trong ghi chép, đương nhiên không cho phép xe của ngươi đi vào. Nam nhân nhìn thấy gần đảm sau cười lạnh nói, sau đó hắn nhỏ giọng thầm thì lấy. Chính ngươi hiện tại là tình huống như thế nào còn không biết, đắc tội chủ gia, không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn xéo đi còn vu vạ trong khu cư xá làm gì các ngươi hỗn đản, ta là cư xá chủ xí nghiệp, các ngươi vật nghiệp dám không trải qua ta cho phép liền cấm chỉ xe của ta đi vào, các ngươi vật nghiệp có còn muốn hay không làm. Gần đằng nghe được Lý Lượng chế rêu sau, tức giận giống to. Cùng ta hô không dùng, có năng lực chính ngươi đi tìm chúng ta quản lý. Lại nói, chúng ta vật nghiệp có làm hay không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi cũng mau cút xéo, còn cùng ta đấu. Sau khi nói xong, Lý Lượng cũng không để ý tới gần đằng, trực tiếp rút về đầu, đem vọng đóng hai cửa lại, ở bên trong lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí khuôn mặt. Đáng chết hỗn đản. Mắt chó coi thường người khác, gần đằng trong xe liên thanh giận mắng, có thể là hắn bởi vì làm qua tú tài sẽ không mắng chửi người lật qua lật lại chính là như vậy hai câu nói, cũng mắng không ra cái gì mới hoa dạng đến. Tốt, đừng nóng giận, đối phó loại tiểu nhân này người không thể dùng quân tử phương pháp. Mục Dịch ở bên cạnh nói ra. Sau đó hắn từ trong ngực móc móc lấy ra hai dạng đồ vật, đưa cho gần đằng nói ra. Cho, làm Cẩm Y Liễu vệ tư nhân quản gia, ngươi liền muốn dựa theo chúng ta Cẩm Y Liễu vệ phương thức đến xử lý vấn đề. Đây là lỗ kim camera ngươi đeo ở trên người. Cứ như vậy mở ra ghi chép lại ngươi tất cả hành động. Từ giờ trở đi ngươi bất luận cái gì nói cũng phải có để ý có theo, chúng ta theo nếp làm việc không cần mắng chửi người. Chỉ cần bọn hắn dám vi phạm còn trị không được bọn hắn. Mục Dịch vừa cười vừa nói. Gia nhập Cẩm Y Liễu vệ nhiều ngày như vậy, Mục Dịch học nhiều nhất một sự kiện chính là, mặc kệ làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng máy quay phim, ghi chép lại chính mình phải đối mặt mỗi người hành vi. Cứ như vậy về sau nếu là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không để cho người ta bịa đặt nói xấu. Gần đằng lúc đầu đặc biệt sinh khí, còn dự định xuống xe đi cùng gác cổng lý luận, nhưng hắn bây giờ thấy Mục Dịch đưa tới lỗ kim máy quay phim, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì tại gần đằng trong ấn tượng, cũng chính là Đại Minh Đế quốc tất cả người bình thường nhận biết bên trong, Cẩm Y Liễu vệ là Đại Minh Đế quốc tà ác nhất nha môn. Cẩm Y Liễu vệ phá án trừ sẽ vu oan hãm hại vu oan giá họa, căn bản không coi trọng bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần cho rằng ngươi có tội, liền nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi xếp vào các loại tội danh, để cho ngươi bị oan không thấu. Cho dù là gần đằng cùng Mục Dịch từng có tiếp xúc, hiện tại thành Mục Dịch tư nhân quản gia, cũng không thể cải biến hắn cho tới nay đối với Cẩm Y Liễu vệ cứng nhắc ấn tượng. Cho nên gần đằng nghe được Mục Dịch nói mình muốn theo nếp làm việc, tất cả hành động cũng phải có ghi chép lúc, mới có thể lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn còn tưởng rằng Mục Dịch sẽ dựa theo trong lời đồn Cẩm Y Liễu vệ như thế, nhìn thấy gác cổng làm khó bọn hắn, liền sẽ trực tiếp đánh vào đi. Dám chọc Cẩm Y Liễu vệ chán sống rồi. Mục Dịch nhìn thấy gần đằng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền không nhịn được hỏi. Có cái gì không đúng sao? Vẫn là của ta phá án quá trình xảy ra vấn đề không phù hợp quy định, nếu là ngươi có vấn đề mau nói đi ra ta lập tức đổi. Gần đằng sắc mặt càng thêm quái dị, hắn nhìn xem trong tay lỗ kim camera, lại nhìn xem Mục Dịch sau đó dùng tay khoa tay nói đạo. Không phải, đâu ra ngươi không có vấn đề. Trên thực tế ta cũng không biết Cẩm Y Liễu vệ là thế nào phá án. Thế nhưng là tại ta nghe được trong tin tức, Cẩm Y Liễu vệ không phải là dạng này, hẳn là tương đối thẳng tiếp, cũng không cần đi chương trình. Gần đằng không biết nên làm sao trực tiếp cùng Mục Dịch nói dân gian truyền ngôn, sợ sẽ chính mình nói chuyện Cẩm Y Liễu vệ hẳn là vu oan hãm hại mới là bình thường, sẽ chọc cho Mục Dịch sinh khí. Mục Dịch nhưng từ gần đằng lời nói ở giữa minh bạch hắn ý tứ, không khỏi cười nói. Ta biết ngươi nói chính là có ý tứ gì, có phải hay không ta hẳn là trực tiếp đánh vào đi, đem tất cả mạo phạm người của ta đều bắt về thiên hộ sở. Đoán chừng các ngươi là nghe những quan viên kia trong âm thầm truyền ngôn đi, mới đem Cẩm Y Liễu vệ hình dung khủng bố như vậy. Đối với Cẩm Y Liễu vệ tràn đầy nói xấu đông gia đích thật là dạng này, cơ hồ bằng hữu của ta trong vòng đều nói như vậy, dù sao liền không có nói Cẩm Y Liễu vệ lời hữu ích người. Chương 86 gần đằng phiền phước 2, chương 86 gần đằng phiền phước 2, nghe Mục Dịch lời nói gần đằng mãnh liệt gật đầu, bởi vì cơ hồ tất cả quan viên cùng nhân sĩ thượng tầng đều nói như vậy, cho nên hắn cũng cho là Cẩm Y Liễu vệ sẽ chỉ vu oan hãm hại, là tất cả mọi người công địch. Gần đằng ngươi hẳn phải biết Cẩm Y Liễu vệ chức trách đi, Mục Dịch hỏi. Địa cầu bên trên Minh triều Cẩm Y Liễu vệ chức trách rất nhiều, trong đó chủ yếu có thị vệ cùng nghi trượng chức trách, làm hoàng đế thị vệ cơ cấu, phụ trách hoàng đế an toàn cùng cung đình trọng yếu trường hợp công tác bảo an. Tại cỡ lớn điển lễ như tế tự, vào chiều các loại trong hoạt động đảm nhiệm thị vệ cũng duy trì nghi trượng, đồng thời trưởng quản thẳng giá thị vệ, tùy thị hoàng đế tả hữu, bảo hộ nó an toàn. Tình báo quân sự sưu tập cùng xúi dục địch tướng, phòng sự trinh sát, bắt, thẩm vấn các loại hoạt động, thu thập quân tình cũng tham dự xúi dục địch tướng làm việc. Tỷ như tại vạn lịch Triều Tiên trong chiến tranh, Cẩm Y Liễu vệ liền đại lượng góp nhặt quân Nhật tình báo, phản hủ bại cùng giám sát quan viên, giám sát bách quan nói chuyện hành động, tìm ra đối với hoàng quyền có uy hiếp hoạt động đồng tiến đi bắt, khảo vấn, hình phạt. Đây là vì tăng cường chuyên chế thống trị mà thiết kế quyền lực, làm cẩm y liễu vệ trở thành không nhận pháp luật ước thúc đặc vụ cơ cấu. Còn bao gồm giữ gìn trị an xã hội cùng hoàn cảnh sửa trị, chấp hành đỉnh trượng cùng mặt khác nhiệm vụ đặc thù. Thế giới này Đại Minh Đế quốc đối với cẩm y liễu vệ tiến hành chỉnh đốn và cải cách, chỉ còn lại có tình báo quân sự thu thập, đối với quan viên giám sát cùng phản hủ bại cái này ba loại chức trách. Mà lại cẩm y liễu vệ hiện tại chỉ lưu lại bắt cùng khảo vấn quyền lợi, tương ứng thẩm phán cùng xử phạt về chuyên môn pháp biệt quản, cẩm y liễu vệ không có cũng nghiêm cấm thẩm phán tù phạm. Gần đã làm tú tài ngày trước hay là công ty lớn quản lý đương nhiên hiểu một chút pháp luật đế quốc, cho nên hắn trực tiếp hồi đáp. Cẩm y liễu vệ hiện tại chức trách là tình báo quân sự thu thập, giám thị quan viên và sửa trị tham ô mục nát. Khi nói đến đây gần đặng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, vì cái gì những quan viên kia cùng cao tầng nhân sĩ sẽ nhằm vào cẩm y liễu vệ nói nói xấu. Phương diện quân sự liền không nói, cùng Đại Minh Đế quốc nội bộ quan viên không có quan hệ. Thế nhưng là giám sát quan viên cùng trừng trị tham ô mục nát, hai hạng này chức trách đặc biệt nhằm vào chính là tất cả quan viên cùng cao tầng nhân sĩ, bởi vì chỉ có quan viên sẽ tham ô, cũng chỉ có cao tầng nhân sĩ sẽ cho quan viên cung cấp mục nát cơ hội. Nhận dạng này tính nhắm vào giám sát và sửa trị, ngươi nói những quan viên kia có thể nói cẩm y liễu vệ lời hữu ích sao? Cho nên trên làm dưới theo, tầng cao nhất nhân sĩ cùng các cấp quan viên đều nói cẩm y liễu vệ là một cái sẽ chỉ vu oan hãm hại vu oan giá họa nha môn, thủ hạ của bọn hắn người đương nhiên sẽ không nói cẩm y liễu vệ lời hữu ích. Cứ như vậy thượng cấp mang xuống cấp, tại Đại Minh Đế quốc người bình thường trong nhận thức biết, cẩm y liễu vệ liền thành hắc ám nhất nha môn. Cũng không biết các ngươi những người này là nghĩ thế nào. Cẩm y liễu vệ hiện tại chức trách chủ yếu là đối với quan viên cùng phương diện quân sự, cùng các ngươi người bình thường hoàn toàn không có quan hệ gì. Cũng không biết các ngươi những người này tại sao phải như thế tận hết sức lực nói xấu cẩm y liễu vệ, nhất là các ngươi những này tú tài loại hình văn nhân, giống như không mắng hai câu cẩm y liễu vệ liền không lộ vẻ các ngươi thành cao một dạng một dịch mang theo chế giễu ngữ khí nói ra. Vậy đại khái chính là Đại Minh Đế quốc chính trị hoàn cảnh cần, cẩm y liễu vệ vốn chính là nhằm vào quan viên cơ cấu, nếu để cho cẩm y liễu vệ tại có thanh danh tốt, chỉ sợ có ít người liền sẽ ngồi không yên. Gần đang bị một dịch nói mặt đỏ tới mang hai, hắn cũng mới kịp phản ứng, đi qua bọn hắn mắng cẩm y liễu vệ quả thực là không hiểu đấu. Một cái nhằm vào quan viên cùng bọn hắn người bình thường không liên quan gì cơ cấu, không hiểu liền thành Đại Minh Đế quốc tà ác nhất nhân vật phản diện. Bây giờ trở về nhớ tới gần đắm đơn giản cảm thấy mình đi qua như cái ngớ ngẩn, đạo lý đơn giản như vậy liền muốn không rõ. Đi, hai chúng ta cũng đừng ở chỗ này lề mề, vẫn là đi trong nhà ngươi nhìn một chút, có thể hay không gặp được những cái kia uy hiếp ngươi người. Tốt nhất có thể làm trận ghi chép đến bọn hắn đánh nện nhà ngươi tràn diện, dạng này ta cũng tốt có chứng cứ tham gia. Một dịch đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Nếu cư xá cửa lớn xe cộ không cho vào, gác cổng kia cũng không thể ngăn cản gần đảm làm chủ xí nghiệp đi cửa hông đi vào đi. Ngươi là ai? Dựa theo bản cư xá quy định không có lý do chính đáng cấm chỉ đi vào cái kia gọi Lý Lượng gác cổng nhìn thấy gần đảm cùng một nghệ đem xe trước mở ra bên cạnh, sau khi xuống xe trực tiếp muốn đi vào cư xá cửa lớn, mau từ gác cổng vọng bên trong đi ra đến ngăn cản. Ta là một dịch, là gần đảm tiên sinh khách tới thăm, ngươi sẽ không cấm gần đảm làm chủ xí nghiệp tiếp đại khách nhân đi. Một dịch cười hì hì hỏi. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta nơi này là cấp cao cư xá, không phải A Miêu A Cẩu nào tùy tiện có thể tiến. Cảnh cáo ngươi, nếu như bị chúng ta bảo an phát hiện ngươi có bất kỳ làm loạn hành vi, nếu như ngươi không muốn một hồi bị người đánh ra đến, tốt nhất cách gần đảm xa một chút. Cái này Lý Lượng trừng trong mắt cơ nắm đấm trực tiếp uy hiếp nói. Tốt, ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời mới vừa nói. Một dịch hay là cười gật gật đầu, trực tiếp từ Lý Lượng bên người đi tới. Đích gần đảm chủ hộ thẻ thân phận còn không có mất đi hiệu lực, trực tiếp quét ra cư xá tiểu môn, cung kính mang theo một dịch đi vào. Ta nhổ vào, thứ đồ gì, đều sắp bị người đuổi ra ngoài, còn dám ở chỗ này trang bê, đạo đức giả. Lý Lượng tại hai người sau lưng hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Mấy phút đồng hồ sau hai người đi tới một tòa trước lầu, gần đảm chỉ vào lầu 3 vài phiến pha lê tổn hại gian phòng nói ra. Cư xá này đều là đại bình tầng xa hoa hình nơi ở, trên thang máy đi đằng sau tiếp nhập hộ không có những gia đình khác. Hai ngày này những cái kia ngụy trang thành đòi nợ xã hội đen, mỗi ngày đều tới nhà của ta đánh nện, trong phòng cửa sổ cùng một chút đồ dùng trong nhà đều bị bọn hắn phá hoại. Ta lo lắng người trong nhà an toàn, để bọn hắn trước tránh đi ra ngoài ở. Không phải vậy, những tên khốn kiếp kia còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nhìn thấy tổn hại cửa sổ gần đảm con mắt vừa đỏ. Đây chính là nhà của hắn, hai ngày này bị người không ngừng đánh nện vẫn chưa có người nào quản, thật là muốn cửa nát nhà tan á. Yên tâm, một hồi liền có thể giải quyết bọn hắn, để cho ngươi ngày mai liền có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Một dịch nói ra. Gần đảm gật gật đầu, tinh thần buông lòng không ít, cảm thấy có một dịch dạng này, một vị cẩm y liễu vệ bách hộ làm chỗ dựa, tuyệt đối có thể bảo vệ mình người nhà bình an. Hai người chuẩn bị đi vào cửa lầu, đột nhiên từ bên trong lao ra một nhóm người. Trong tay bọn họ cầm côn đồng, có rất nhiều người còn phơi bày tràn đầy hình xăm bả vai cùng cánh tay. Những người này lao ra sau hung thần ác sát hướng về phía gần quát. Gần đảm, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi lập tức trả tiền, không trả tiền lại liền muốn mệnh của ngươi. Ta lúc nào thiếu các ngươi tiền, các ngươi sao có thể chống rông vu oan người, còn có hay không tiên lý, còn có vương pháp hay không? Gần đảm nhìn thấy những người này lập tức đỏ hồng mắt giận dữ hét. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi lập tức trả tiền, trả tiền, trả tiền. Những này hình xăm người nhìn chính là hắc bang, bọn hắn cũng không cùng gần đảm lý luận, trực tiếp lớn tiếng mồm năm miệng mười hô hào trả tiền. Chương 87 cẩm y liễu vệ, hố người a, 1, chương 87 cẩm y liễu vệ, hố người a, 1, một dịch nhìn thấy gần đảm còn muốn cùng những người này lý luận, không khỏi kéo hắn lại, nói ra: "Để cho ta tới, đối phó người như vậy, ta có biện pháp." Một dịch nhìn ra được những này xã hội đen nhiều nhất chính là tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, cũng liền so với người bình thường mạnh mấy lần, ở trước mặt hắn ngay cả cái giấm cũng không tính. Im miệng Mục Dịch nói ra, thanh âm của hắn không lớn nhưng lại có một loại không hiểu lực uy hiếp, để những cái kia thần thái giữ tợn ngay tại cơ côn đồng xã hội đen không tự chủ được dừng lại. Các ngươi ai là đầu, đi ra nói chuyện. Mục Dịch biểu lộ lạnh lùng nói ra. Những này xã hội đen vừa mới chấn kinh với mình tại sao phải dừng lại, bây giờ nghe Mục Dịch lời nói sau, đều quay đầu nhìn xem cả người bên trên hoa văn đầu sói nam nhân. Tại hạ là Lang Bang, Thanh Lang. Bằng hữu, đây là gần đảm sự tình, nếu như ngươi không muốn gây phiền toái chọc giận chúng ta Lang Bang, xin mời rời đi. Nam nhân kia có thể có chút kiến thức đã nhìn ra Mục Dịch không tầm thường, cho nên hắn bây giờ nói chuyện ngữ khí không có hung ác như vậy, nhưng là âm tàn suy nghĩ thần trực tiếp đối với Mục Dịch đưa ra cảnh cáo uy hiếp. Sau đó có thể là sợ sệt Mục Dịch là cái lang đầu thành, sau đó hắn lại dùng lớn nhất âm lượng lớn tiếng hô hào. Gần đảm nợ tiền không trả, chúng ta muốn ở trên trời trải qua nghĩa, dù là ngươi là cao thủ võ giả, cũng không thể xen vào việc của người khác. Hắn có thể là cố ý dùng lớn nhất thanh âm, kêu nói xa xa tại trong khu cư xá truyền ra ngoài, để trong khu cư xá một chút ngay tại đi dạo người vây quanh. Đại Minh Đế quốc là phổ cập tu luyện dân phong lưu hãn, đối với xã hội đen đòi nợ loại sự tình này, người chung quanh chẳng những không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại một bộ xem náo nhiệt tâm tính vây quanh một vòng. Cảm giác được hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, dẫn đầu Thanh Lang phảng phất có lực lượng, hắn lớn tiếng đối với người chung quanh nói ra: "Các vị lao thiếu gia môn, chúng ta Lang Bang mặc dù là hỗn đạo bên trên, thế nhưng không phải không nói đạo lý. Cái này gần đảm thiếu chúng ta tiền, chúng ta bây giờ đến đòi ở trên trời trải qua nghĩa, chính là ngươi võ công cao cường cũng không thể ngăn cản chúng ta. Cái này Thanh Lang hiện tại cho là Mục Dịch là gần đảm đi tìm tới chỗ dựa, mà lại võ công thần bí khó lường để bọn hắn vừa lên đến liền ăn thua thiệt ngầm, cho nên không có nắm chắc tình huống dưới hắn nghĩ tới giảng đạo lý đạo đức bắt góc." Trung quanh ở tại trong khu cư sáng người, nghe được Thanh Lang nói như vậy sắc mặt không khỏi trầm tĩnh lại. Bọn hắn hai ngày này cũng nghe nói gần đảm sự tình, nhưng là không biết cụ thể nguyên do, cũng không phải cái gì thân bằng hảo hữu, bọn hắn không có lý do gì trợ giúp gần đảm. Những này trong khu cư xá cư dân chính là hy vọng đây không phải xã hội đen chuyên môn đến náo sự, bằng không mà nói bọn hắn ở chỗ này cũng không có cảm giác an toàn. Các ngươi Lang Bang muốn giảng đạo lý cái này rất tốt, con người của ta từ trước tới giờ không lấy mạnh lấn yếu. Đã các ngươi nói gần đảm thiếu các ngươi tiền, các ngươi đến đòi nợ cái này cũng rất bình thường. Ta chính là muốn hỏi một câu, thuyết chân thoại, gần đảm đến cùng thiếu các ngươi Lang Bang bao nhiêu tiền? Mục Dịch nghe được Thanh Lang lời nói sau gật gật đầu phi thường tán đồng nói ra, nhìn hắn biểu lộ hoàn toàn là nhận đồng Thanh Lang lời nói. Gần đảm ở bên cạnh nghe thẳng sốt ruột, những này Lang Bang người thuần túy là nói láo, chính mình căn bản không nợ bọn hắn tiền. Mục Dịch làm hắn mới đông ra sao có thể làm như vậy sự tình, chẳng lẽ Mục Dịch muốn dùng tiền trực tiếp giải quyết Lang Bang mang tới phiền phức? Chỉ cần Lang Bang Thanh Lang nói một cái số tiền, Mục Dịch trực tiếp thay hắn đem tiền cho, dạng này Lang Bang liền không có lý do tới tìm hắn phiền toái. Cái này đông ra kinh nghiệm hay là quá ít, Lang Bang loại này xã hội đen sao có thể dễ dàng buông tha, bọn hắn sẽ một mực không ngừng đến gây chuyện đòi tiền, gần đặng ở trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Tiểu tử ngươi nói đạo lý liền tốt, chúng ta Lang Bang tại trên đường cũng là nổi danh hảo. Ngươi nói gần đặng thiếu chúng ta bao nhiêu tiền? Nói thật cho ngươi biết, Thanh Lang mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo chẳng hề để ý nói. Gần đặng ngay tại coi là Thanh Lang muốn nói ra một cái để cho người ta khiếp sợ số lượng lúc, Thanh Lang nói ra. Nói thật cho ngươi biết, gần đặng căn bản không nợ chúng ta tiền. Cấp trên có người tìm tới chúng ta Lang chủ, muốn chỉnh gần đặng cửa nát nhà tan. Hiện tại chúng ta chỉ là tìm lý do giáo huấn hắn một trận, về sau còn có hắn chịu Thanh Lang nói lời, để mọi người ở đây bao quát Thanh Lang tiểu đệ tại nội đô trận mắt hốt mồm. Bọn hắn nghĩ tới Thanh Lang biết tìm các loại lý do cùng lấy cớ, thậm chí là đe dọa cái này hơn 10 tuổi tiểu thanh niên một khoản tiền, lại tuyệt đối không ngờ rằng Thanh Lang nói thẳng lời nói thật. Nếu gần đảm không nợ các ngươi tiền, nói cách khác các ngươi là cố ý phá hoại tài sản của hắn, chạy đến trong nhà hắn đến dọa dẫm bắt chẹt. Ta hiểu được, gần đảm còn không nhanh báo động, những người này đối với ngươi thân người an toàn cùng gia đình tài sản tạo thành nghiêm trọng uy hiếp cùng phá hoại, tranh thủ thời gian báo động gọi bộ khoái tới. Mục Dịch đối với gần đảm nói ra. Chân môn thuật, Mục Dịch thường dùng nhất ngôn linh pháp thuật, những ngày này đã tu luyện đến phi thường cao cấp bậc. Không cần cố ý bấm niệm pháp quyết niệm chú, cũng không cần cái gì chuẩn bị thủ đoạn, Mục Dịch chỉ là bình thường nói chuyện liền có thể đạt tới mình muốn pháp thuật hiệu quả. Có thể người chung quanh không biết à, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem loại này đột nhiên chuyển biến, đơn giản hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Gần đảm chính là một thành viên trong đó, hắn ngu ngơ nhìn xem đối diện Thanh Lang, thẳng đến Mục Dịch lên tiếng nhắc nhở đằng sau, hắn mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy kích động bắt đầu gọi điện thoại. "Cho ăn, ta báo động." Tại tiểu khu chúng ta bên trong có người dọa dẫm ta, còn đánh đập nhà ta, địa chỉ chính là gần đảm tại điện thoại kết nối sau kích động nói, lần này xem như có chứng minh thực tế chính mình là bị lường gạt, nhìn bộ khoái tới sau những này Lang Bang người còn thế nào chống chế. Vị tiên sinh này, báo giả cảnh là muốn vụ pháp luật trách, cho nên thừa dịp hiện tại trả lại kịp, về sau xin đừng nên tại gọi điện thoại quấy rầy, nếu không ta sẽ dựa theo ảnh hưởng cảnh vụ tội bắt ngươi. Có thể là trong điện thoại đầu kia tiếp tuyến viên đã quen thuộc gần đảm dây số, hắn liền muốn tìm lý do từ chối lần này báo động, đồng thời còn mơ hồ uy hiếp nói, ta tuyệt đối không phải báo giả cảnh, ta chỗ này có nhân chứng. Ngươi nếu là không để bộ khoái xuất cảnh, ta lập tức liền đi cầm y để vệ nơi đó cáo ngươi không làm tròn trách nhiệm. Gần đảm hiện tại có một dịch chỉ điểm sau, biết làm sao đối phó những bộ khoái này, trực tiếp mở miệng nói muốn đi cầm y để vệ nơi đó thượng cáo, làm điện thoại báo cảnh sát tiếp tuyến viên trong lòng chỉ muốn chửi thề. Nhưng là không có cách nào, hiện tại gần đảm đã nâng lên cầm y để vệ, nghe bộ khoái liền không thể giả câm bờ điếc, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy buồn nôn gọi người xuất cảnh. Bên này Thanh Lang cũng giống là kịp phản ứng, chính mình vừa rồi đến tột cùng nói cái gì, trên mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi lớn tiếng giận hô. Ngươi làm yêu pháp gì, vì cái gì ta không bị khống chế lại còn nói lời nói dối, nhất định là ngươi khống chế ta muốn cho gần đảm miễn nợ, chúng ta lang chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người tin tưởng ta, vừa rồi ta tuyệt đối là bị yêu nhân này khống chế, mới không tự chủ được nói lời nói dối. Thanh lang không có cách nào không sợ, loại này thân thể không bị khống chế, nói thẳng ra nói thật cảm giác để trong lòng hắn cực độ hoảng sợ. Sợ mình một không chú ý, một hồi còn nói ra lời gì không nên nói. Chương 87 cẩm y liề vệ, hố người A, 2, chương 87 cẩm y liề vệ, hố người A, 2, có thể người chung quanh đã không còn tin tưởng hắn lý do thoái thác, có hay không bị người khống chế, có phải hay không nói lời nói dối, mọi người trong lòng đều có một cái phán đoán. Tất cả mọi người không có xem náo nhiệt thần sắc, bọn hắn trầm mặc nhìn chằm chằm thanh lang một đoàn người không nói lời nào. Hiện tại xã hội đen đã phách lối như vậy sao? Chỉ cần biên một cái lý do liền có thể đến trong khu cư xá đến tùy ý đánh đệ, vậy nếu là qua mấy ngày cái này có người muốn đối phó chính mình cũng tìm tới lang bang, để bọn hắn đến trong nhà mình đến đánh đệ, bọn hắn phải làm gì? Hai ngày này gần đẳng kinh lịch bọn họ cũng đều biết, hắc bang tới nhà đánh đệ cộng đồng bên trong bảo an cũng không để ý, đi qua bởi vì không hề quan hệ cho nên mới không cách nào cảm động lây. Nhưng là hiện tại thanh lang nói ra nói thật sau, không khỏi để người ở chỗ này đều cân nhắc với bản thân vấn đề an toàn. Ở tại nơi này cái trong khu cư xá người không phú thì quý, tại Đại Minh đế quốc đều là thuộc về trung thượng tầng người, bọn hắn trừ có tiền bên ngoài xem trọng chính là an toàn của mình vấn đề. Gần đẳng làm nơi này chủ xí nghiệp, tự thân thực lực kinh tế cùng địa vị đều để ở đó mà, cùng người ở chỗ này cơ hồ đều không khác mấy. Nếu lang bang có thể không nhìn cư xá bảo an đến gần đẳng trong nhà đánh nện, cư xá bảo an nhưng xưa nay không ra mặt ngăn lại, vậy liền chứng minh cư xá này đã không còn là để cho người ta an tâm ra biên. Có phải hay không hẳn là cân nhắc đổi một cái tốt hơn an toàn hơn cư xá, thay người chung quanh ý nghĩ trong lòng. Vậy xem đám người trầm mặc cũng không có để thanh lang cảm thấy chút nào an tâm, bởi vì hắn không biết mình lời nói vừa rồi sẽ cho cư xá này dẫn tới bao lớn phiền phức. Cũng bởi vì thanh lang những lời này cùng hai ngày này sự tình, để trong tiểu khu này chủ xí nghiệp bọn họ đều sinh ra ý thức nguy cơ, không có hơn phân nửa tháng trong tiểu khu này chủ xí nghiệp rất nhiều đều rời đi, để kinh doanh cư xá này công ty vật nghiệp lao bản hối hận phát điên. Các minh đệ đi, yêu nhân này thế mà lại sử dụng pháp thuật khống chế chúng ta, đừng có lại cho hắn cơ hội. Đi nhanh lên, ngày mai chúng ta chuẩn bị xong lại đến. Thanh lang có thể là dự cảm đến sự tình không ổn, lại không cách nào đối mặt một dịch lực lượng, cho nên muốn trực tiếp đi thẳng một mạch, tranh thủ thời gian trượt. Bản quan là cẩm y liễu vệ bách hộ, hiện tại tận mắt chứng kiến các ngươi lừa dối, đồng thời nghiêm trọng uy hiếp đế quốc công dân thân người an toàn. Dựa theo pháp luật quy định ta có quyền lợi bắt các ngươi, nếu như các ngươi dám chạy trốn lời nói, ta sẽ dựa theo đuổi bắt tội phạm chương trình, ngay tại chỗ bắt các ngươi. Một dịch lúc này đống nhiên từ trong ngực móc ra một tấm công tác chứng minh, phía trên quận Long Quốc huy phía dưới sáng loáng viết ba cái màu vàng chữ lớn. Cẩm y liễu vệ, cẩm y liễu vệ, ông trời của ta! Lại là cái kia người gian ác người của nhà môn, lão tử làm sao xui xẻo như vậy, thế mà gặp bọn hắn. Cái kia gần đẳng cũng thật là, không có ngươi như thế hố người, sớm biết trong nhà ngươi có cẩm y liễu vệ quan hệ, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta tuyệt đối không dám tới nhà ngươi đánh đệm. Ai nhìn thấy một dịch quang minh thân phận, thanh lang dẫn đầu ở trong lòng lớn tiếng kêu thảm, nhao nhao chửi mắng gần đẳng không nói võ đức, tìm cẩm y liễu vệ đến cũng không nói một tiếng. Nhưng là tình huống hiện tại để thanh lang lại không dám chạy trốn, bởi vì hắn biết đối mặt cẩm y liễu vệ không nghe theo cảnh cáo hậu quả, nhẹ sẽ bị đả thương, nếu là dám võ lực phản kháng sẽ còn trực tiếp bị ngay tại chỗ đánh chết. Cho nên thanh lang một đám người chỉ có thể lúng túng dừng lại, sắc mặt cực độ khó coi nhìn chằm chằm một dịch trong tay công tác chứng minh không dám có chút động tác. Mà mới vừa rồi còn tại người vây xem, nhìn thấy một dịch quang minh thân phận sau, sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được khó coi. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, sau đó yên lặng quay người đi ra ngoài. Lao Vương đi nhà ta uống một chung thế nào? Tốt lắm, Lao Lý Đỉnh Hương lâu hội sở bên trong mới đến một cái đầu bài. Chúng ta cùng đi xem nhìn những người này giả bộ như vô sự dâu ông nọ cắm cằm bà kia thấp giọng nói chuyện tiếng. Thằng đến rời đi một dịch ánh mắt sau, mới đột nhiên nhanh chân phi nước đại, tựa như sau lưng có một cái ác quyển đang đổi một dạng. Tích đô theo một trận còi báo động tiếng vang lên, một cô đánh lấy đèn báo hiệu tuần bộ xe, mở ra gần đằm trước cửa nhà. Hai cái mặt mũi tràn đầy suối quậy bộ khoái, thấp giọng hùng hùng hổ hổ từ trên xe đi xuống, bọn hắn nhìn thấy thanh lang những người này sau, lộ ra quả là thế biểu lộ. Ai báo cảnh, vì cái gì nói bị lừa dối? Nếu là bọn hắn hợp pháp đòi nợ, chúng ta tuần bộ nhưng không có quyền lợi quản, không đợi gần đằm nói chuyện, dẫn đầu một cái 40 nhiều tuổi bộ khoái liền mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Không có chút nào điều tra cũng không có hỏi thăm, trực tiếp liền nhận định sự thực, sau khi nói xong khoát tay áo liền muốn rời đi. Các ngươi chính là như thế xuất cảnh, làm bộ khoái, các ngươi ngay cả điều tra đều không có điều tra liền xuống kết luận, liền không sợ chúng ta đi cáo ngươi không làm tròn trách nhiệm. Một dịch thanh âm băng lãnh ở trong đám người vang lên, đối với mấy cái này bộ khoái một dịch nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp quát hỏi. Ngươi là ở đâu ra tiểu tử? Chúng ta bộ khoái làm sao bây giờ án còn cần ngươi dạy? 40 tuổi bộ khoái xoay người nhìn qua một dịch sau, sắc mặt âm trầm giận dữ hỏi đạo. Quản tốt miệng của mình, ngươi nếu là muốn cho chính mình tìm phiền toái liền nói một tiếng, chúng ta bộ khoái vệ sở không kém ngươi một căn phòng. Gần đẳng, ngươi sự tình ta đã sớm nói, nợ nần tranh chấp chúng ta bộ khoái mặc kệ, ngươi đang đánh điện thoại báo động ta liền câu lưu ngươi. Sau khi nói xong cũng mặc kệ một dịch quay người liền muốn lên xe rời đi. Bản quan Nam Kinh cẩm y liễu vệ thiên hộ sở, bách hộ quan một dịch, có trách nhiệm giám sát các ngươi bộ khoái bình thường chấp pháp. Hiện tại ta nhận định hai người các ngươi tên bộ khoái không làm tròn trách nhiệm, mời các ngươi ngày mai đến thiên hộ sở đến một chuyến, chúng ta cẩm y liễu vệ mời các ngươi uống trà. Một dịch nhìn thấy hai tên bộ khoái muốn rời khỏi, trực tiếp thanh âm băng lãnh nói, cũng giơ lên cao cao chính mình công tác chứng minh, để hai tên bộ khoái thấy rõ ràng. Giáp băng cầm đầu 40 tuổi bộ khoái muốn đem chính mình răng hàm đều cắn nát, hắn không nghĩ tới đã xử lý mấy lần gần đã bị nhân uy hiếp báo động, hôm nay thế mà đảo lớn như vậy một cái hố. Gần đắm là phía trên chiếu cố có người muốn chỉnh hắn, cho nên bọn hắn bộ khoái cũng phối hợp lấy hành động, đối với lang bang sự tình mở một con mắt nhắm một con. Có thể để hai tên bộ khoái không có nghĩ tới là, gần đắm hôm nay thế mà im lìm không lên tiếng tới một cái ngon chiều, mời một tên cẩm y địa vệ bách hộ quan đến hiện trường. Đáng chết, lần này bị cẩm y địa vệ bách hộ quan bắt tại trận, ngày mai hai người bọn họ nói không chừng liền sẽ bị lột một bộ da này. Gần đắm, ngươi hố người à, có cẩm y địa vệ quan hệ cũng không nói một tiếng, hai tên bộ khoái trong lòng phát ra đồng dạng kêu rên. Nhưng bây giờ Mục Dịch đã quang minh thân phận, hai tên bộ khoái biết chính là chạy trốn cũng vô dụng, chỉ có thể sắc mặt tái xanh đứng ở bên cạnh không dám rời đi. Các ngươi gọi điện thoại để những người khác đến chấp pháp, hôm nay không xử lý tốt lang bang dọa dẫm bắt trẻ án, chuyện ngày hôm nay không xong. Mục Dịch mặt không thay đổi nói ra, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng có một tia nhảy cẫng, không nghĩ tới cẩm y địa vệ thân phận tốt như vậy làm, những này xã hội đen cùng bọn bộ khoái chỉ cần vừa nhìn thấy hắn lộ ra công tác chứng minh, đều ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Cũng không biết hôm nay có thể bắt được bao nhiêu người, có thể hay không xuất hiện cùng Chu gia tương quan cả lớn. Mục Dịch tâm lý không khỏi tràn đầy chờ mong. Chương 88 giải quyết lang bang, 1, chương 88 giải quyết lang bang, 1, Mục Dịch còn đánh giá thấp có ít người phách lối, cùng vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn điên cuồng. Để bộ khoái thông chi đồng nghiệp của bọn họ đến xử lý những này có thể giúp người sau, qua gần nửa giờ Mục Dịch không có chờ đến bộ khoái đến. Ngược lại là một đoàn hơn trăm người rõ ràng chính là người của xã hội đen, cơ các loại vũ khí thái độ phách lối từ tiểu khu cửa chính vào, bằng tốc độ nhanh nhất bao vây Mục Dịch. Từ đâu tới danh con, dám làm bộ cầm ý để vệ giả danh lừa bịp. Cũng không nhìn một chút đông thành khu là ai địa bàn, làm lừa dối thế mà lấy được địa bàn của lão tử bên trên một người cầm đầu đại hán chọc đầu, ánh mắt cực kỳ âm trầm nói. Nhìn thấy đại hán chọc đầu sau, Thanh Lang khả năng cảm thấy mình có chủ tâm cốt, liền một mặt bi phẫn lớn tiếng nói: "Lang chủ, chính là tên tiểu tử này nói mình là cầm y địa vệ, còn cần yêu pháp khống chế chúng ta, ngài có thể ngàn vạn không thể bỏ qua hắn." Cái này lang chủ có thể là phách lối đã quen, hắn mới bước đi đến một dịch trước mặt, đoạt lấy một dịch công tác chứng minh mở ra đằng sau nhìn qua, khinh thường nói: "A, ngụy tạo còn rất giống, thế nhưng là danh con, chính ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi tên mụ mới 16 tuổi liền thành cẩm y lìa bách hộ quan, lừa gạt ai đây? Dám quản lão tử nhàn sự, ta để cho ngươi chịu không nổi. Đến cho ta đánh, hung hăng đánh, đánh xong lại xử lý sạch sẽ, để hắn đi Diêm Vương nơi đó hối hận đắc tội chúng ta lang bang." Sau khi nói xong cái này được xưng là lang chủ nam nhân, một phát bắt được một dịch công tác chứng minh ca ca hai lần xé thành mà nhỏ. Trên trăm cái người của xã hội đen nghe được lang chủ mệnh lệnh, cười lạnh liền muốn động thủ. Đánh trước đoạn tiểu tử này tứ chi. Tiểu tử này dám đến chúng ta lang bang trên địa bàn nháo sự một hồi, đừng trực tiếp đánh chết, đánh cho tàn phế đằng sau tại mất hẳn đến đường lớn đi lên, để hắn ra giao thông ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút đắc tội chúng ta lang bang là hậu quả gì. Những này người của xã hội đen mồm năm miệng mười nói, không chút nào đem nhìn tuổi trẻ Mục Dịch nhìn ở trong mắt. Bọn hắn cũng không đội lấy động thủ, bởi vì có lang chủ ở chỗ này tọa trấn, bọn hắn tin tưởng sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Cho nên hiện tại những này hắc bang đều đang hưởng thụ lấy làm nhục Mục Dịch trước khoái cảm, muốn xem đến Mục Dịch hoảng loạn biểu lộ. Lúc này gần đang ngược lại một mặt kiên định đứng tại Mục Dịch bên người, lớn tiếng quát lớn: "Các ngươi biết hắn là ai sao? Vị quý nhân này thế nhưng là cẩm y địa vệ bách hộ, các ngươi muốn đánh bị thương hắn, các ngươi lang bang cũng không cần lại tồn tại." Đầu chọc lang chủ lúc này càng thêm khinh thường cười nói: "Thật tờ mờ chính là biên đến càng ngày càng không hợp thói thường, đã là quý nhân hay là cẩm y địa vệ bách hộ, có phải hay không là ngươi một hồi còn muốn nói vị gian này còn là một vị đại tông sư võ giả, chỉ cần chúng ta dám động thủ liền đánh gãy chân của chúng ta. Muốn gạt người cũng tìm một cái để cho người ta có thể tin tưởng thân phận, gần đám ngươi cho rằng tìm tên lừa đảo này tới có thể hù sợ chúng ta lang bang, cũng không nhìn một chút ra là ai. Chờ một lát ra liền đưa ngươi cùng đi gặp Diêm Vương, nhớ kỹ tiếp sau đừng như thế tự cho là thông minh." Nhìn thấy phách lối như vậy, làng chủ Mục Dịch không khỏi thở dài một tiếng, thay cái này làng chủ cảm thấy bi ai, lại cảm thấy cái này làng chủ người đứng phía sau thuần túy là cái trí thông minh thiếu phí ngớ ngẩn. Mục Dịch từ lộ ra công tác chứng minh lúc bắt đầu, dựa theo cẩm y địa vệ điều lệ chế độ, hành vi của hắn liền không lại thuộc về là tư nhân hành động, là ở vào chấp hành pháp định chức trách trạng thái làm việc. Đây là bởi vì hai tên bộ khoái ở trước mặt của hắn xuất hiện không làm tròn trách nhiệm, làm cẩm y địa vệ có quyền lợi dựa theo điều lệ chế độ đối với hai người tiến hành xử lý, cũng chính là thông chi bọn hắn ngày mai đi cẩm y địa vệ báo đến tiếp nhận thẩm tra. Cho nên từ vừa rồi bắt đầu, Mục Dịch cứ dựa theo cẩm y địa vệ quy định, đối với mình vị trí phương vị cũng phát hiện vụ án, hướng cẩm y địa vệ không trung phi thuyền chiến đấu phòng trực ban tiến hành thông báo. Cho nên hiện tại Nam Kinh thành trên không phi hành cẩm y địa vệ chiến đấu trực ban phi thuyền đã có một chiếc đạt tới cư xá trên không. Chỉ bất quá bởi vì Nam Kinh thành trên không phi thuyền thật sự là quá nhiều, cẩm y địa vệ phi thuyền lại làm qua ngụy trang, mới không có bị trong khu cư xá người phát hiện dị thường. Mà lần này làm gần bằng người, đoán chừng có thể là biết Mục Dịch thân phận, mà vì rơi cẩm y địa vệ mặt mũi, cố ý để lang bang lang chủ tới giải quyết Mục Dịch. Từ những này lang bang nhân ngôn ngữ bên trong liền minh bạch, những người này căn bản là không có dự định để hai người còn sống rời đi. Về phần Mục Dịch đến cùng là thân phận gì, những này lang bang bọn côn đồ căn bản cũng không có cân nhắc, cũng không có nghĩ đến giết Mục Dịch sẽ có hậu quả gì. Đoán chừng dựa theo người đầu têu phía sau kế hoạch, sau đó những này lang bang người cũng sẽ bị đá ra tới chống đỡ tội, cho nên hiện tại những này lang bang người là bị người bán còn thay người khác kiếm tiền. Len ken ngay tại phách lối chế rêu thảo luận như thế nào hạ thủ lang bang đám người phía trước nhất, đột nhiên chuyển tới một tiếng rơi xuống tiếng vang. Thanh âm rất lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người, lang bang người còn tưởng rằng là ai như xe bị tuột xích không có nắm vững vũ khí rơi xuống đất. kết quả lại phát hiện là một cái niên kỷ không tính lớn thanh niên, đoán chừng bởi vì là quá khẩn trương để trong ngực ẩn tàng một thanh đường kính thô to súng trường nòng ngắn rơi ra. Hết thảy mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại nhìn trên mặt đất súng trường, không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi phi pháp đeo vũ khí, lập tức thúc thủ chịu trói. Mục Dịch nhìn xem trên đất thương lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức móc ra chính mình phối thương chỉ vào đầu chọc lang chủ quát lớn. Đại Minh Đế quốc mặc dù tu luyện thành rõ, vũ khí đao kiếm cái gì tại dân gian cũng phổ biến, nhưng là đối với súng ống loại lại thực hành lấy nghiêm khắc quản chế, không có tương ứng thủ tục, bất luận kẻ nào mang theo súng ống đều thuộc về là vi phạm pháp tội. Chớ nói chi là hiện tại rơi trên mặt đất thanh kia súng trường nòng ngắn, xem xét chính là tư nhân chế tạo vi phạm vật phẩm. Làm hắc bang đánh nhau ẩu đả thất thủ đánh chết người còn tính là bình thường lý do, nhưng xuất hiện một thanh tư nhân chế tác súng trường nòng ngắn, cái kia tính chất liền không giống với. Lang chủ lực chú ý không trên đất trên mặt thanh kia trên súng trường, hắn nhìn thoáng qua một diệp súng trong tay, trong mắt con ngươi không tự chủ rụt, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm. Hắn đã nhìn ra, một dịch súng trong tay thật là cẩm y liễu vệ phối thương, nói cách khác hắn cho là lừa đảo, rất có thể chính là một tên chân chính cẩm y liễu vệ. Phiền thoái, lang chủ thầm nghĩ. Hôm nay hắn dẫn người vây đánh một tên cẩm y liễu vệ, đồng thời muốn giải quyết người ta. Nếu như một dịch là lường gạt lời nói hắn vẫn không để ý cái gì, chết cá nhân mà thôi, bọn hắn lang bang thủ hạ nhân mạng còn thiếu sao? Nhưng một dịch thật là cẩm y liễu vệ liền không giống với lúc trước, một tên cẩm y liễu vệ bị bọn hắn lang bang vây đánh chí tử, sau đó cẩm y liễu vệ khẳng định sẽ điên cuồng trả thù bọn hắn lang bang. Bọn hắn lang bang làm xã hội đen khi dễ người bình thường vẫn được, hơi có chút thân phận địa vị người bọn hắn liền muốn suy tính một chút, chớ nói chi là Đại Minh Đế quốc tầng chót nhất bạo lực cơ cấu cẩm y liễu vệ, cho cẩm y liễu vệ đây là muốn diệt môn tiết tấu. Nên làm cái gì mới tốt? Lang chủ trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Là thừa dịp hiện tại có cơ hội cố gắng cầu xin tha thứ, lại bồi lên một số tiền lớn, đem cả sự kiện cho lắng lại, hay là tìm người nói vun vào một chút. Còn không đợi lang chủ nghĩ rõ ràng, tình thế phát triển liền không nhận khống chế của hắn. Tên kia đem tự chế súng trường rơi trên mặt đất thanh niên, nhìn thấy một dịch giơ súng lục lên nhắm ngay hắn, vừa căng thẳng té trên đất nắm lên súng trường, nhắm ngay một dịch liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Đúng phải hiện tại loại tình huống này một dịch sao có thể do dự. Chương 88 giải quyết lang bang 2, chương 88 giải quyết lang bang 2, đừng trực tiếp một viên đạn đánh nổ người thanh niên kia đầu, dám tập kích cẩm y liễu vệ trực tiếp giải quyết tại chỗ. Một dịch một thương này để chung quanh lang bang quần quận sững sờ, sau đó liền lớn tiếng hò hét. Nhanh lên giết hắn, cho tiểu lục báo thù hắn giết tiểu lục. Chúng ta không thể để cho hắn còn sống, lúc này lang bang người cũng không do dự nữa, giơ lên trong tay bao kiếm, liền muốn chém chết Mục Dịch. Ba ba ba, Mục Dịch đối mặt uy hiếp liên tiếp không ngừng, tiếng súng không ngừng vang lên, mỗi viên đạn đều đánh nổ một cái sông lên lang bang đầu người sọ. Mà lại Mục Dịch còn nương tựa theo chính mình tốc độ cực nhanh, không ngừng cho súng ngắn thay đổi băng đạn, quả thực là dùng một thanh súng lục chiến đấu đánh ra súng máy cảm giác. Cẩm Y Liễu vệ phối phát súng lục chiến đấu, là vì Cẩm Y Liễu vệ chiến sĩ là đối mặt dị thú thời tiết tiết kiệm thể lực vũ khí chiến đấu. Cho nên, Mục Dịch trong tay súng lục chiến đấu uy lực đặc biệt lớn. 13 ly đạn xuyên giáp tùy tiện liền có thể đánh nổ lang bang những này hậu thiên võ giả đầu. Đợi đến một dịch tiếng súng lúc ngừng lại, trên trăm tên lang bang người, chỉ còn lại mấy tên tiên thiên cảnh giới đầu mục bằng vào phản ứng của mình sống tiếp được, chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem một dịch muốn chạy trốn. Tiểu xuất sinh, ngươi phải chết! Nhìn thấy thủ hạ của mình gần như sắp chết sạch sẽ, lang chủ cũng không lo được hậu quả gì, hắn hiện tại đỏ hồng mắt liền muốn trực tiếp giết trước mặt tiểu tử này. Lang bang làm Nam Kinh thành Đông thành khu nổi danh hắc bang, làm bang chủ lang chủ dưới tay hết thảy mới không đến 200 người. Hôm nay nghe sau lưng mình chỗ dựa mệnh lệnh đến đây xử quyết một dịch, lang chủ vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, đem trong bang tất cả chiến lược chủ yếu cũng mang tới. Kết quả để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, không đến một phút đồng hồ thời gian, dưới tay mình phần lớn người đều đã chết sạch sẽ. Không có dưới tay người hắn cái này lang chủ coi như cái rắm, chính là sau lưng của hắn chỗ dựa chủ tử khả năng đều muốn một lần nữa cân nhắc đối hắn ủng hộ. Chớ nói chi là trước mặt cái này đáng chết tiểu tạp chủng khẳng định là cẩm y diệp vệ, không phải vậy nào có tốt như vậy thương pháp có thể tùy tiện đánh giết trăm người. Chết nhiều người như vậy, chính mình hôm nay đắc tội cẩm y liễu vệ sau này khẳng định sẽ được đưa đến tội nô doanh, chính mình cả đời này liền xem như xong. Cho nên khó thở phía dưới lang chủ cũng không muốn hậu quả gì, hắn toàn thân bộc phát ra màu xanh khí diễm, tức giận giống to. Đáng chết tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết ra! Sau đó trong nháy mắt hắn liền bọn tới một dịch trước mặt, giơ quả đấm lên liền muốn trực tiếp giết chết một dịch. Cái này lang bang lang chủ lại có tông sư cảnh giới tu vi, anh lang chủ nắm đấm mang theo kịch liệt sóng xung kích đem bên cạnh không tránh kịp gần đẳng đánh bay đi, cuộn cuộn lấy rơi vào 10 mét có hơn không có động tĩnh. Đùng, anh. A, hai tiếng âm bạo thêm một tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Nhưng là đối với một dịch tới nói, cái này lang chủ tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên một dịch nắm lấy lang chủ nắm đấm tư thế, vận dụng một chút thái cực bát quái quyền kỹ xảo, liền dẫn dắt đến lang chủ nắm đấm bỗng nhiên đánh vào mặt của chính mình bên trên, để lang chủ kêu lên thảm thiết. Bởi vì nhìn thấy lang chủ nắm đấm đưa tới sóng xung kích đả thương gần đạm, một dịch tại dẫn đạo lang chủ nắm đấm trở về đồng thời còn tăng thêm một chút sức mà, để lang chủ nắm đấm trực tiếp đem chính mình cho đánh cho hồ đồ. Theo lang chủ tiếng kêu thảm thiết, liền thấy lang chủ toàn bộ mặt đều đã nghiêm trọng biến hình. Đổ sụp mũi thiếu thuẫn răng, có thể thấy được hắn bị chính mình một quyền đánh nặng bao nhiêu. Lớn. Tông. Sư. Lang chủ trở lại thần hậu hở thanh âm khiếp sợ vang lên, hắn không nghĩ tới chính mình vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, lại thật biến thành hiện thực. Trước mặt cái này chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên thật là một cái đại tông sư võ giả, khả thiếu hắn còn mới vừa rồi còn chế rêu tắm rửa nói, hắn biên thân phận quá giả. Không nghĩ tới một dịch thật là một tên cẩm y diệ bệ, đồng thời cũng là một cái đại tông sư, nếu là đại tông sư tự nhiên cũng chính là một tên quý tộc. ta đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt, thế mà chọc tới một cái thân phận khủng bố như thế người. Máu me đầy mặt lang chủ tinh thần sụp đổ thầm nghĩ. Lấy hắn có hạn thân phận tự nhiên minh bạch, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, lại có được dạng này ba cái hoàn toàn khác biệt hiển hách thân phận, sau người nó bối cảnh căn bản không phải hắn lang bang cùng phía sau hắn chỗ rửa có thể chọc nổi. Vừa nghĩ tới chỗ rửa sau lưng bàn giao chính mình muốn xử lý một dịch, hiện tại lang chủ hận không thể trở về, dùng chính mình còn sót lại răng cắn chết phía sau chỗ rửa. Gặp qua hố người, cũng chưa từng thấy qua ngươi ác như vậy, ngươi cũng không chọc nổi tồn tại lại gọi ta đến xử lý người ta, là chê ta chết quá dễ dàng sao? Hiện tại loại tình huống này nên làm cái gì? Lang chủ đứng tại chỗ tình thế khó xử, cũng giống lúc trước hai cái bộ khoái như thế, chạy là không dám chạy, lại không muốn lưu lại đến đem vận mệnh của mình giao cho người khác khống chế, trong lúc nhất thời lang chủ thật muốn hỏng mất. Một dịch bên kia cũng không có quản lang chủ muốn làm gì, hắn một quyền giải quyết lang chủ đằng sau, liền tranh thủ thời gian chạy đến gần đẳng bên người xem xét hắn tình huống. Dù sao gần đẳng chỉ là một người bình thường, có thể không chịu được nổi sóng xung kích khoảng cách gần trùng kích. Còn tốt chính là, đây là lang chủ công kích mục tiêu chủ yếu là một dịch, hắn nắm đấm mang theo sóng xung kích đều là hướng về một dịch phương hướng. Gần đẳng chỉ là bị dư ba quét một chút, sát mặt đất lăn ra ngoài mười mấy mét chịu điểm vết thương nhẹ, mới vừa rồi không có sinh tức chỉ là bị dư ba đánh ngất xỉu đi qua. Gần đẳng, tỉnh một chút một dịch nhẹ nhàng lắc lư gần đẳng mấy lần, ý đồ tỉnh lại hắn. Đâu ra? Ta đây là gần đẳng thương cũng không nặng, một dịch chỉ là rung mấy lần hắn liền tỉnh lại, có chút gian nan muốn đứng dậy. Cái gì đều đừng nói nữa, đến uống trước một chén nước trái cây, lại ăn một khối hoàng kim tô liền không sao. Một dịch trong tay không biết lúc nào nhiều một chén nước trái cây cùng một khối màu vàng nóng đường, đưa đến gần đẳng bên miệng. Tạ ơn đông gia gần đẳng, mặc dù không rõ một dịch là có ý gì, hắn bị thương phải gọi bác sĩ, làm sao để hắn ăn cái gì. Nhưng một dịch là hắn khách hàng, gần đẳng cũng không tiện cự tuyệt một dịch yêu cầu, cho nên chỉ có thể là một hơi mà uống cạn nước trái cây, đem đường nuốt vào. Sau đó gần đẳng liền khiếp sợ phát hiện, chính mình sau khi tỉnh lại cũng cảm giác toàn thân đau đớn, trong đầu ông trực hưởng bị đánh đau xót, thế mà tại uống xong nước trái cây ăn xong đường sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc bắt đầu, gần đẳng còn tưởng rằng một dịch là cho chính mình ăn cái gì cường hiệu thuốc giảm đau. Dù sao có chút dược vật sau khi ăn xong có thể để người ta xem nhẹ vết thương trên người đau nhức, nhưng là gần đẳng lập tức liền phát hiện chính mình sai. Hắn tại lúc tỉnh lại liền phát hiện tay phải của mình, tại mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài lúc quẹt cho một phát lỗ hổng lớn, da thịt xoay chuyển một mực tại đổ máu. Nhưng là ăn một dịch cho đồ ăn sau, vẹn vẹn vài giây đồng hồ đằng sau, trên tay phải hắn vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào đóng vậy. Lại đợi vài giây đồng hồ đằng sau vết máu chính mình chóc ra, lộ ra phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại tân sinh làn da, liền nói vết sẹo đều không có lưu lại. Quả thực là thần, đây là linh đan rượu dược gì, gần đẳng chưa từng có nghe nói qua có cái gì dược vật có thể làm cho người tại vài giây đồng hồ bên trong chữa cho tốt thương hoạn. Chớ nói chi là hắn loại này nhất định phải khâu lại thời gian thật dài trị liệu ngoại thương, không có một cái nào nhiều tháng thời gian căn bản đừng nghĩ tự lành. Thế nhưng là một dịch nơi này, vẹn vẹn một chén nước trái cây một cục đường liền chữa khỏi hắn. Chương 89 lang chủ chứng cứ, 1, chương 89 lang chủ chứng cứ, 1, nhìn thấy gần đẳng ngoại thương tốt, mục nhất trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Thì yến tạp bài chế tác loại này sinh mệnh thực phẩm hiệu quả còn chân thần kỳ, vậy mà thật sự có thể trị liệu ngoại thương, chính mình rốt cục không cần lại vì lúc chiến đấu thụ thương cảm thấy lo lắng. Theo đạo lý tới nói, một dịch không nên vì chính mình thụ thương cảm thấy lo lắng, dù sao mặc kệ là Đại Minh Đế quốc hay là địa ngục, đều có rất nhiều trị liệu thương hoạn biện pháp. Tựa như một dịch lần thứ nhất đi cẩm y liễu vệ địa lao, nhìn thấy cẩm y liễu vệ tra tấn quan thẩm vấn thủ đoạn, chính là đem người hiểm nghi nghiêm hình tra tấn. Thẳng đến người hiểm nghi thân thể không thể thừa nhận lúc, mới sử dụng pháp thuật duy nhất một lần chữa cho tốt người hiểm nghi thương thế trên người. Loại kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể trị liệu trên thân tất cả nội ngoại thương hồi xuân thuật, không chỉ có thể trị người khác cũng có thể dùng tại trên người mình. Cho nên dưới tình huống bình thường, một dịch học tập ngôn linh thuật sau cũng có thể trị liệu trên người mình nhận ngoại thương. Có thể kỳ quái là, một dịch phát hiện chính mình học được ngôn linh thuật sau, sử dụng đi ra pháp thuật hiệu quả cùng người khác biệt tương đối lớn. Thì như nói người khác sử dụng ngôn linh thuật, hỏa cầu, có thể triệu hồi ra một viên lựu đạn lớn nhỏ hỏa cầu công kích địch nhân, tạo thành sát thương hiệu quả cũng cùng lựu đạn không sai biệt lắm. Có thể đến phiên một dịch sử dụng loại này hỏa cầu thuật lúc, chẳng những nguyên bản hỏa cầu màu đỏ biến thành nóng sáng nhan sắc, một cái to bằng nắm đấm hỏa cầu uy lực đều muốn so đường kính lớn súng lựu đạn đều mạnh. Mà lại triệu hắn đi ra còn không phải một viên hỏa cầu, mà là mấy chục quả hỏa cầu liên tục xuất hiện, giống hạt mưa một dạng đánh tới hướng mục tiêu. Đồng dạng so sánh, nếu như người khác sử dụng ngôn linh pháp thuật, hồi xuân thuật, có thể tại vài giây đồng hồ bên trong đem một người trọng thương chữa cho tốt. Đến phiên một dịch sử dụng hồi xuân thuật lúc, sử dụng pháp thuật ngôn linh cùng vận dụng lực lượng đều như thế, kết quả một phát hồi xuân thuật xuống dưới được chữa trị người liền chút phản ứng đều không có. Đồng thời một dịch trải qua thí nghiệm sau còn phát hiện, trừ tính công kích pháp thuật, mặt khác giống trị liệu, loại phòng ngự pháp thuật, một dịch dùng đến hiệu quả cũng không tốt, trừ thanh thế cùng bình thường pháp thuật giống nhau như lúc, pháp thuật hiệu quả ước bằng không. Trị liệu pháp thuật dùng đến trên thân người khác căn bản không có tác dụng, phòng ngự pháp thuật ngược lại là có thể lấy ra một cái hộ thuẫn, thế nhưng là cái kia hộ thuẫn giống như giấy mỏng, phổ thông một phát đạn súng ngắn liền có thể đánh nổ. Địa ngục bên kia thật sự là quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào lại gặp được một lần thâm viên ma triều. Cho nên một dịch vô cùng cần thiết một loại có thể tại chính mình một thân một mình tình huống giới, lúc chiến đấu trị liệu ngoại thương phương pháp. Hiện tại Thịnh Yến Tạp Bài cùng Hư Không Chi Khẩu liên hợp chế ra sinh mệnh mỹ thực, vừa vặn giải quyết một dịch khẩn cấp. Xác nhận gần đẳng không có chuyện sau, một dịch đi đến lang chủ trước mặt, hơi cúi đầu nhìn xem bởi vì ngoại thương đầu choáng váng ngồi liệt trên mặt đất lang chủ nói ra: "Ta nghe ngươi vừa rồi có ý tứ là, muốn xử lý ta. Ta liền muốn hỏi một chút, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, cũng dám mang theo thủ hạ vây công Cẩm Y Liễu vệ? Đầu tiên là mệnh lệnh thủ hạ của ngươi dọa dẫm gần đạm, muốn giết chết cả nhà của hắn, hiện tại lại muốn làm rơi ta. Xem ra các ngươi lang bang thực lực thật là rất lớn à, thế mà không nhìn đế quốc pháp luật muốn xem mạng người như cỏ rác. Dọa dẫm bắt chẹt cùng mưu sát hai hạng tội danh các ngươi là chạy không thoát. Nhất làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ chính là, lang chủ năng lực của ngươi thật là không nhỏ a, làm một cái hắc bang ngươi lại có thể chỉ huy bộ khoái. Cái này đều nửa canh giờ, những cái kia không làm tròn trách nhiệm bộ khoái đến bây giờ cũng không có lộ diện mà, xem ra ta nhất định phải báo cáo Thiên Hộ đại nhân, đối với các ngươi lang bang thế lực tiến hành nghiêm khắc nhất đặc kích. Hắc bang lại có thể chỉ huy bộ khoái, đã bao nhiêu năm không người nào dám làm như vậy. Một cái nho nhỏ hắc bang lại có thể chỉ huy bộ khoái, trong này vấn đề thật sự là quá lớn, xem ra ngươi làm lang bang bang chủ chí hướng rộng lớn a. Một cái tội phản quốc là không thiếu được. Mục Dịch nói một hơi một đồng lớn, lời trong lời ngoài ý tứ đều là muốn đem lần này chịu tội đều an đến lang chủ trên thân. Mục Dịch nói những tội danh này, lang chủ nghe chút đầu góc đều nhanh nổ, nhu sắt cùng dọa dẫm bắt trẻ hay là bình thường tội danh, lang chủ có thể không quan tâm, nhiều nhất chính là đưa đến tội nô doanh đi phục mấy năm khổ dịch, hắn làm tông sư võ giả cũng không sợ dị thú. Nhưng là hắc bang khống chế bộ khoái tội phản quốc đây chính là muốn rơi đầu tội danh, lang chủ chính là lại còn cũng không dám gánh chịu loại tội danh này. Cho nên lang chủ nghe được Mục Dịch lời nói sau, lập tức quỳ trên mặt đất bang bang mãnh liệt dập đầu, cũng không lo được vết thương trên mặt trong miệng mơ hồ không do nói. Đại nhân, oan uổng a. Ta chính là cái nho nhỏ quần quận, nào có tư cách đi sai sử bộ khoái a. Những sự tình này đều là sau lưng ta chủ tử mệnh lệnh. Ta chính là cái chân chạy. Nào có tư cách sai sử bộ khoái a. Thật là oan uổng a. Ta chính là cái người thiếu kiến thức pháp luật, cái gì cũng đều không hiểu xuất sinh. Ngồi ăn rồi chờ chết mặt hàng. Nào có dạ tâm đi phản quốc, chính là cho ta 10 cái lá gan. Ta cũng không dám làm loại sự tình này. A lang chủ một bên mơ hồ không rõ kêu khóc lấy, một bên không ngừng dùng đầu trên mặt đất mãnh liệt dập đầu. Hắn thật rất dùng sức, trong khu cư xá mặt đất xi măng đều bị lang chủ dùng cái chán ngạnh sinh sinh đập đi ra một cái hố. Nghe được lang chủ mơ hồ không rõ giải thích, Mục Dịch ánh mắt có chút sáng lên, rốt cục đợi đến lang chủ nói ra hắn nếu mà muốn. Gần đẳng cả nhà bị uy hiếp, Chu gia không dám tìm Cẩm Y Liễu vệ liền giận chó đánh mèo bắt bọn hắn nhà xuất khí. Chuyện này không phải Mục Dịch đánh ngã một cái lang bang, trừng trị mấy cái vi phạm phạm tội bộ khoái liền có thể kết thúc. Nếu như không theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề, nói không chừng ngày mai liền sẽ có mèo bang cẩu giúp nhảy ra, biến đổi hoa dạng tại phạm tội biên giới không ngừng quấy rối gần đảm. Dạng Mục Dịch liền lâm vào bị động, hắn nào có nhiều thời gian như vậy đi xử lý gần đảm sự tình, cũng không thể như hôm nay dạng này đem người cho hết giết. Gần đảm sự tình muốn từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề, trực tiếp đem làm yêu Chu gia cho lần nữa chen ép một lần, mới có thể để cho Chu gia nhận rõ sự thật. Cho nên lần này lang bang cùng bộ khoái nghe theo Chu gia người mệnh lệnh muốn xử lý Mục Dịch chẳng những không có sinh khí ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chu gia liền như bây giờ đã bởi vì tà giáo hiến tế sự kiện bị chèn ép còn có thể tùy ý khống chế hắc bang cùng bộ khoái, tin tưởng trưởng lão hội biết sau khẳng định sẽ còn lần nữa trọng điểm chiếu cố Chu gia. Ngươi đừng tê hoan, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ luôn luôn là công chính chấp pháp, chuyện gì đều coi trọng có chứng cứ. Ngươi nói ngươi hoan uổng, không phải sai sự bộ khoái không làm tròn trách nhiệm cự tuyệt xuất cảnh chủ mưu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể có chứng cứ, không có khả năng chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, ta liền tin tưởng giải thích của ngươi. Chỉ ít dựa theo ta bây giờ thấy được tình huống, chính là ngươi sai sự bộ khoái không bỏ ra cảnh, cho các ngươi lang bang phạm tội sáng tạo có lợi điều kiện. Cho nên nếu như ngươi muốn bắt không ra xác thực chứng cứ, ta chỉ có thể để cho người ta đem ngươi dựa theo tội phản quốc bắt. Đoạn văn này cũng không phải một dịch uy hiếp lang chủ, mà là dựa theo Cẩm Y Liễu vệ vụ án chế độ quy định, hiện tại chứng minh thực tế hoàn toàn chính xác chính là lang bang khống chế Đông Thành khu bộ khoái, vì bọn họ phạm tội kế hoạch hộ giá hộ tống xung làm màu đen ô dù. Chương 89 lang chủ chứng cứ 2, chương 89 lang chủ chứng cứ 2, nếu như tương quan vụ án dừng ở đây, cái này lang bang bang chủ hoàn toàn chính xác sẽ dựa theo tội phản quốc đối với hắn tiến hành thẩm phán. Tại Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội có chi cao quyền lợi địa vị, đối với những cái kia muốn xâm chiếm quốc gia cơ cấu thế lực, lợi dụng quốc gia cơ cấu vì chính mình giành tư lợi phạm tội tổ chức, mặc kệ là quý tộc hay là hắc bang, trưởng lão hội đều tuyệt đối không thể chịu đựng. Bất luận kẻ nào muốn nhúng chàm quốc chi trọng khí, đều muốn đứng trước trưởng lão hội lôi đỉnh thiết quyền. Cho nên như hôm nay hiện tại loại tình huống này, cho đến bây giờ nhanh một canh giờ bọn bộ khoái vẫn là không có lộ diện, đã không thể dùng không làm tròn trách nhiệm tội đối với những bộ khoái kia tiến hành thẩm phán, chỉ có thể dùng tội phản quốc thẩm phán bọn hắn. Đại nhân, ta có chứng cứ, là Chu gia Vân Tức Chu Chí Cao ra lệnh cho ta đến xử lý ngài. Hắn hạ mệnh lệnh lúc ta bảo lưu lại video trò chuyện thu hình lại, tuyệt đối có thể chứng minh là hắn muốn xử lý ngươi. Cũng là hắn hướng ta cam đoan ngươi chính là một cái lừa gạt, là giả mạo Cẩm Y Liễu vệ, giải quyết ngài tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phiền phức. Sớm biết ngài thật là Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, cho ta một cái gan lớn như trời, ta cũng không dám tìm ngài phiền phức a. Tin tưởng đại nhân ngài cũng đã nhìn ra, ta chính là một cái vận khí tốt, tu luyện tới tông sư cảnh giới quần quật. Những bộ khoái kia chính là tại tham lam, cũng không có khả năng nghe ta dạng này một cái hạ lưu mệnh lệnh a. Lang chủ hiện tại cũng hận chết cái kia cho hắn hạ mệnh lệnh Chu Chí Cao. Một cái so Chu Chí Cao thân phận địa vị của ngươi còn cao Cẩm Y Liễu vệ quý tộc đại tông sư, ngươi không dám tới gây vị gia này, lại làm cho ta đi tìm cái chết, ngươi tê mẹ đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Vạn nhất vị gia này vừa rồi sinh khí thuận tay đem ta xử lý, ta không phải là vô ích sao sao? Chu Chí Cao, ta xê lang chủ nội tâm đối với hắn lúc đầu chỗ dựa phát ra linh hồn bấn hậu, muốn cùng Chu Chí Cao nữ tính thân thuộc phát sinh thân mật nhất quan hệ. Thật, hắn cho ngươi hạ mệnh lệnh thời điểm, lại là sử dụng video trò chuyện. Mà lại ngươi còn bảo lưu lại thu hình lại, chỗ rửa sau lưng ngươi sao có thể để cho ngươi lưu lại chứng cứ? Mục Dịch mang theo một tia kinh hỉ, trong giọng nói lại tràn đầy hoài nghi. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần là có chút người thường thức liền biết, gọi điện thoại hạ đạt loại này phạm tội mệnh lệnh thời điểm, ngàn bạn không có khả năng lưu lại chứng cứ. Dưới tình huống bình thường, loại sự tình này cái kia Vân Tức Chu Chí Cao đừng nói là video nói chuyện, chính là bình thường điện thoại đều không nên đánh. Làm một cái hắc thủ phía sau màn, hắn hẳn là mệnh lệnh một cái mặt ngoài cùng mình không có quan hệ người, thông chi lang bang hạ đạt nhiệm vụ mệnh lệnh. Cứ như vậy, tập kích cầm ý địa vệ bách hộ Mục Dịch trọng đại như vậy hình sự vụ án, cho dù là lang chủ bị bắt cũng liên lụy không đến Chu Chí Cao trên thân. Nhưng bây giờ nghe lang chủ ý tứ, cái này Chu Chí Cao chẳng những không có dựa theo thường thức che giấu mình thân phận, rũ sạch chính mình cùng lang bang quan hệ, ngược lại trực tiếp cùng lang chủ tiến hành video trò chuyện, còn để lang chủ lưu lại chứng cứ, đây quả thực là để cho người ta cảm thấy Chu gia người có phải hay không đều trí thông minh tiêu phí. Bằng không làm sao trước đó Chu Chí Viễn cử hành tạ thần hiến tế còn không có qua mấy ngày, Chu gia một cái khác tước, nhìn hắn tước vị cũng hẳn là một cái dòng chính, liền tự mình hạ đạt mệnh lệnh tập kích cầm y liễu vệ bách hộ. Cho nên tắm rửa mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng không thể không hoài nghi cái này lang chủ nói lời nói dối, đại nhân xin ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối có cùng Chu Chí Cao video thu hình lại, chuyện này tất cả đều là sau lưng của hắn sai sự, cũng là hắn chính miệng ra lệnh lang chủ lời thề son sắt bảo đảm nói. Có thể đối mặt Mục Dịch tràn ngập sát khí chất vấn ánh mắt, lang chủ nhìn chung quanh còn sót lại mấy tên thủ hạ, biết nếu như không xuất ra để Mục Dịch tin tưởng chứng cứ, trước mặt lòng này ngoan thủ cay cầm ý liễu vệ tiểu tử, rất có thể tùy thời đưa chính mình lên đường. Dù sao dựa theo thường thức, nào có lao bản sau màn cùng mình thủ hạ video trò chuyện, sau đó đặt giết người mệnh lệnh tình huống, liền không sợ lưu lại chứng cứ sao? Cho nên lang chủ cắn cắn răng sắc mặt đỏ lên nói: "Đại nhân, Chu Chí Cao sở dĩ sẽ cùng ta video trò chuyện, đồng thời tự mình hạ đạt mệnh lệnh, là bởi vì ta cùng Chu Chí Cao quan hệ đặc thù." Khi nói đến đây lang chủ thanh âm không khỏi trầm thấp xuống, mà lại hắn cái kia đã nghiêm trọng mặt mày ngốc hát trên khuôn mặt, thế mà toát ra một tia ngượng ngùng biểu lộ. Mục Dịch nhưng không có xem hiểu lang chủ biểu lộ, hắn chỉ là chú ý tới lang chủ nói hắn cùng Chu Chí Cao quan hệ đặc thù không khỏi hỏi: "À, các ngươi có cái gì quan hệ đặc thù, sẽ để cho hắn trực tiếp cho ngươi hạ đạt video mệnh lệnh, còn để Chu Chí Cao tin tưởng ngươi sẽ không lưu lại chứng cứ?" Lang chủ trên mặt đã cầm máu vết thương, đây là bởi vì xấu hổ giận dữ lại bắt đầu đổ máu. Nhưng hắn biết không có nói lại không cách nào thủ tín tại Mục Dịch, chỉ có thể sắc mặt tím lại chảy máu ấp á ấp úng nói ra: "Chu Chí Cao sở dĩ sẽ tin tưởng ta, là bởi vì hắn là của ta nam nhân." Lang chủ nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc thanh âm đã nhỏ đến để cho người ta nghe không rõ. Nhưng chính là nhỏ như vậy thanh âm, lại giống như là thiên lôi một dạng tại Mục Dịch trong đầu nổ vang. "Ta dựa vào." "A, không dám dựa vào." Mục Dịch bèo một tiếng cách xa lang chủ. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn 30 nhiều tuổi, đầu trọc toàn thân tràn đầy dương cương chi khí lang chủ, lại là một cái thụ. Ông trời của ta, hai đời sống thời gian dài như vậy, Mục Dịch còn là lần đầu tiên gặp được nam cùng. Đến tranh thủ thời gian cách xa hắn một chút mà, miễn cho bị hắn lây bệnh. Kỳ thật không chỉ là Mục Dịch, chính là vừa mới mấy cái đồng bệnh tương liên, bởi vì Mục Dịch uy áp không dám thoát đi, chỉ có thể trốn ở lang chủ sau lưng lang bang đầu mục, cũng dùng tốc độ nhanh nhất cách xa lang chủ. Bọn hắn cùng một chỗ lộ ra hoảng sợ buồn nôn biểu lộ, không nghĩ tới bình thường uy vũ bá khí tràn đầy dương cương chi khí bang chủ, lại là bị nam nhân khác đặt ở thân thể dưới đáy cái kia. Mục Dịch chưa tỉnh hồn vô vô ngực, có chút ghét bỏ nói: "Ngươi, một cái lang bang bang chủ làm sao? Cùng Chu Chí Cao lấy được cùng một chỗ hắn thật sự là không có ý tứ, nói thẳng người ta đi bán cái mông." Khả năng bởi vì đã phá vỡ cấm kỵ, lang bang bang chủ ngược lại buông lòng xuống, hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất sắc mặt khôi phục bình thường. "Lang bang là ta tại 10 năm trước sáng lập, lúc đó ta chỉ là một cái tiên tiên cảnh giới quần quật, mặc dù sáng lập lang bang, nhưng là bởi vì ta tu vi không cao, toàn bộ lang bang tại Đông Thành khu cũng không nổi danh. Đông Thành khu hắc bang lúc đương thời rất nhiều, chúng ta lang bang không có mạnh như vậy võ lực, chỉ có thể là kiếm miếng cơm ăn. Đối mặt mặt khác cường đại bang phái ức hiếp, bộ khoái thỉnh thoảng sẽ lên cửa tìm phiền toái, ta lúc đó thật chịu đủ. Cho nên ta liền muốn tìm một cái chỗ dựa, để cho ta có thể tại Đông Thành khu dương danh lập vạn. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, ta đã biết Chu Chí Cao yêu thích Long Dương, mà lại hắn còn thiên vị ta như vậy. Thế là ta liền chủ động đưa tới cửa. Chính là bởi vì có Chu gia đến nữa, thời gian mấy năm ta liền tu luyện đến tông sư cảnh giới. Lang bang cũng thành Đông Thành khu lão đại. Mục Dịch không nghĩ tới chính mình còn nghe được một cái hắc đạo dốc lòng cố sự, vì cường đại thế mà đem chính mình tở bán đi. Bất quá hắn cũng mặc kệ lang chủ có cái gì nỗi khổ tâm cùng chí hướng, Mục Dịch bây giờ muốn chính là tìm tới chứng cứ, tốt đánh chết cái kia làm yêu Chu Chí Cao. "Ngươi nói thu hình lại ở nơi nào, có chứng cứ, ta coi như ngươi là lừa dối cùng mưu sát chưa thỏa mãn. Ngay tại trong điện thoại di động của ta, chỉ cần đại nhân ngài cần ta lập tức có thể điều ra đến cái này lang chủ thế nhưng là một kẻ hung ác, đối với mình hung ác cũng đối người khác hung ác. Vì mình không ăn đạn, không chút do dự bán rẻ nam nhân của mình." Chương 90 tới cửa bắt Chu Chí Cao, 1, chương 90 tới cửa bắt Chu Chí Cao, 1, buồn nôn, muốn nói, siêu cấp cay con mắt. Mục Dịch hiện tại hận không thể đem ánh mắt của mình móc đi ra, nắm tay chặt. Thật tốt nhìn chứng cứ liền nhìn chứng cứ, tại sao muốn tay thiếu ấn mở lang chủ trong điện thoại di động mặt khác video? Kết quả là nhìn thấy một thanh niên ôm lang chủ, hai cái gây ân ân a a ân ái chẳng diện. Mãnh liệt thị giác ô nhiễm cùng thanh âm đáng sợ từ trong điện thoại di động truyền tới, may mắn Mục Dịch phản ứng nhanh mới không có đem trong tay nguồn ô nhiễm cho bóp nát. Cái này nhưng làm tuyệt đối là trai thẳng Mục Dịch không cho cả nôn, nếu không phải vì giữ lại chứng cứ, điện thoại di động này tuyệt đối Mục Dịch triệt để cho phân giải. Đồng thời Mục Dịch cũng minh bạch, vì cái gì cái này làng chủ sẽ có hai người video trò chuyện thu hình lại. Xem ra cái này làng chủ vì phản kháng Chu Chí Cao đã sớm chuẩn bị, đã thành thói quen tính đem hai người cùng một chỗ các mặt đều ghi lại, để làm tương lai vạn nhất xảy ra chuyện chứng cứ. Làng chủ cũng bị một dịch cử động cho làm cho không biết nói cái gì cho phải, hắn cùng một nam nhân khác thân mật video cứ như vậy bị phóng ra, tuyệt đối là siêu cấp xã tử tràn diện. Giống như là vì che giấu bối rối của mình, làng chủ dứt khoát học lên đà điểu, vì ở nơi đó hai tay ôm đầu đem mặt chôn ở trên mặt đất giả chết người. Ta có thể trực tiếp tiêu hủy điện thoại di động này sao? Một dịch đối với chạy đến cẩm y liễu vệ trực ban chiến sĩ hỏi. Dù sao thời gian dài như vậy, còn chết hơn trăm người, những cái kia đang chết bọn bộ khoái cũng không có lộ diện, cẩm y liễu vệ liền không có mai phục tất yếu. Cho nên từ trên không xoay quanh phi thuyền bên trong, trực ban các chiến sĩ trực tiếp không hàng đến trong khu cư xá, bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Đương nhiên không được, đại nhân, đây chính là trọng yếu vật chứng, ngài nhất định phải hoàn chỉnh nộp lên trực ban các chiến sĩ đương nhiên không đồng ý, đây chính là dính đến lại một cái quý tộc ngân tức vụ án vật chứng, một dịch cho dù là bách hộ cũng không có quyền lợi tùy ý xử lý. Vậy được rồi, ta đã biết. Một dịch đang chuẩn bị đem cái này cay con mắt đồ vật phong tồn, trong mắt hơi động một chút chợt nhớ tới một sự kiện. Sau đó hắn xuất ra điện thoại di động của mình nói ra. Hôm nay chuyện này lang chủ giữ chứng cứ nói là Chu gia Chu Chí Cao hơn tức chỉ điểm, loại sự tình này dính đến Chu gia chúng ta không thể làm chủ, ta phải lập tức báo cáo cho thiên hộ đại nhân, mời hắn chỉ thị. Sau khi nói xong, một dịch đầu tiên là biên tập tương ứng chuyện đã xảy ra dùng tin nhắn phát cho Trương Tam, sau đó lại phản phất sợ sệt Trương Tam không tin, liền đem lang chủ trong điện thoại di động tất cả video, đóng gói chuyển cho Trương Tam. Vui một mình không bằng vui chung, như thế mấu chốt cay con mắt vụ án chứng cứ, làm Nam Kinh thành người phụ trách Trương Tam thiên hộ đại nhân đương nhiên muốn đều xem một lần, mới có thể chứng minh một dịch không có báo cáo sai quân tình. Sau đó sau mười mấy phút, một dịch nhận được Trương Tam hồi phục tin nhắn. Không có cái gì đặc thù lời nói, chính là một cây ẩn cần thăm hỏi ngón giữa cùng một câu. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ác tâm như vậy đồ vật cũng cho ta nhìn. Ngươi dám âm ta trở về cũng không để cho ngươi tốt qua. Về sau một dịch nghe nói Trương Tam tại nhận được hắn tin nhắn lúc, đang cùng cầm ý để vệ các trưởng quan cùng một chỗ họp. Nhìn thấy một dịch tin nhắn sau, Trương Tam dương dương đắc ý, hướng ở đây đám quan chức truyền đạt Chu gia vụ án mới nhất tin tức tương quan. Những cái kia cẩm y diệ vệ các cao quan vừa nghe nói là Chu gia hiện tại còn dám phái người tập sát cẩm y diệ vệ bách hộ, lập tức an vị không nổi nhau nhau biểu thị để Trương Tam đem chứng cứ lấy ra, bọn hắn cũng may chứng thực sau báo cáo trưởng lão hội. Kết quả Trương Tam cũng không trước đó kiểm tra một chút liền đem trong điện thoại di động truyền đến video, cho chiếu ảnh đến trên màn hình lớn. Kết quả thật phi thường làm cho người rung động, cẩm y diệ vệ lúc đó ở đây họp hơn 10 người quan lớn, tập thể mắt thấy hai cái gây kích tình bắn ra bốn phía biểu diễn. Trang diện kia cái kia ô nhiễm trình độ, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Còn tốt chính là làm cẩm y diệ vệ quan lớn. Những người kia cái gì chẳng diện chưa thấy qua, cho nên lúc đó cũng không có biểu hiện được đặc biệt xấu hổ. Nhưng là sau đó nghe nói Trương Tam bị cẩm y diệ vệ Thẩm Diêm Vương không nhẹ không nặng nói vài câu, rơi xuống một cái làm việc không bền vững thanh danh. Dám ở cẩm y diệ vệ tầng cao nhất hội nghị bên trong gây phiến, Trương Tam tại cẩm y diệ vệ hệ thống bên trong bắt đầu thanh danh lan xa. Có lang bang bang chủ chứng cứ, cẩm y diệ vệ chiến đấu phòng trực ban bắt đầu chính thức tham gia lần này vụ án, phái ra đại lượng nhân viên tiến hành tương quan làm việc. Đầu tiên là xử lý lang bang bởi vì tập kích một dịch bị đánh chết hơn trăm người thi thể. Có một dịch cùng gần đằng trước ngực lỗ kim camera thu hình lại làm chứng, còn có không chúng chiến đấu trực ban trên phi thuyền thời gian thực giám sát, lang phường hơn trăm người tập kích một dịch vụ án đã định tính. Một dịch làm cẩm y diệ vệ bách hộ nhận tập kích lúc dùng súng ngắn bình thường tự vệ không có trái với đảm nhiệm pháp quy, cho nên lang bang cái này hơn trăm người chết cũng liền chết vô ích. Mặt khác bởi vì lang bang là tập kích một dịch chủ yếu người chấp hành, ở nơi công cộng công nhân tập kích quốc gia công vụ nhân viên, toàn bộ lang bang đã bị định tính là nghiêm trọng bạo lực đội. Phòng trực ban bên kia đã phái người kê biên tài sản lang bang tất cả tương quan sản nghiệp, cũng bắt lang bang còn lại những nhân viên khác. Còn có chính là cho đến bây giờ, nhận được báo động tin tức sau một mực không hề lộ diện nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm Đông Thành khu bộ khoái, cũng phái người tiến đến điều tra bắt. Cẩm y diệ vệ sẽ căn cứ tương quan chương trình đối với Nam Kinh thành Đông Thành khu bộ khoái vệ sở tiến hành thanh tẩy, nhìn xem đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Báo động một lúc lâu sau bộ khoái còn chưa đạt tới hiện trường phối hợp phần tử phạm tội phạm pháp loạn kỷ cương. Là báo động tin tức truyền đạt vấn đề để bộ khoái không cách nào xuất cảnh, hay là bọn bộ khoái thu đến báo động tin tức sau, thu đến phần tử phạm tội mệnh lệnh không đi chấp hành? Hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân để bọn bộ khoái xuất cảnh sau không cách nào đến hiện trường, cái này cũng phải có tương ứng xử phạt chương trình. Nếu như là tin tức truyền đạt vấn đề liền muốn xử phạt tiếp tuyến biên, nếu như là bọn bộ khoái thu đến báo động tin tức sau cự không thi hành mệnh lệnh, đó chính là dựa theo một dịch nói những bộ khoái này bọn họ phạm vào tội phản quốc, cùng phần tử phạm tội cấu kết cùng một chỗ. Cuối cùng cũng là để bộ khoái hệ thống nhận trách phạt nhẹ nhất nguyên nhân chính là trên đường làm chế lại, vậy sẽ phải điều tra một chút là nguyên nhân gì tạo thành hậu quả. Có thể cho một tòa thành thị bộ khoái không cách nào đến chấp pháp hiện trường, đến lúc đó lại căn cứ tương ứng nguyên nhân tiến hành xử lý. Bận rộn lại là nửa giờ, một dịch bên này chủ yếu chính là ký tên tương ứng chấp pháp văn bản tài liệu, để cho cẩm y liễu vệ đối với lần này vụ án chính thức lập án. Sau đó toàn bộ vụ án bởi vì dính đến tập kích quốc gia công vụ nhân viên, bởi vì chứng cứ đầy đủ, tương ứng nhóm bắt chương trình cũng tại khẩn cấp xử lý tình huống dưới, không đến thời gian một tiếng một dịch liền nhận được bắt Chu Chí Cao chính thức lệnh bắt. Lần này có thể cùng muốn bắt Chu Chí Viễn không giống với, lần kia là Trương Tam vì cho Chu gia chụp hát qua, cố ý dựa theo bình thường chương trình đi theo quy trình hạ đặt bắt làm cho. Mới trì hoãn thời gian một ngày, vừa lúc ở Chu Chí Viễn đính hôn cùng ngày tiến hành bắt, để cho Chu gia mất mặt. Hiện tại không có nhiều như vậy tính toán là tiêu chuẩn khẩn cấp chấp pháp chương trình, cho nên gần một giờ sau, trưởng lão hội bên kia đối với Vân Tức Chu Chí Cao bắt làm cho liền phê xuống. Chương 90 tới cửa bắt Chu Chí Cao 2, chương 90 tới cửa bắt Chu Chí Cao 2, trưởng lão hội mệnh lệnh, quý phủ Chu Chí Cao Vân Tức liên quan đến tập kích quốc gia công vụ nhân viên, phạm có tội mưu sát, dựa theo trưởng lão hội chính thức mệnh lệnh giúp cho bắt. Đây là lệnh bắt, xin mời Chu gia phối hợp. Một dịch mặc nguyên bộ ám kim tinh khôi giáp, mặt nạ sau thanh âm băng lãnh mang theo kim loại ầm, tỷ hưu bách hộ lần nữa thượng tuyến chấp hành công vụ. Chu gia trông coi cửa lớn mấy cái gác cổng, nhìn thấy một dịch lối ăn mặc này bước nhỏ là sức sở, sau đó đang nghe một dịch thuyết từ chân sau bụng đều mềm nhũn. Bởi vì những lính gác cửa này đã nhận ra người đến là ai, đúng vậy, Nam Kinh thành tầng cao nhất quyền quý bên trong đang lưu truyền cầm ý liễu vệ trấn tá bách hộ tỷ hưu. Chính là cái này toàn thân bọc thép không biết diện mục thật sự là dạng gì tỷ hưu bách hộ, tại vài ngày trước Chu Chí Viên ở lễ đính hôn đại náo, đã thương bọn hắn Chu gia Lý quản gia, bước lui Chu gia gia chủ Chu Thường Tại, còn để bại lộ thân phận sau tà giáo đồ Chu Chí Viện hóa thành phi hôi. Cho nên hôm nay cái này để Chu gia mất hết mặt mũi, lại không thể làm gì tỷ hưu bách hộ lần nữa tìm tới cửa, cầm lệnh bắt muốn bắt một vị khác Vân Tức Chu Chí Cao lúc, Chu gia trước đại môn gác cổng đều biết việc lớn không tốt. Lần này nhưng không có gác cổng dám cố ý kéo dài thời gian cho cầm ý gì vệ khó xử, rất nhanh một chiếc điện thoại liền tầng tầng báo cáo, đánh tới Trường Minh hầu tức nơi đó. Cái gì? Cầm ý gì vệ lại tới bắt người, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chu Chí Viễn tên tiểu tạp chủng kia thân bằng hảo hữu không phải đều đã bị bắt sạch sẽ sao? Cẩm Y Liễu vệ làm sao còn đến? Muốn bắt Chu Chí Cao. Chu Chí Cao cùng tà giáo hiến tế sự kiện có quan hệ gì? Cẩm Y Liễu vệ thật sự là khinh người quá đáng, cầm lông gà làm lễ tiễn, Chu Chí Cao làm sao có thể đi mưu sát Cẩm Y Liễu vệ? Trường Minh Hầu tức lại đang trong thư phòng của hắn bắt đầu vô bản, mấy ngày nay Cẩm Y Liễu vệ thường xuyên tới cửa người tới bắt. Nói thật dễ nghe điểm là hiệp trợ điều tra, trên thực tế chính là tính nhắm vào bắt. Hết lần này tới lần khác hiện tại Chu gia bởi vì tà thần sự kiện đối lý, căn bản không dám chống lại Cẩm Y Liễu vệ. Để trong nhà dòng chính thân thuộc bị bắt mấy chục người. Lúc đầu hai ngày này đã không còn cầm ý liễu vệ tới cửa, để Chu gia cho là sự tình đã qua. Không nghĩ tới chính là đính hôn điện lễ cùng ngày đại xuất danh tiếng tỷ hưu bách hộ lại tới bắt người, mà lại muốn bắt hay là một vị khác Chu gia đích hệ tử đệ Chu Chí Cao, này làm sao có thể làm cho Trường Minh hầu tức không tức giận? Cái này còn có hết hay không? Một mà tiếp, lại mà ba, cầm ý liễu vệ như thế cả là muốn triệt để đạp đổ Chu gia tiết tấu. A Hữu Tâm đem cầm ý liễu vệ ngăn tại bên ngoài bằng Chu gia lực lượng bây giờ chọi cứng. Chỉ là ý nghĩ này tại Trường Minh hầu tức Chu Thường Tại trong đầu lóe lên một cái, liền bị hắn cho trực tiếp từ bỏ. Chu gia đích thật là có sức mạnh, nhưng là những lực lượng kia là phân tán tại toàn bộ quốc gia phương diện bên trên, là đối với Đại Minh đế quốc chỉnh thể quan trường ảnh hưởng cùng một chút nhận không ra người âm vũ tổ chức. Nếu như Chu gia hiện tại thật công nhiên đứng lên phản loạn đại kỳ trọi cứng cầm ý gì vệ, khả năng hắn cái này Trường Minh hầu tức trước tiên liền sẽ bị ngoài cửa tỷ hưu bắt lại. Đại Minh đế quốc trưởng lão hội không có khả năng gây, đây là đính hôn tà thần hiến tế sự kiện sau, Trường Minh hầu tức duy nhất lấy được giáo huấn. Cho nên đang quay nát hai cái bàn sau, Trường Minh hầu tức chỉ có thể tức giận tự mình đi đến ngoài cửa lớn, đỏ hồng mắt đối với Tỷ Hưu giận dữ hét: "Tỷ Hưu, các ngươi cầm ý liễu vệ rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì lại muốn tới bắt Chu Chí Cao? Các ngươi nếu là không có chứng cứ bắt loạn người, cho dù là liều mạng cái này hầu tức không cần, ta cũng muốn chống lại đến cùng." Chu Chí Cao cùng Chu Chí Viễn đều là Chu gia đích hệ tử đệ, đồng thời đều nhận gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, từ bọn hắn hai mươi mấy tuổi liền trở thành vân tức nên minh bạch hai người thân phận địa vị. Có thể quan hệ của hai người cũng không tốt, bởi vì hai người tại Chu gia thân phận tương đương, nhận gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đồng thời tương lai cũng có thể vấn đỉnh vị trí gia chủ, cho nên Chu Chí Cao cùng Chu Chí Viễn trong gia tộc có thể nói là đối thủ muốn mất một còn. Hai người vì riêng phần mình địa vị quyền lực minh tranh ám đấu, tại Chu gia nội bộ cơ hội là chuyện công khai thực. Liên lấy lần này tà thần hiến tế tới nói, Chu Chí Viễn cùng hắn tương quan thân bằng hảo hữu bởi vì việc này đều bị bắt, nhưng không có liên lụy đến Chu Chí Cao người, mà lại trong bóng tối Chu Chí Cao còn vui mừng nhiều lần, may mắn cẩm y để vệ giúp hắn cầm xuống một cái ngăn cản hắn gia chủ con đường đại địch. Những sự tình này làm gia chủ Trường Minh hầu tức đương nhiên đều rõ ràng, nhưng là uy tín lâu năm quý tộc chính là như vậy. Bọn hắn bồi dưỡng ra được gia tộc người thừa kế, nhất định phải là một cái từ trong tranh đấu trổ hết tài năng sói đầu đàn, không có trải qua tranh đấu liền trở thành gia chủ cơ bản không tồn tại. Có thể để Trường Minh hầu tức không có nghĩ tới là, lúc này mới qua vài ngày nữa lúc, Cẩm Y Liễu vệ đang lộng chết Chu gia một cái người thừa kế sau, lại tới bắt một cái khác. Cho nên, vì tự thân lợi ích của gia tộc, chính là làm khó, Trường Minh hầu tức cũng muốn đi ra ngăn cản một chút. Trường Minh hầu tức, một dịch ngữ khí băng lãnh nói: "Quý phủ Chu Chí Cao liên quan đến điều khiển Nam Kinh thành bộ khoái cùng xã hội đen mưu sát quốc gia công vụ nhân viên, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, căn cứ trưởng lão hội mệnh lệnh đối với hắn tiến hành bắt. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta chấp pháp, xin mời suy nghĩ kỹ càng hậu quả." Một dịch không có tiến hành quá nhiều uy hiếp, nhưng hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trường Minh hầu tước, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Trường Minh hầu tước Chu Thường Tại đối đầu một dịch ánh mắt đầy sắc khí, không tự chủ rời đi ánh mắt, sau đó hắn giống như là phát hiện chính mình chột dạ một dạng lại triệu hồi ánh mắt mới lên tiếng: "Ta không phải muốn chống lại trưởng lão hội mệnh lệnh, nhưng là các ngươi làm cẩm y liễu vệ chấp pháp, cũng nên có chứng cứ đi. Không có khả năng các ngươi nói nhà ta Chu Chí Cao hơn tức mưu sát quốc gia công vụ nhân viên, nhưng không có một chút chứng cứ liền bắt người đi. Chỉ nói bằng miệng không có bằng chứng, không chứng không thể được, chỉ cần các ngươi xuất ra chứng cứ đến, ta tuyệt đối không ngăn trở các ngươi cẩm y liễu vệ." Một dịch con mắt chết ngơ ngác nhìn Trường Minh công tức Chu Thường Tại, thấy sắc mặt hắn tái nhợt thần sắc bối rối, qua mười mấy giây đồng hồ đằng sau mới quay đầu đối với người bên cạnh nói ra: "Đem kích quang máy chiếu ảnh lấy tới, đem thu hình lại chứng minh thực tế cho bọn hắn nhìn một chút." Trường Minh hầu tước, ta tôn trọng ngươi là đế quốc hầu tước, có thể cho ngươi nhìn chứng cứ, nhưng là ta hy vọng không phải ngươi đang trì hoãn thời gian. Nếu không Chu Chí Cao một khi thừa cơ chạy trốn, ta sẽ lấy cản trở chấp pháp tội danh bắt ngươi. Mục Dịch lời nói để Trường Minh Hậu tức nội tâm không khỏi run lên, hắn không khỏi nhớ tới tại ở lễ đính hôn chuyện phát sinh. Khi đó hắn cũng giống như bây giờ nghĩ biện pháp trực tiếp động thủ ngăn cản Mục Dịch, kết quả chính mình tức bị nạo nhất giai. Cũng đừng thật muốn xuất hiện vài ngày trước tình huống, vạn nhất Cẩm Y Lệ vệ thật sự có chứng cứ chứng minh Chu Chí Cao phạm vào tội mưu sát, mình tại trong nơi này kéo dài thời gian để Chu Chí Cao chạy trốn, đây không phải là lại cho trưởng lão hội một cái lấy cớ, để bọn hắn lại có thể chèn ép Chu gia. Mấy ngày nay Chu gia đã bị làm được lòng người hoảng sợ, không có khả năng lại xuất hiện biến cố khác. Nghĩ tới đây đằng sau, Trường Minh Hậu tức trực tiếp móc điện thoại. "Cho ăn, là ta, để đội bảo vệ gia tộc đem Chu Chí Cao cùng hắn người liên quan đều đưa đến cửa lớn nơi này. Đồng thời mệnh lệnh gia tộc giới nghiêm, không có mệnh lệnh của ta, người nào đều không cho phép rời đi trường 91 có màu sắc chứng cứ. 1. Chương 91 có màu sắc chứng cứ. 1. Trường Minh Hầu tức là thật sợ, trong gia tộc ra một cái không có đầu óc Chu Chí Biển, để người ta lừa dối tin tà giáo, đã để Chu gia thương cân độ cốt. Nếu như lại đến một cái dám ở loại thời khắc mấu chốt này mưu sát Cẩm Y Liễu vệ Chu Chí Cao, Trường Minh Hầu tức không có lý do ngăn cản Cẩm Y Liễu vệ để Chu Chí Cao chạy, vậy bọn hắn Chu gia liền thật muốn xong ai, cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Trường Minh Hầu tức liền mệnh lệnh đội bảo vệ gia tộc đem Chu Chí Cao đưa đến cửa chính, coi như thật sự có chuyện gì cũng có thể kịp thời ứng đối. Cái này thần bí cường đại Cẩm Y Liễu vệ tỷ Hưu Bách Hộ, biểu hiện ra niềm tin tuyệt đối, xem ra lần này Cẩm Y Liễu vệ khẳng định là lại nắm giữ chứng cứ gì. Cũng không biết là dạng gì chứng cứ có thể làm cho trưởng lão hội trực tiếp phát xuống lệnh bắt, trong lúc nhất thời Trường Minh Hầu tức nội tâm tâm thần bất định bất an. Hắn đã hy vọng Cẩm Y Liễu vệ là phô trương thanh thế, lại sợ Cẩm Y Liễu vệ thật xuất ra chứng cứ đến. Trường Minh Hầu tức hái hùng khiếp vía lúc, Mục Dịch bên này đã chuẩn bị xong kích quang máy chiếu ảnh, hắn nhìn một chút Trường Minh Hầu tức, không khỏi có chút do dự. Cùng Chu Chí Cao có liên quan chứng cứ thu hình lại đều tại máy chiếu ảnh tồn trữ trong không gian. Có thể bên trong hình ảnh tràn đầy đại lượng hạn chế cấp màn ảnh, cứ như vậy trước mặt mọi người phóng xuất thật sự là có tổn thương phong hóa. Lại nói, Chu Chí Cao dù sao cũng là đế quốc vương tước, hắn mưu sát Cẩm Y Liễu vệ loại tội danh này, căn cứ một dịch hiểu rõ tại quý tộc ở trong không đáng kể chút nào. Trên thực tế tại trưởng lão hội trong mắt Chu Chí Cao lớn nhất hành vi phạm tội không phải mưu sát, mà là khống chế bộ khoái tổ kiến Hắc Bang muốn khống chế Nam Kinh thành tội phản quốc. Nhưng liền xem như vậy, làm Chu gia dòng chính vương tước, nếu như Chu gia nguyện ý bảo đảm Chu Chí Cao lời nói, chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới, trưởng lão hội nhiều nhất chính là phán Chu Chí Cao ra tiền tuyến phục mấy năm khổ dịch. Các loại phục dịch sau khi trở về, Chu Chí Cao còn có thể tiếp tục làm hắn hơn tước. Cho nên tại thỉnh giáo Thẩm Ngọc sau, vì bảo hộ đế quốc quý tộc mặt mũi, Mục Dịch do dự có phải hay không muốn trực tiếp phát ra máy chiếu ảnh bên trong thu hình lại. Trường Minh Hầu tước, trong này thu hình lại chứng cứ không thích hợp công khai phát ra, có thể hay không tìm một chỗ một mình người quan sát. Dù sao Chu Chí Cao hơn tước bây giờ còn không có bị trưởng lão hội tước đoạt thân phận quý tộc, chúng ta muốn cho hắn chừa chút mặt mũi. Mục Dịch nhẹ nhàng nói ra, hắn cảm thấy mình nói ra đề nghị này phi thường phù hợp. Trước mặt mọi người thả phiến thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận, đoán chừng nếu như trong này thu hình lại chứng cứ phóng xuất, Chu Chí Cao tuyệt đối sẽ xã tử không còn có mặt mũi gặp người. Nhưng là Mục Dịch vừa rồi do dự cùng hiện tại đề nghị, lại làm cho một mực tinh thần căng cứng Trường Minh Hầu tức có phán đoán sai lầm. Cẩm Y Liễu vệ cũng không muốn công khai biểu hiện ra bọn hắn chứng cứ, là chứng cứ có vấn đề hay là chứng cứ không đủ để phục chúng, cho nên muốn tìm lý do cuốn phiến Lao Phu một mình quan sát. Đến lúc đó các loại phát ra xong cái gọi là chứng cứ sau, Cẩm Y Liễu vệ liền nói Lao Phu không chịu thừa nhận. Nói như vậy, một không có hiện trận nhân chứng khác, thứ hai Cẩm Y Liễu vệ nếu cắn chết chứng cứ chân thực hữu hiệu, chỉ là Chu gia không chịu thừa nhận, có phải hay không Cẩm Y Liễu vệ liền có lấy cớ đối với Chu gia tiến hành một lần nữa chèn ép. Nhìn xem trước mặt cái này, Tỷ Hưu Bách Hộ có chút né tránh ánh mắt, Trường Minh Hầu tức Chu Thường tại cảm thấy mình phát hiện chân tướng. Cẩm Y Liễu vệ khẳng định là tại thu hình lại bên trong hạ bộ, cũng đang chờ mình một người quan sát tiến vào bẫy dập của bọn họ. Trường Minh Hầu tức dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành một phen tô diễn, làm ra phán đoán. Thu hình lại là tuyệt đối không có khả năng thắp một người quan sát, mà lại không đơn thuần là không có khả năng một người quan sát, liền ngay cả người quan sát cũng không thể là Chu gia người một nhà. Nhất định phải tại trước mặt mọi người, mời tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn. Dạng này mới có thể để cho Cẩm Y Liễu vệ không lời nào để nói, ngồi vững bọn hắn mang tới chứng cứ dạng này mới sẽ không để Cẩm Y Liễu vệ có cơ hội lập hoang luôn. Càng nghĩ càng thấy được bản thân là đúng, Trường Minh Hầu tức làm ra một cái để hắn hối hận vạn phần quyết định. Tí Hưu Bách Hộ, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ nếu nói có chứng cứ, vậy liền trực tiếp phóng xuất. Ta Chu gia mấy trăm năm qua một mực đi đến đang ngồi thẳng, chính là Chu Chí Viễn tiểu xuất sinh kia tin tà thần, ta Chu gia cũng thừa nhận là chính mình không có giáo dục tốt. Hiện tại các ngươi nói có Chu Chí Cao mưu sát Cẩm Y Liễu vệ bằng chứng, vậy liền để ở đây lão thiếu gia môn cùng một chỗ chứng kiến một chút, chỉ cần là thật chứng cứ ta Chu gia liền nhận, Chu Chí Viễn tuyệt đối sẽ không trốn tránh luật pháp trừng phạt. Thích xem náo nhiệt bắt quái là người trong nước thiên tính, người của thế giới này cũng không ngoại lệ. Lúc đầu đi ngang qua người đi đường liền hiếu kỳ Cẩm Y Liễu vệ ngăn ở Chu Vương phủ cửa chính, chỉ là khiếp sợ Chu gia quyền thế không dám tới gần. Hiện tại Trường Minh Hầu tức thanh âm xa xa truyền ra, khiến qua đường người đi đường đều yên tâm lớn mật ních lại gần. Trong lúc nhất thời Chu gia ngoài cửa lớn vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, đều muốn nhìn Cẩm Y Liễu vệ lấy ra Chu gia hân tức chứng cứ phạm tội. Trường Minh Hầu tức, những chứng cứ này thật không thể để cho người nhìn, càng không thể công khai, một khi công khai hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sẽ đối với các ngươi Chu gia sinh ra cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tản đi đi, không nên ở chỗ này bây xem, có một số việc không phải là các ngươi có thể nhìn thấy một đám người bây tới. Mục Dịch tranh thủ thời gian đối với Trường Minh công tức nói ra. Chu Thường tại ngươi lão gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đã rõ ràng nói với ngươi chứng cứ không có khả năng công khai, ngươi làm sao còn hết lần này tới lần khác chào hỏi tất cả mọi người đến cùng một chỗ quan sát? Cho nên một dịch đội vàng đối với Trường Minh Hầu tức lập lại công khai chứng cứ hậu quả, đồng thời lớn tiếng để người chung quanh rời đi. Có thể một dịch càng là đội vàng Trường Minh Hầu tức càng là tin tưởng đúng chắc phán đoán của mình, hắn tựa như là tên cái cùn thành tinh chuyển thế một dạng, người khác càng nghĩ để hắn làm như vậy, Trường Minh Hầu tức hắn lại không phải ngược lại. Đi cái gì đi, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, Cẩm Y Liễu vệ nói đây là muốn công khai nhà chúng ta Chu Chí Cao Hân tức chứng cứ phạm tội. Chúng ta Chu gia thi thư gia truyền đi đến chính, ngồi thẳng, tuyệt đối không bao che tội phạm. Cho nên ta yêu cầu Cẩm Y Liễu vệ ngay ở chỗ này công khai chứng cứ, để tất cả mọi người nhìn xem, tốt nhất tất cả mọi người thu hình lại làm chứng. Quả nhiên là người muốn tìm chết ai cũng cứu không được. Trường Minh Hầu tức Chu Thường tại chẳng những yêu cầu tất cả mọi người cùng một chỗ vây xem, còn muốn thu hình lại, muốn đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Trường Minh Hầu tức, đây chính là các ngươi Chu gia chuyện xấu chứng cứ phạm tội, một khi công khai chúng ta Cẩm Y Liễu vệ cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi khẳng định muốn ở chỗ này phát ra sao? Mắt thấy việc đã đến nước này, càng là khuyên can đối phương càng phản đối, một dịch chỉ có thể làm ra sau cùng nhắc nhở. Ngay ở chỗ này, lập tức làm lấy mặt của mọi người phát ra. Đây là ta Trường Minh Hầu tức yêu cầu, đã xảy ra chuyện gì chính ta phụ trách, cùng các ngươi Cẩm Y Liễu vệ không có quan hệ. Chu Thường tại đem vô ngực đùng đùng băng lên, vạn phần khẳng định phải ở chỗ này phát ra Chu Chí Cao chứng cứ phạm tội. Tốt ta, đây chính là ngươi yêu cầu, xảy ra chuyện cũng đừng oán ta. Thật là, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, đều nói cho ngươi biết không thể làm chúng phát ra, ngươi còn nhất định phải tất cả mọi người cùng một chỗ quan sát, đem thu hình lại thả cho bọn hắn nhìn. Ta liền không nhìn, thật sự là quá cay con mắt. Một dịch mệnh lệnh bên cạnh chiến sĩ nói ra. Chính hắn lại quay người đưa lưng về phía chiếu ảnh màn hình, không muốn xem thu hình lại bên trong những cái kia cay con mắt hình ảnh. Chương 91 có màu sắc chứng cứ 2, chương 91 có màu sắc chứng cứ 2, Trường Minh Hầu tức là thật tìm đường chết ta, nghe được nhắc nhở của hắn, hiện trường người vây xem không riêng gì thu hình lại, còn có rất nhiều người mở ra phát sóng trực tiếp. Cũng không biết hôm nay qua đi Chu Vương phủ có thể hay không trở thành mới nổi tiếng internet nơi quật khởi, dù sao mạng lưới phát sóng trực tiếp Long Dương phiến gia tộc là cá nhân đều muốn đến xem. Kích quang máy chiếu ảnh rất nhanh liền bị lắp xong, rộng lớn màn hình cam đoan mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng. Về phần ngươi nói Cẩm Y Liễu vệ vì cái gì không dùng tay cơ cho Trường Minh Hầu tức nhìn chứng cứ, đây không phải là vì cam đoan công chính công khai sao, mà lại màn hình điện thoại di động quá nhỏ bất lợi cho lão nhân quan sát. Dù sao Cẩm Y Liễu vệ bộ tham mưu là đề nghị như vậy, một dịch dựa theo kịch bản chấp hành là được, đã xảy ra chuyện gì cùng hắn không có quan hệ. Tại trong đoạn chúng chờ mong, cường hiệu kích quang trên màn hình đầu tiên là xuất hiện làng chủ vây công một dịch bộ phận video, nhưng không có một dịch cùng làng chủ giao chiến kết quả. Sau đó chính là hai nam nhân bình thường video trò chuyện ghi chép. Thiếu chủ, gần đằng chuyện bên kia ra một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn thế mà đem Cẩm Y Liễu vệ một cái bách hộ mời đi qua. Chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không chậm một chút, chờ thêm hai ngày đang lộng chết gần đẳng. Lang chủ hướng một người nam nhân xin chỉ thị. Trong điện thoại một nam nhân khác chính là Chu Chí Cao, nhìn ánh nắng sáng sủa nam tử khí khái mười phần, thấy thế nào cũng không giống là một cái yêu thích Long Dương gay. Kế hoạch không cần ngừng trong video Chu Chí Cao nói ra. Hắn thỉnh thoảng túi đầu giống như là đang nhìn cái gì, lại cùng người bên cạnh thấp giọng hỏi mấy câu, mới nói tiếp. Ta nhận được tin tức, nào có cái gì Cẩm Y Liễu vệ bách hộ. Đó chính là một cái gọi một dịch tiểu tạp chủng, ta xem qua tư liệu của hắn. Tên tiểu tạp chủng kia bản thân liền là một đứa cô nhi, không có cái gì thân phận bối cảnh, cũng không có cái gì tu vi cường đại. Có thể trở thành Cẩm Y Liễu vệ là bởi vì vận khí tốt đã thức tỉnh một loại đặc thù huyết mạch, phi thường am hiểu khảo vấn tình báo. Hắn chính là cái lừa gạt, lôi kéo Cẩm Y Liễu vệ bách hộ ra hổ kéo đại kỳ, bản thân trên thực tế cùng Cẩm Y Liễu vệ cũng không có quá nhiều quan hệ. Xem ra Cẩm Y Liễu vệ cùng trưởng lão hội đối với một dịch chân thực tin tức làm đại lượng nguy trang, Chu Chí Cao điều tra đến đều là một chút hư giả tin tức. Nhưng chính là những tin tức này cũng không phải người bên ngoài có thể biết, một dịch biết buổi tối hôm nay Cẩm Y Liễu vệ nội vệ bộ môn lại phải tăng ca thẩm tra nhân viên tương quan, muốn tra rõ ràng những tin tình báo này là thế nào bị Chu Chí Cao lấy được. Chính là tên tiểu tạp chủng này đi phi thuyền trung tâm giao dịch, gài bẫy thiết kế chúng ta Chu ra một cái không có đầu óc chi thứ, để thằng ngốc kia bê thành Cẩm Y Liễu vệ chèn ép chúng ta Chu ra đột phá khẩu. Chu Chí Cao cắn răng nghiến lợi nói ra, tràn đầy đối với Cẩm Y Liễu vệ căm hận. Nguyên lai mãi cho tới bây giờ, Chu gia nội bộ thống nhất trong nhận thức biết, những ngày này Chu gia xảy ra sự kiện đều là Cẩm Y Liễu vệ thiết kế ra được. Mặc kệ là Chu Hiệu cướp bóc quý tộc hay là Chu Chí Viễn cử hành tà thần hiến tế đều là Cẩm Y Liễu vệ âm mưu. Lang chủ, ngươi mang người đi cho ta giết chết tên tiểu tạp chủng kia. Dám chọc chúng ta Chu gia, không ai có thể tốt hơn. Chúng ta Chu gia nếu không có khả năng công khai cùng Cẩm Y Liễu vệ cứng rắn, giết chết bọn hắn một cái trực thuộc tiểu tạp chủng hạ giận cũng tốt. Cẩm Y Liễu vệ người bị đòi nợ hắc bang không cẩn thận đánh chết, ta nhìn Nam Kinh Cẩm Y còn mặt mũi nào? Một cái tiểu tạp chủng cũng dám thiết kế chúng ta Chu gia, không giết chết ngươi còn giữ ăn tết sao? Chu Chí Cao nam tử khí khái mười phần khuôn mặt đang khi nói chuyện trở nên phi thường âm u, bộc lộ ra hắn ẩn tàng bản tính. Nghe được Chu Chí Cao mệnh lệnh, lang chủ cũng không có trực tiếp đồng ý. Thế nhưng là thiếu chủ, giết chết tên tiểu tạp chủng kia ngược lại là đơn giản, nhưng bộ khoái bên kia bàn giao thế nào? Tên tiểu tạp chủng kia đã báo cảnh sát, ta cũng không thể tại một đám bộ khoái trước mặt giết chết một cái Cẩm Y Liễu vệ người bộ khoái cùng hắc bang hợp tác cấu kết loại sự tình này, mọi người ngầm hiểu chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại liền sẽ không có người nói. Nhưng là tại trước mặt mọi người, ngay trước bộ khoái mặt xử lý một cái Cẩm Y Liễu vệ, những bộ khoái kia chính là tại hủ hóa sa đoạn cũng phải cùng lang bang liều chết, bằng không thì chết chính là bọn họ. Cái này dễ thôi, ta để Đông Thành khu bộ khoái cấm chỉ xuất cảnh, địa phương tốt liền các ngươi hành động. Khi nói đến đây, Chu Chí Cao nghiêng đầu một chút giống như là nghe người bên cạnh nói cái gì, sau đó hắn nghĩ dứt khoát nói ra: ta để bọn hắn ở ngoại vi cảnh giới liền nói là bắt đạo phạm, cam đoan sẽ không để cho những người khác đến quấy nhiễu các ngươi. Cho nên các ngươi động tác nhanh lên, tuyệt đối đừng để tên tiểu tạp chủng kia chạy. Bằng không còn muốn những bộ khoái kia bổ đao. Chu Chí Cao nói những lời này lúc không do dự chút nào, thật giống như Nam Kinh Đông Thành khu bộ khoái là gia phó của hắn, muốn làm cái gì một cái mệnh lệnh là có thể. Cho dù là vi phạm tội sự tình, cũng có thể trực tiếp ra lệnh. Đúng rồi, ngươi đi qua bước nhỏ nghĩ biện pháp trước hủy công tác của hắn chứng, không có công tác chứng minh liền chết không đối chứng, chúng ta về sau nói cái gì đều có thể. Một cái tiểu lừa gạt, lại còn coi chính mình là cẩm ý địa vệ bách hộ. Chu Chí Cao tại cuối cùng lại bổ sung ra lệnh: tốt thiếu chủ, ngài liền chờ tin tức tốt đi. Lang chủ dạng này nghe chút, cảm thấy đã có tự tin lập tức đáp ứng nói: nguyên lai lang chủ sẽ bỏ một dịch công tác chứng minh là cố ý, vì chính là không lưu lại chứng cứ. Thu hình lại bỏ vào nơi này có người nhấn xuống nút tạm dừng, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn xem Trường Minh Hầu Tước. Trường Minh Hầu Tước, đây chính là Chu Chí Cao mưu sát chúng ta cẩm ý địa vệ bách hộ bằng chứng, xin hỏi ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Một dịch khí băng lãnh nói. Trường Minh Hầu Tước Chu Thường tại sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn khỏe mắt có chút co rúm lực lượng mười phần nói: chỉ dựa vào một đoạn thu hình lại liền muốn làm chứng cứ, cái này sao có thể? Vạn nhất đoạn này thu hình lại là các ngươi cẩm ý địa vệ chuẩn bị kỹ càng giá tiếp ngụy tạo, dùng để nói xấu chúng ta Chu gia cũng có khả năng. Chu Chí Cao làm chúng ta Chu gia một tên hơn tước, làm sao lại cùng lang bang một cái tiểu lưu manh trực tiếp video trò chuyện? Các ngươi cẩm ý địa vệ muốn làm giả cũng suy tính một chút thân phận của song phương đi. Trường Minh Hầu Tước lớn tiếng phản bác, nói ra lý do cũng làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Dù sao tại Đại Minh Đế quốc thân phận quý tộc địa vị cao to đến mức nào nhà đều rõ ràng, liền xem như muốn mưu sát một người cũng không có khả năng, tự mình cùng hắc bang quần quận ra lệnh. Cho nên trong video hai người trò chuyện rất có thể là giá tiếp đi ra video, dù sao hai người đều không tại trong một tấm hình, rất có thể giả tạo đi ra tương tự video. Đương nhiên Trường Minh Hầu Tước nội tâm là nghĩ thế nào cũng không biết, bất quá từ hắn cái kia không ngừng biến hóa ánh mắt, cùng trong con mắt thả ra sát khí liền biết nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Một dịch trong lòng cảm thán, quả nhiên cùng hắn ngay lúc đó ý nghĩ một dạng, cảm thấy một cái quý tộc hân tức cùng hắc bang quần quận đầu mục sao có thể làm đến cùng đi. Cho nên hắn quay đầu ra hiệu, để cho người ta phát ra tiếp xuống thu hình lại, cũng chính là những cái kia cay con mắt buồn nôn phim xét. Bên cạnh chiến sĩ cũng lộ ra một cái không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ, yên lặng điểm phát ra khóa sau quay đầu nhìn về hướng bên cạnh. Sau đó kích quang chiếu ảnh trên màn hình lớn hình ảnh nhất truyện, lộ ra hai cái toàn thân bóng loáng nam tử khí khái mười phần thân ảnh. Cái trước trong tấm hình video trò chuyện hai người xuất hiện tại một căn phòng, tiến hành kịch liệt nhất đấu kiếm vận động. Hình ảnh cực kỳ chân thực giàu có xúc động, để người ở chỗ này sau khi xem hận không thể đem ánh mắt của mình móc đi ra, thật sự là quá tởm giờ buồn nôn. Chương 92 bắt Chu Chí Cao, 1, chương 92 bắt Chu Chí Cao, 1, quanh người vây xem đầu tiên là chưa kịp phản ứng, sau đó liền oanh một tiếng bắt đầu kịch liệt chửi rủa. Ông trời của ta, thật sự là buồn nôn nhanh đóng, thật sự là cay con mắt. Mẹ Trường Minh Hầu Tước lúc này cũng trợn tròn trong mắt, trong đầu của hắn ông một tiếng trống rỗng. Long Dương chuyện tốt, gây loại này không chính xác cùng giới quan hệ, tại địa cầu bên trên không phân quốc gia, không phân đoạn thời gian đều tồn tại. America bên kia còn hoàn toàn công khai hóa, đánh ra cầu vồng cờ trực diện tất cả mọi người. Hoa Quốc cũng là như thế, dòng cổ đại dương quân là sẻn gỗ cụ sách bên trong ghi lại Ngụy Vương Nam Sủng, lấy Long Dương khóc cá điện cố mà xưng, Long Dương chuyện tốt cũng thành cùng giới đại danh tử. Ở thế giới này Long Dương hàm nghĩa cùng địa cầu bên trên một dạng, nhưng là cấm kỵ chi luyến đại danh tử. Thế giới này bởi vì phong tục quan hệ đối với Long Dương chuyện tốt cực kỳ trơ trẽn, phàm là có loại này đam mê nam nhân, một khi bị phát hiện chỉ có xã tử hạ tràng. Chu Chí Cao là một tên hân tức tự nhiên là bạn chúng chú một người, nếu như hắn yêu thích nữ sắc tuyệt đối sẽ không sẽ có người nói cái gì, nhiều nhất chính là nghị luận một chút hắn chuyện tình gió chăng. Có thể Chu Chí Cao thế mà ưa thích Long Dương sự tình, cái này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận, Trường Minh Hầu tức thì bị chấn kinh đến đã mất đi năng lực suy tính. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, giống Chu Chí Cao dạng này một cái tương lai rộng lớn nam tử khí khái mười phần hơn tước, không thích mỹ lệ nữ tử xinh đẹp, thế mà ưa thích đầy nam nhân. Một dịch nhìn thấy mọi người đã thấy do thu hình lại, liền ra hiệu thủ hạ đem máy chiếu ảnh đóng, loại này buồn nôn phim xét thả một đoạn ngắn là có thể, không cần thiết thời gian dài phát ra, đối với công chúng ảnh hưởng thật sự là không tốt. Trường Minh Hầu Tước ngươi cũng thấy đấy, Tô Chí Cao cùng cái này xã hội đen lang chủ cũng không phải người xa lạ, bọn hắn có được vượt qua thường nhân tưởng tượng quan hệ thân mật, cho nên Chu Chí Cao tự mình gọi điện thoại ra lệnh phi thường bình thường. Cái này cũng liền đã chứng minh Chu Chí Cao đích thật làm mưu hại chúng ta cẩm ý địa vệ bách hộ chủ mưu. Một dịch băng lãnh hữu lực thanh âm đè xuống tất cả mọi người tiếng nghị luận, đối với ngu ngơ ngậm bức Trường Minh Hầu Tước nói ra: người ông ta, các ngươi cẩm ý địa vệ quả nhiên là sớm có dự mưu, vì chen ép tính toán chúng ta Chu gia thủ đoạn của các ngươi cũng quá ô uế. Trường Minh Hầu Tước Chu Thường tại không hổ là uy tín lâu năm quý tộc, sử dụng âm mưu bị kế đấu tranh kinh nghiệm phi thường phong phú. Chỉ là trong thời gian rất ngắn liên hệ sự kiện tiền căn hậu quả, là hắn biết chính mình lại lên cẩm ý địa vệ bộ. Trước mặt hắn cái này thì hưu lấy lui làm tiến, cố ý biểu hiện do dự bất định không có lực lượng, để cho mình sinh ra phán đoán sai lầm, đem loại này để Chu gia triệt để hổ thẹn thu hình lại đem ra công khai. Từ hôm nay trở đi Chu gia thanh danh xem như xong, người khác sau này vừa nhắc tới Chu gia liền biết nói đạo. Ngươi biết Chu gia sao? Hôm nay ta gặp được người của bọn hắn. Cái nào Chu gia? Đại Minh Đế quốc họ Chu nhiều như vậy, ngươi nói chính là nhà nào? Còn có thể là nhà ai? Chính là cái kia yêu thích Long Dương Chu gia. A, biết, biết. Ngươi nói sớm Long Dương Chu gia liền phải, còn muốn ta hiện đoán. Ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi muốn cách bọn họ xa một chút, không phải vậy coi chừng cái mông của ngươi. Vừa nghĩ tới sau này Chu gia liền muốn đứng trước bị người bàn luận như vậy, Trường Minh hầu tức không khỏi khí huyết dâng lên, sắc mặt đầu tiên là đột nhiên đỏ lên, sau đó lại là trắng nhợt, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Xem ra đoạn này thu hình lại đích thật là đem Trường Minh hầu tức giận đến quá sức, thế mà đem thân là đại tông sư hắn tức giận thổ huyết. Trường Minh hầu tước, ngươi cũng không nên chống rông vu oan người, ta làm cẩm y liễu vệ bách hộ tuyệt đối sẽ không làm phạm pháp sự tình, ta làm sao có thể tính toán đế quốc quý tộc. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, lại phát ra đoạn này thu hình lại chứng cứ trước đó ta đã lập đi lặp lại nhắc nhở qua ngài, đoạn này thu hình lại chứng cứ không thích hợp tại cỡ lớn đám đông phía dưới phát ra. Là ngài không ngừng yêu cầu ta công khai chứng cứ, cũng là ngài yêu cầu mọi người ở đây làm chứng, làm sao hiện tại ngược lại trách tội đến trên đầu của ta. Mục Dịch trong giọng nói tràn đầy vô tội, chính ngươi tìm đường chết trách được ai, ta đã hết sức nhắc nhở ngươi, ngươi còn chủ động hướng trên họng xuống đụng. Nghe Mục Dịch thuyết tử, lúc đầu sắc mặt đã trắng bệnh Trường Minh hầu tước, đột nhiên lại sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Hoa một tiếng nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó sắc mặt của hắn trở nên u ám, thân thể sủi lơ xuống dưới, cũng may bị sau lưng đột nhiên thoáng hiện tới Lý quản gia nâng mới không có ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhanh đi gọi bác sĩ, đem gia tộc thuật sĩ cũng tranh thủ thời gian mời đi theo Lý quản gia lập tức lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Trường Minh hầu tước nội tâm thật sự là biệt quá, thì ra các ngươi cẩm y liễu vệ tính toán chúng ta Chu gia, kết quả tất cả sai lầm ngược lại biến thành là của ta. Có hay không khi dễ người như vậy, nhưng hắn còn không có biện pháp tìm địa phương nói rõ lý lẽ đi, bởi vì Mục Dịch nói chính là sự thật, cho nên tức giận vô cùng phía dưới còn không có địa phương phát tiết, hắn chỉ có thể phun máu phè phè. Mục Dịch không khỏi ở trong lòng lắc đầu, tố chất tâm lý này cũng quá kém, mấy câu liền bị tức giận đến thổ huyết, còn cần nhiều lịch luyện mới được. Người vây xem bên trong cũng có người thông minh, trong đó có rất nhiều đều là Nam Kinh thành bên trong các nhà quý tộc phái tới giám thị Chu gia người. Chu gia bởi vì tà thần hiến tế sự kiện đắc tội tất cả được mời tới khách quý, trong đó bị liên quan đến tất cả quý tộc những ngày này đều phái người tại Chu gia phụ cận tìm hiểu nghe báo. Cẩm Y Liễu Vệ lại một lần đến Chu gia bắt người, tự nhiên đem những người này đều hấp dẫn tới, bọn hắn vừa nghe nói muốn bắt chính là Chu gia một vị khác dòng chính, không cần Trường Minh hầu tức nhắc nhở liền mở ra phát sóng trực tiếp, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ chèn ép Chu gia thanh danh bất cứ cơ hội nào. Cho nên cả sự kiện từ đầu tới đuôi những người này đều thấy nhất thanh nhị sợ, bây giờ thấy Trường Minh hầu tức bộ dáng thê thảm, đang nhìn Mục Dịch tỏ thái độ không liên quan. Những người này không hẹn mà cùng cho ra một cái kết luận. Cái này Tỳ Hưu Bách Hộ là một cái LIB, rõ ràng là hắn cho Trường Minh hầu tức hạ bộ, tất cả sai lầm lại tất cả đều là Trường Minh hầu tức sự tình của riêng mình. Loại này LIB thật là đáng sợ, không thể chơi vào, không thể chơi vào, về sau cách hắn có thể ngàn vạn muốn xa một chút, miễn cho bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền. Mục Dịch nhưng không biết mình đã phong bình bị hại, hắn vẫn chờ Chu gia hộ vệ đem Chu Chí Cao mang tới đâu. Lại qua mấy phút đồng hồ sau, bên này vừa mới đem máy chiếu ảnh thu thập xong, hôm nay sự kiện nhân vật chính lại tới. Một cái khí vũ hiên ngang tràn ngập ánh nắng chi khí nam tử, ngẩng đầu mà bước tại mấy cái đồng dạng tràn đầy dương cương chi khí nam tử hộ vệ bên trong đi tới. Nếu như là không thấy được vừa rồi đoạn thu hình lại kia trước đó, người ở chỗ này khẳng định sẽ tán thưởng một câu tốt một cái khí khái hào hùng mười phần vĩ ngạn nam nhân. Nhưng là bây giờ nhìn xong thu hình lại chứng cứ đằng sau, tất cả mọi người nhìn tên nam tử này cùng phía sau hắn mấy tên hộ vệ, ánh mắt ở giữa không khỏi nhiều rất nhiều không thể nói tin tức. Nam tử này chính là Chu Chí Cao, vừa mới nhìn qua thu hình lại tất cả mọi người sẽ không nhận lầm. Gia chủ đại nhân, ngài đây là cái gì? Chu Chí Cao nhìn thấy Trường Minh hầu tức trước ngực vết máu lớn tiếng hoảng sợ nói, tranh thủ thời gian chạy tới nâng Trường Minh hầu tức. Trường Minh hầu tức dù nói thế nào cũng là đại tông sư, chỉ là nôn mấy ngụm máu đối với có được cường đại tu vi hắn không tính là gì. Chương 92 bắt Chu Chí Cao 2, chương 92 bắt Chu Chí Cao 2, vừa rồi chỉ là khó thở phía dưới một hơi không có chậm tới cho nên mới thân thể sủi lơ, hiện tại có mấy phút thời gian giảm sốc đã khôi phục lại. Lại thêm chạy tới gia tộc thuật sĩ một phát hồi xuân thuật trị liệu, Trường Minh hầu tức chu thường tại trừ trước ngực vết máu bên ngoài, thân thể đã không có bất cứ gì thường nào. Hắn bây giờ thấy Chu Chí Cao chạy tới muốn nâng chính mình, không khỏi nhớ tới vừa rồi nhìn thấy thu hình lại bên trong hình ảnh, một cú cực độ cảm giác buồn nôn xông lên đầu. Bành Chu Chí Cao không có chút nào phòng bị Trường Minh hầu tức một quyền đánh ngã trên mặt đất, mãnh liệt va chạm để Chu Vương phủ ngoài cửa lớn đường cái xuất hiện mấy đạo vết rách to lớn. Ngươi cái này buồn nôn đồ chơi cách ta xa một chút, Chu gia không có ngươi dạng này tử tôn, tranh thủ thời gian cút cho ta, về sau nhìn thấy ngươi một lần ta đánh ngươi một lần. Trường Minh hầu tức lớn tiếng giống giận, hắn hận không thể trực tiếp một quyền đấm chết Chu Chí Cao vật này, thật sự là quá hô cha, Chu gia thanh danh bởi vì hắn triệt để hủy. Một quyền này để Chu Chí Cao triệt để mà bức, hắn không rõ tại sao phải bị ẩu đả. Chu Chí Cao cũng là tông sư cảnh giới võ giả, Trường Minh hầu tước một quyền cũng không có để hắn bị thương nhiều lần, chờ hắn máu me đầy mặt từ dưới đất bò dậy, nghi hoặc nhìn Trường Minh hầu tước, phun ra trong miệng xi măng rồi nói ra: "Gia chủ đại nhân, Chí Cao là phạm vào cái gì sai để ngài tức giận như vậy, chỉ cần ngài nói ra ta nhất định đổi." Chu Chí Cao trong lòng suy nghĩ mặc kệ vấn đề gì, trước nhận lầm sau đó lại nghĩ biện pháp giảm biện. "Cách ta xa một chút, ngươi cái này buồn nôn đồ chơi. Ta thật không rõ, trong gia tộc giáo dục đều là giống nhau. Còn chuyên môn cho ngươi mời tư nhân tiên sinh dạy bảo ngươi, có thể ngươi làm sao tở mở giờ liền nữa thích Long Dương. Liệt tổ liệt tông a, ta thật đúng là thẹn với tổ tiên a." Trường Minh hầu tức một bộ cực kỳ bi thương biểu lộ, nước mắt tuôn đầy mắt khóc lóc kể lể lấy, nói ra môn bất hạnh chính mình đến cỡ nào thê thảm. Nếu như không phải bên người một tên cẩm y liễu vệ chiến sĩ lời nói, Mục Dịch thật đúng là coi là Trường Minh hầu tức là chân tình bộc lộ ai thán gia tộc mình bất hạnh. Diễn có chút giả, khóc âm điệu cũng quá cứng nhắc, khẳng định là không có luyện tập qua. Xoa bình chiến sĩ kia dụng thanh âm cực thấp lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Mục Dịch nghe chút, lại nhìn Trường Minh Hầu tức tức ít, còn không phải sao, lặp đi lặp lại cứ như vậy mấy cái âm điệu, biểu lộ cũng vô cùng cứng nhắc, khoa trương một chút cũng mất tự nhiên. Nguyên lai Trường Minh Hầu tức hiện tại là đang cố gắng bán thảm, muốn bán hồi một chút Chu Vương phủ thanh danh. Sớm biết hiện tại lúc trước đi làm cái gì, Mục Dịch nội tâm lắc đầu, đem lực chú ý chuyển rời đến Chu Chí Cao trên thân. Chu Chí Cao hiện tại triệt để trợn tròn mắt, hắn không rõ chính mình cực độ tư ẩn đam mê, tại sao lại bị Trường Minh Hầu tức cho biết, hơn nữa còn tại trước mặt mọi người nói ra. Muốn chết à? Chu Chí Cao tại nội tâm điên cuồng la, trong ý nghĩ điên cuồng nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn giải thích là có người nói xấu chính mình. Hắn cũng không dám thừa nhận chính mình thật là Long Dương, nếu là thừa nhận thân phận cùng địa vị của hắn đều muốn chơi xong. Mục Dịch cũng mặc kệ Chu Chí Cao là thế nào suy tính, hắn nói thẳng: "Ta là Cẩm Y Liễu vệ Bách hộ Tỷ Hưu, Chu Chí Cao ngươi dính líu mưu sát Cẩm Y Liễu vệ Bách hộ Mục Dịch, cùng sai sử bộ khoái bao che tội phạm. Trưởng lão hội mệnh lệnh đối với ngươi tiến hành chính thức bắt, đây là lệnh bắt. Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng là nếu như ngươi muốn phản kháng nói, ta sẽ ngay tại chỗ đưa ngươi đánh chết." Sau khi nói xong, Mục Dịch xuất ra lệnh bắt, dựa theo chương trình để Chu Chí Cao cùng người chung quanh đều thấy rõ ràng. Mục Dịch cũng không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giải quyết xong cái này, Chu Chí Cao hắn xong trở về tu luyện. "Không có khả năng, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ tại sao có thể chống giống Vu Hoan hãm hại? Ta là đế quốc vương tước, làm sao có thể đi mưu sát Cẩm Y Liễu vệ? Cái này nhất định là bịa đặt, các ngươi không có khả năng bằng vào một phần lời đồn liền Vu Hoan hãm hại ta." Chu Chí Cao nghĩa chính luôn từ lớn tiếng giống giận, phản phất hắn thật chịu oan khuất bị Vu Hoan hãm hại. "Chính ngươi nhìn một chút liền hiểu, ta lười nhắc cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi." Mục Dịch ném cho Chu Chí Cao một cái chứa đựng chứng cứ thu hình lại điện thoại, bên trong trên trang giấy đúng lúc là Chu Chí Cao cùng làng chủ trò chuyện video. Video thời gian không dài, Chu Chí Cao rất nhanh liền xem hết, xem video thời điểm sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. Các loại thu hình lại tạm dừng xuống tới, Chu Chí Cao đang muốn lần nữa tức giận phản bác, Mục Dịch sớm nói ra: "Đừng bảo là thu hình lại là ngụy tạo, ngươi xem một chút mặt khác video nên minh bạch. Ngươi để mắt tới cái mông của hắn, người ta cũng nghĩ đâm lưng ngươi, để mắt tới quyền thế của ngươi, cái này Chu Chí Cao chính là thuần túy một cái đồ biến thái ngu đần, cũng không nghĩ một chút có cái nào nam nhân bình thường sẽ thật thích hắn, không có mục đích nhất định làm sao có thể cùng với hắn một chỗ. Hiện tại tốt đi, nhược điểm đều bị người ta bắt lại bán đi ra, đây chính là nhân quả báo ứng." Ai Chu Chí Cao tự nhiên không tin Mục Dịch lời nói, ấn mở trong điện thoại di động mặt khác video. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Chu Chí Cao phảng phất hóa thân máy lặp lại, nhìn chằm chằm phát ra màu vàng đất phim nhựa điện thoại, không ngừng lặp lại lấy một câu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trường Minh Hầu tức sẽ muốn đánh chết hắn, cũng minh bạch vì cái gì chung quanh tất cả mọi người ánh mắt như vậy kỳ quái. Nguyên lai hắn tư ẩn đam mê đã bị đem ra công khai, hắn Chu Chí Cao tại Chu gia có thể nói là tiếng xấu lan xa. Xong, hết thảy đều xong. Chu Chí Cao trên mặt biểu lộ xám trắng, cúi thấp đầu không dám đối mặt bất cứ người nào ánh mắt. Tại Đại Minh Đế quốc Long Dương loại ham mê này một khi bị người ta phát hiện, hắn nguyên bản thân phận địa vị đều sẽ tiêu tán không còn, không còn có người sẽ tới gần hắn. Nguyên bản một mực đứng tại Chu Chí Cao sau lưng mấy cái cường tráng nam hộ vệ, vừa mới cũng từ Chu Chí Cao sau lưng mắt thấy trong điện thoại di động phát ra nội dung. Mấy người nhìn nhau lặng yên không tiếng động lui về phía sau, sau đó nhìn không có người chú ý bọn hắn liền đội vàng xuyên qua đám người chạy trốn. "Cho hắn mang lên câu thúc cụ, chúng ta đi." Mục Dịch ra lệnh. Như là đã nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu, đối phương cũng không có phản kháng, tự nhiên là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ lùng bắt. Chu Chí Cao tinh thần đã sụp đổ, tùy ý hai tên Cẩm Y Liễu vệ chiến sĩ cho hắn đeo lên ám kim tinh quần tay. Đối với Cẩm Y Liễu vệ hành động, Trường Minh Hầu tức không có ngăn cản, ngược lại một mặt kiên quyết biểu thị tuyệt đối ủng hộ Đại Minh Đế quốc luật pháp. Chu Chí Cao như là đã được chứng thực phạm tội, như vậy Chu gia liền muốn cùng hắn đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Bắt được nhiệm vụ mục tiêu trở về giao nhiệm vụ, trước khi đi Mục Dịch giống như là trong lúc vô tình đối với Chu Chí Cao hỏi. Chu Chí Cao theo đạo lý tới nói ngươi là đế quốc vương tước, lại là hoàng tộc Chu gia dòng chính, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Thuyết chân thoại, ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào sẽ thích được Long Dương mục này, chính là tìm kích thích cũng tuyển cái bình thường điểm yêu thích à. Đây thật là Mục Dịch trong lòng nói, hắn phi thường không hiểu Chu Chí Cao dạng này một cái có thân phận cũng người có địa vị, tại sao phải lựa chọn như thế một cái đam mê. Nghe được trưởng quan tra hỏi, chính kéo lấy Chu Chí Cao đi Cẩm Y Liễu vệ chiến sĩ ngừng lại, mà ở bên cạnh đã quay người dự định trở về Trường Minh Hầu tức Chu Thường Tại cũng dừng bước lại. Tất cả mọi người muốn nghe một chút, Chu Chí Cao đến tột cùng là nghĩ thế nào, tại sao phải ưa thích Long Dương. Chương 93 phía sau còn có người, 1, chương 93 phía sau còn có người, 1. Chu Chí Cao nghe được Mục Dịch đặt câu hỏi sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt, sau đó hắn kỳ quái hỏi ngược lại. Ngươi nói ta thích nam nhân? Nói đùa cái gì, ta cũng không phải biến thái. Ta một đại nam nhân để đó thật tốt nữ nhân không chơi. Làm gì ưa thích nam nhân? Chu Chí Cao giống như là phát hiện Mục Dịch hỏi một cái phi thường buồn cười vấn đề, sắc mặt có chút tức giận hỏi ngược lại. Hắn đáp án này để người ở chỗ này đều cảm giác buồn cười, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy ngươi tại thu hình lại bên trong tràn đầy phấn khởi đầy nam nhân, làm sao cho tới bây giờ còn không thừa nhận. Có thể ngay sau đó Chu Chí Cao đột nhiên đứng thẳng người trở nên mặt không biểu tình, hai tay của hắn dùng sức nắm chặt trên mặt làm ra phân chấn biểu lộ còn nói thêm. Chu Chí Cao ngươi nhớ kỹ, chỉ có dám lên nam nhân mới thật sự là nam tử hán. Chơi gái tính là gì, chỉ có làm lớn nhà cũng không dám làm sự tình. Mỗi ngày đẩy nam nhân mới là chính xác sự tình. Chu Chí Cao ngươi nhớ kỹ, chỉ có dám lên nam nhân mới thật sự là nam tử hán. Chơi gái tính là gì, chỉ có làm lớn nhà cũng không dám làm sự tình, mỗi ngày đẩy nam nhân mới là chính xác sự tình. Một dạng lời nói Chu Chí Cao ngữ khí cứng nhắc lặp lại hai lần, sau đó mới lấy lại tinh thần lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt, giống như hoàn toàn quên đi vừa mới nói lời. Mục Dịch không có nghe hiểu Chu Chí Cao ý tứ, cũng không có chú ý tới Chu Chí Cao lúc nói chuyện ngữ khí không thích hợp, chỉ là không rõ Chu Chí Cao vì cái gì nói ra trước sau tự mâu thuẫn lời nói. Cho nên Mục Dịch lại hỏi một lần. Thuyết chân thoại, Chu Chí Cao ngươi vì cái gì ưa thích nam nhân? Ngươi nói ta thích nam nhân. Nói đùa cái gì, ta cũng không phải biến thái. Ta một đại nam nhân để đó thật tốt nữ nhân không chơi, làm gì ưa thích nam nhân? Chu Chí Cao ngươi nhớ kỹ, chỉ có dám lên nam nhân mới thật sự là nam tử hán. Chơi gái tính là gì, chỉ có làm lớn nhà cũng không dám làm sự tình, mỗi ngày đẩy nam nhân mới là chính xác sự tình. Chu Chí Cao ngươi nhớ kỹ, chỉ có dám lên nam nhân mới thật sự là nam tử hán. Chơi gái tính là gì, chỉ có làm lớn nhà cũng không dám làm, mỗi ngày đẩy nam nhân mới là chính xác sự tình. Một dạng lời nói một dạng động tác biểu lộ, Chu Chí Cao lặp lại hai lần. Lần này tất cả mọi người nhìn ra có vấn đề, nào có người như thế tự đủ nói. Bình thường bản thân cổ vũ lúc, mở đầu ngữ đều là ta làm sao thế nào, không có khả năng giống ngoại nhân ra lệnh giống như dùng Chu Chí Cao tên của mình làm mở đầu. Mà lại động tác của hắn thần thái căn bản cũng không bình thường, hai lần trả lời động tác đều phi thường máy móc lặp lại, liền ngay cả ngữ khí đều giống nhau như lúc. Chu Chí Cao cái này giống như là bị người nào cho khống chế, tại dựa theo người kia thiết định mệnh lệnh hành động. Trường Minh công tức lúc này trong mắt tinh quang lóe lên, hắn giống như rốt cuộc tìm được cọng cỏ cứu mạng. Thì Hưu Bách Hộ, ngươi thấy được đi. Ngươi thấy được đi. Chu Chí Cao hắn khẳng định có vấn đề, hắn đây là bị người cho an toàn khống chế. Có ai biết được đây là tình huống như thế nào sao, nhìn xem Chu Chí Cao đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Trường Minh Hầu tức chỉ vào Chu Chí Cao lớn tiếng nói. Sau đó hắn nhanh chóng quay đầu đối với người đứng phía sau hỏi, Trường Minh Hầu tức thật hy vọng Chu Chí Cao là bị người khống chế, dạng này chí ít bọn hắn Chu gia thanh danh liền có thể vãn hồi một chút, không đến mức triệt để biến thành mọi người trò cười. Cái này tựa như là mê hồn thuật hiệu quả. Có thể khống chế một người dựa theo mệnh lệnh hành động quả nhiên là đại gia tộc thủ hạ các phương diện nhân tài đều có, rất nhanh liền có Chu gia người, một tên có 50 nhiều tuổi già thuật sĩ nói ra. Nhưng hắn lập tức vừa nghi ngờ không hiểu hỏi. Có thể theo ta biết, mê hồn thuật hiệu quả thời gian phi thường ngắn, dưới tình huống bình thường nhiều nhất một cái giờ, bị khống chế người liền sẽ khôi phục bình thường. Mà lại mê hồn thuật muốn khống chế người là có điều kiện hạn chế, không thể khống chế so với chính mình tu vi cao người. Chu Chí Cao hơn tức hắn có tông sư cảnh giới tu vi, muốn khống chế hắn ít nhất cũng phải là tứ giai đại thuật sĩ mới có thể. Tại chúng ta Nam Kinh thành căn bản cũng không có mạnh như vậy đại thuật sĩ. Bất quá ta có thể khẳng định, Chu Chí Cao hơn tức đích thật là có vấn đề. Gia thuật sĩ lời nói để vấn đề lại lâm vào bí ẩn, không rõ Chu Chí Cao đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mục Dịch cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là hiếu kỳ nam cùng nội tâm ý tưởng chân thật dùng chân ngôn thuật, lại thu hoạch ngoài ý muốn đáp án. Trường Minh Hầu tức cùng gia thuật sĩ không rõ Chu Chí Cao là tình huống như thế nào, Mục Dịch lại đối với Chu Chí Cao trạng thái có một chút phỏng đoán. Chu Chí Cao trạng thái phi thường giống địa cầu bên trên bị thuật thôi miên người khống chế, đang không ngừng dùng đặc biệt ngôn ngữ làm sâu sắc tâm lý ám chỉ hành vi. Thôi miên là tâm lý ám chỉ hành vi, thi thuật giả thông qua ngôn ngữ, thanh âm, động tác, ánh mắt tâm lý ám chỉ tại thụ thuật giả tiềm thức đưa vào tin tức, cải biến nó tư duy hình thức cùng hành vi hình thức, thụ thuật giả sẽ có ý hoặc trong lúc vô tình bị thôi miên khống chế, bị thầy thôi miên xem như khôi lỗi khống chế. Từ Chu Chí Cao trả lời nói liền có thể nhìn ra được, bản thân hắn là một người bình thường cũng không thích nam nhân, còn cho là Long Dương là một loại biến thái hành vi. Nhưng là có người cho hắn quán thâu đặc biệt ám chỉ, để hắn tiềm thức cho là chỉ có bên trên nam nhân mới thật sự là nam nhân, mà lại khống chế Chu Chí Cao người vì để Chu Chí Cao triệt để biến thái, còn ra lệnh chỉ lần trước còn không được, còn muốn mỗi ngày đều muốn đẩy nam nhân mới xem như phù hợp yêu cầu. Cho nên Chu Chí Cao trả lời mới có thể kỳ quái như thế, nội tâm của hắn ý tưởng chân thật cùng nhận thôi miên khống chế kết quả hoàn toàn tương phản. Cũng là đồng dạng nguyên nhân, bởi vì thuật thôi miên cũng không thuộc về pháp thuật, cho nên mới không có giống mê hồn thuật như thế hạn chế, chỉ có thể khống chế so với chính mình giai vị thấp người. Nếu như Chu Chí Cao tin tưởng cái kia sử dụng thuật thôi miên người, đồng thời nguyện ý phối hợp đối phương sử dụng thuật thôi miên, rất có thể một cái chỉ là tinh thông thuật thôi miên người bình thường, cũng có thể cho Chu Chí Cao hạ đạt muốn Long Dương tâm lý ám chỉ. Đương nhiên đây chỉ là một dịch căn cứ từ mình kiến thức làm ra phán đoán, không có khả năng cùng sự thật hoàn toàn tương tự. Dù sao thế giới này có mê hồn thuật một dạng pháp thuật, có thể tại trong khoảnh khắc trực tiếp khống chế một người, đem người kia biến thành khối lỗi. Có lẽ thật sự có cùng thuật thôi miên một dạng pháp thuật, có thể thời gian dài khống chế một người cải biến người kia phương thức hành động. Van cầu ngươi tỷ hưu bách hộ, có thể hay không nghĩ biện pháp tìm ra là ai khống chế Chu Chí Cao, ngài là cẩm y địa vệ cao nhân có thể nhìn ra Chu Chí Cao không bình thường, cũng hẳn là có biện pháp tìm ra khống chế người của hắn. Chu Chí Cao làm chúng ta Chu gia dòng chính, lại có thể có người dám xuống tay với hắn, ta muốn triệt để diệt bọn hắn mới có thể giải tâm đầu mối hận. Trường Minh Hầu tức hiện tại cũng không lo được ra mặt chính mình, vì Chu gia tương lai thanh danh, cũng vì phòng ngừa trong gia tộc lại có người bị dạng này an toán, từ một cái trai thẳng sắt thép bị khống chế biến thành Long Dương biến thái. Cho nên mặc kệ là Vu Công hay là Vệ Tư, Trường Minh Hầu tức đều bức thiết hy vọng tìm ra người này, dùng nó để phát tiết chính mình vừa rồi, bởi vì Chu Chí Cao bị cẩm y hệ vệ gài bẫy không chỗ phát tiết lửa giận. Tốt ta thử một lần, nhưng không cách nào cam đoan có thể tìm tới hung phạm. Dù sao loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất gặp, không biết mình biện pháp có hiệu quả hay không. Mục Dịch cũng tò mò là ai không chế Chu Chí Cao, muốn tìm ra cái này nghiên cứu phát minh cùng loại thuật thôi miên không chế những người khác thiên tài. Chương 93 phía sau còn có người, 2, chương 93 phía sau còn có người, 2, thuyết chân thoại, Chu Chí Cao ngươi trả lời ta, là ai nói cho ngươi, chỉ có dám lên nam nhân mới thật sự là nam tử hán. Mục Dịch trực tiếp sử dụng chân ngôn thuật, muốn trực tiếp từ Chu Chí Cao nơi này thu hoạch được đáp án. Nghe được Mục Dịch thể mệnh lệnh chân ngôn thuật sau, Chu Chí Cao trên khuôn mặt lộ ra do dự thần sắc. Hắn phảng phất muốn kháng cự một dịch chân ngôn thuật lực lượng, cũng có thể là cho hắn dùng thuật thôi miên người, cũng tương tự cho Chu Chí Cao hạ đạt cấm chỉ nói ra ai dùng thuật thôi miên chỉ lệnh. Nhưng rất nhanh Chu Chí Cao biểu lộ liền khôi phục bình thường, hắn mặc dù là tông sư cảnh giới, nhưng căn bản không cách nào cùng một dịch kinh khủng lực lượng tinh thần chống lại. Còn có thể là sử dụng thuật thôi miên người kia phi thường tự tin, tin tưởng ở thế giới này không có người có thể phá giải thủ đoạn của hắn, liền không có tính nhắm vào mệnh lệnh cấm chỉ Chu Chí Cao tiết lộ bí mật của mình. Cho nên Chu Chí Cao nói thẳng ra sử dụng thuật thôi miên người. Đương nhiên là Chu Chí Quảng nói cho ta biết, là hắn chính miệng nói với ta, chỉ có dám lên nam nhân nhân tài là chân chính nam tử hán. Chu Chí Quảng tuyệt đối sẽ không hại ta, lời hắn nói ta nhất định phải tin tưởng. Chu Chí Cao một mặt nhẹ nhõm nói ra một cái tên, nghe giống như cũng là bọn hắn Chu gia người. Mục Dịch có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh thủ hạ hỏi, Chu Chí Quảng là ai, có người biết không? Bọn thủ hạ vẫn không trả lời bên cạnh giải tên hầu tức liền sắc mặt đại biến, sắc mặt hắn trở nên cực độ khó coi và mẹo, khó có thể tin nói. Không có khả năng, ngươi đang nói láo, sao có thể là Chu Chí Quảng nói cho ngươi, ngươi nhất định là nói láo. Tỷ Hưu có phải hay không là ngươi tại khống chế Chu Chí Cao, vì chèn ép chúng ta Chu gia các ngươi cẩm ý liễu vệ thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây hết thảy có phải hay không các ngươi cẩm ý liễu vệ âm mưu, đều là trưởng lão hội chèn ép chúng ta Chu gia kế hoạch. Trưởng Minh Hầu tức một bộ tinh thần sụp đổ bộ dáng, hắn không thể tin được chính mình nghe được đáp án, thậm chí bắt đầu trách tội Mục Dịch, đối với hắn trừng trong mắt quát hỏi. Mục Dịch không có đóng Trưởng Minh Hầu tức, hắn nhìn xem cùng đi cẩm ý liễu vệ chiến sĩ. Đại nhân, Chu Chí Quảng là Chu gia một vị khác hơn tước. Chu Chí Viễn, Chu Chí Cao cùng Chu Chí Quảng cùng xưng là Chu gia tam kiệt, là Chu gia tương lai gia chủ lôi cuốn nhân tuyển, lập tức liền có người hồi đáp. Thì ra là thế, Mục Dịch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Khó trách Trường Minh Hầu tức tinh thần như vậy sụp đổ, không thể tin được chính mình nghe được sự thật. Hoàng tộc Chu gia tam kiệt, Chu Chí Viễn bởi vì tà thần hiến tế đã biến thành hôi hôi cho dương, Chu Chí Cao bởi vì tội mưu sát còn có đặc thù Long Dương yêu thích, tương lai cũng sẽ bởi vì xã tử không còn có ra mặt chỗ trống. Duy nhất còn lại tam kiệt một trong Chu Chí Quảng, bây giờ lại phát hiện hắn là khống chế Chu Chí Cao nguyên hùng, chính là hắn lợi dụng thuật thôi miên để Chu Chí Cao thành một cái đồ biến thái. Vấn đề này nhưng là khác rồi. Chu Chí Cao làm Đại Minh Đế quốc vương tước, mặc kệ bản thân hắn có phải thật vậy hay không có vấn đề, nhưng là hiện tại phát hiện có người nghi là lợi dụng không biết pháp thuật khống chế hắn, Cẩm Ý Liễu vệ liền không thể không căng dự. Mà lại bằng vào Cẩm Ý Liễu vệ thanh danh cùng thủ đoạn, cái này Chu Chí Quảng có rất lớn xác suất chạy không thoát luật pháp trừng phạt. Dù sao sử dụng pháp thuật khống chế một tên đế quốc quý tộc là phi thường nghiêm trọng tội danh, mà lại khống chế phương thức còn dạng này bí ẩn, rất có thể sẽ bị phán xử bắn. Cứ như vậy, Chu gia tam kiệt liền triệt để không có, nói cách khác gần nhất tâm huyết bồi dưỡng hoàng tộc Chu gia người thừa kế tương lai đều muốn bởi vì loại nguyên nhân này chơi xong. Người đây để Trường Minh Hầu tức sao có thể tiếp nhận? Cho nên dưới tình thế cấp bách, Trường Minh Hầu tức bắt đầu đem nguyên nhân trách tội đến Cẩm Ý Liễu vệ trên thân, cho là đây hết thảy đều là Cẩm Ý Liễu vệ âm mưu. Trường Minh Hầu tức, đừng lại lừa mình dối người. Cái này không đều là các ngươi quý tộc người thừa kế gia tộc nội đấu trạng thái bình thường sao? Làm sao hiện tại xảy ra chuyện lại trách tội đến chúng ta Cẩm Ý Liễu vệ trên đầu? Ngươi hẳn là tiếp nhận sự thật, mau đem Chu Chí Quảng kêu đi ra tiếp nhận đối chất. Dám dùng pháp thuật khống chế đế quốc quý tộc, cái này Chu Chí Quảng thật là có phép lực à? Không sợ tội ác bại lộ bị trưởng lão hội xử quyết sao? Mục Dịch lúc này cũng mặc kệ Trường Minh Hầu tức nghĩ như thế nào, hắn lập tức lớn tiếng quát hỏi. Tựa như là tại một chút quốc gia có một ít ước định thành tục cấm kỵ không có khả năng xúc phạm mở dạng, thì như nói Mỹ quốc Nica cùng trốn thuế, Hoa quốc dập tờ, đều là đụng phải sau muốn chết cấm kỵ. Ở thế giới này Đại Minh Đế quốc cũng giống như thế, sử dụng pháp thuật khống chế quý tộc thu hoạch được lợi ích, cũng là mọi người công nhận tử vong cấm kỵ. Mặc kệ là bất luận kẻ nào xuất phát từ bất kỳ mục đích gì, chỉ cần ngươi sử dụng pháp thuật khống chế quý tộc vì chính mình thu lợi, đều sẽ bị tất cả quý tộc cùng quốc gia thượng tầng quyền quý tập thể công kích. Giống cái này Chu Chí Quảng lợi dụng thuật thôi miên khống chế Chu Chí Cao, và mẹo ý chí của hắn cùng thường ngày hành vi còn bí ẩn tính phi thường cao pháp thuật, có thể nói không một không chạm đến tất cả quý tộc bảy ngược cấm khu. Đây vẫn chỉ là để vốn là trai thẳng sắt thép Chu Chí Cao ưa thích nam nhân, vạn nhất đem tới này cái Chu Chí Quảng nếu là tại cho những người khác ra lệnh, để cho người khác phụng hắn là chủ nhân, kết quả như vậy là tất cả mọi người không thể chịu được. Cho nên cho dù là cái kia Chu Chí Quảng không có mặt khác phạm tội ghi chép, chỉ dựa vào mượn lợi dụng pháp thuật khống chế quý tộc Chu Chí Cao một án, liền có thể để trưởng lão hội phán hắn tử hình. Thì Hưu Bách Hộ, ngươi có phải hay không tính sai, Chu Chí Quảng mới là tam giai thuật sĩ, tại sao có thể khống chế cùng là tam giai Chu Chí Cao? Ngẫm lại đều biết điều đó không có khả năng. Tỷ Hưu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, vạn nhất tính sai, ngươi cùng chúng ta Chu gia cũng đừng lấy tới không chết không thôi tình trạng. Trưởng Minh Hầu tức lúc này ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu tìm lý do phản bác Mục Dịch, còn vô cùng thẳng thừng dùng Chu gia quyền thế uy hiếp nói. Trưởng Minh Hầu tức, chuyện sau này không cần ta cân nhắc. Hiện tại chúng ta phát hiện có người lợi dụng pháp thuật khống chế đế quốc vương tước, làm Chu gia gia chủ, Trưởng Minh Hầu tức xin ngươi làm gương tốt, để Chu Chí Quảng lập tức đi ra tiếp nhận chất vấn. Trường Minh Hầu tước, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết Chu Chí Quảng Vân tước không ở đây, ngươi bọn họ Chu vương phủ. Nếu quả như thật là như thế, ta không thể làm gì khác hơn là phát lâm thời lệnh truy nã đối với Trường Minh Hầu tước uy hiếp. Mục Dịch mới không quan tâm. Tu luyện tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới sau, Mục Dịch minh bạch chỉ cần hắn không trái với pháp luật, cái này Đại Minh Đế quốc trừ chưa thấy qua năm cái đại trưởng lão, hắn không sợ bất luận người nào uy hiếp. Cho nên Mục Dịch đối mặt Trường Minh Hầu tước uy hiếp trực tiếp đối trở về, còn trái lại uy hiếp muốn phát lệnh truy nã. Chu gia người những ngày này bởi vì tà thần hiến tế sự kiện đều bị nhìn chằm chằm gắt gao. Tại phát hiện Chu Chí Quảng có phạm tội hiểm nghi chuẩn bị ở sau bên dưới lập tức liền điều ra đến hành tung của hắn định vị. ghi chép biểu hiện Chu Chí Quảng hai ngày này vẫn ở Chu Vương phủ trong kia đều không có đi. Trường Minh Hầu tức nếu là dám nói Chu Chí Quảng không ở nhà, vậy hắn bao che tội phạm hành vi, lại có thể để Cẩm Y Lệ vệ có việc làm. Cho nên, Mục Dịch không có chút nào gấp, ngược lại có lòng dạ thanh thản cùng Trường Minh Hầu tức từ từ lý luận. Chương 94 thí nghiệm kỹ xảo, 1, chương 94 thí nghiệm kỹ xảo, 1, ở mà Mục Dịch ngay tại nghe Trường Minh Hầu tức tranh luận, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Nghe thanh âm truyền đến phương hướng là Chu Vương phủ nội bộ, cũng không biết thứ gì bạo tạc gây nên thanh âm lớn như vậy. Tí Hưu, có phải hay không các ngươi Cẩm Y Lệ vệ phái người đánh lén chúng ta Chu Vương phủ? Ta cho ngươi biết, Chu Vương phủ thế nhưng là chúng ta Chu gia tư nhân lãnh địa, ngươi nếu là dám phái người đi vào đừng trách ta không khách khí. Có phải hay không là ngươi lại làm âm mưu quỷ cái gì, lại muốn vu oan cho chúng ta Chu gia? Trường Minh Hầu tức trừng mắt con mắt đỏ ngầu khàn cả giọng giống giận. Hiện tại Trường Minh Hầu tức tựa như là một con chó dại, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên chính là Cẩm Y Lệ vệ lại đối bọn hắn Chu gia làm cái gì? Có chuyện đều là Cẩm Y Lệ vệ làm, Cẩm Y Lệ vệ muốn phá đổ Chu gia thành Trường Minh Hầu tức sâu trong nội tâm chấp niệm. Đã xảy ra chuyện gì, Chu Vương phủ bên trong vì cái gì phát sinh bạo tạc? Mục Dịch không để ý đến Trường Minh Hầu Tước, hắn đối với chuyên dụng máy truyền tin hỏi. Cùng tên điên giảng đạo lý là vô dụng, hiện tại Trường Minh Hầu Tước liền ở vào điên cuồng biên giới, mặc kệ Mục Dịch nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe. Rất nhanh trong máy truyền tin liền truyền đến trả lời. Báo cáo trưởng quan, vừa rồi bạo tạc là bởi vì chúng ta phát hiện mới nhất mục tiêu nhân vật Chu Chí Quảng thu đến tình báo muốn chạy trốn, bị chúng ta chiến đấu phi thuyền nã pháo cảnh cáo. Hiện tại Chu Chí Quảng đang cùng Chu Vương phủ gia tộc vệ đội cùng một chỗ. Xin mời trưởng quan ngay lập tức đi hiện trường. Đừng nhìn Mục Dịch mặt ngoài liền mang theo hơn 10 tên Cẩm Y Lệ vệ đến Chu gia bắt người, nhưng trên thực tế vì cam đoan có thể bắt lấy mục tiêu, Nam Kinh Thiên Hộ Sở trung tâm chỉ huy trực tiếp phái 3 chiếc chiến đấu trực ban phi thuyền bao vây Chu Vương phủ. 3 chiếc phi thuyền từ 3 cái góc độ đối với Chu Vương phủ tiến hành toàn phương vị giám sát, cam đoan mỗi cái Chu gia trọng yếu nhân viên đều đang theo dõi phạm vi bên trong. Cho nên vừa phát hiện Chu Chí Quảng có vấn đề, lợi dụng không biết tên pháp thuật khống chế Chu Chí Cao, Cẩm Y Lệ vệ trung tâm chỉ huy liền đem Chu Chí Quảng liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Ngay tại Trường Minh Hầu tức biết Chu Chí Cao là bị người khống chế, cùng Mục Dịch tranh luận muốn ngăn cản Cẩm Y Lệ vệ tại bắt Chu Chí Quảng lúc, ở đây Chu gia trong đám người liền có người cho Chu Chí Quảng gọi điện thoại thông tin tức. Đối với cái này Mục Dịch nhìn ở trong mắt nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí còn âm thầm ngăn lại mặt khác Cẩm Y Lệ vệ mở ra máy quấy nhiều tín hiệu, để mật báo người đem tình huống như thật nói cho Chu Chí Quảng. Kết quả cái này Chu Chí Quảng thật đúng là không giữ được bình tĩnh, vừa nghe đến Cẩm Y Lệ vệ muốn bắt hắn, lập tức liền mang theo thân tín của mình chạy trốn. Mục Dịch cùng trung tâm chỉ huy câu thông, không có một chút che lấp, Trường Minh Hầu tức cũng nghe đến là Cẩm Y Lệ vệ phi thuyền nã pháo mới đưa tới bạo tạc. Tí Hưu, ta liền nói là các ngươi chơi ngươi còn không thừa nhận, các ngươi Cẩm Y Lệ vệ đến cùng muốn làm gì, muốn cùng chúng ta Chu gia không chết không thôi cứ việc nói thẳng. Chúng ta hoàng tộc Chu gia cũng không sợ các ngươi Cẩm Y Lệ vệ. Có gan ngươi liền hiện tại trực tiếp giết ta, bằng không chúng ta không xong. Mờ mờ tờ Trường Minh Hầu tức giống như là bắt được nhược điểm hoàn toàn không giữ thể diện, như cái bát phụ trực tiếp giơ chân mắng lên, giống như là muốn cùng Cẩm Y Lệ vệ hoàn toàn bị mặt. Đem Chu Chí Quảng tấm hình cho ta phát tới. Ta đi bắt hắn. Trường Minh Hầu tức ta đi bắt Chu Chí Quảng, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, ta hiện tại liền lấy bạo lực kháng pháp tội danh ngay tại chỗ đưa ngươi đánh chết, ngươi cũng có thể thử một chút. Mục Dịch đầu tiên là cho trung tâm chỉ huy bên kia ra lệnh, sau đó liền ánh mắt băng lãnh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Trường Minh Hầu tức Chu Thường Tại. Giống như là cảm thấy Mục Dịch trong ánh mắt loại kia tuyệt tuyệt sát ý, ngay tại giơ chân như cái người điên cuồng mắng Chu Thường Tại, lập tức vọt đến một bên lẫn mất xa xa, sau đó lại bắt đầu ở nơi đó vô năng cuồng nộ. Thì hưu ta và các ngươi Cẩm Y Lệ vệ không xong, ta ngày mai liền đi trưởng lão hội nơi đó cáo các ngươi. Ta muốn phát động tất cả quý tộc vạch tội các ngươi. Đừng để ta biết thân phận chân thật của ngươi, bằng không ta để cho ngươi gia tộc đẹp mắt mặc kệ. Trưởng Minh Hầu tức Chu Thường Tại mắng lớn bao nhiêu âm thanh, nhưng hắn thân thể lại phi thường thành thật cách Mục Dịch mười mấy mét có hơn không dám tới gần mảy may. Quả nhiên là uy tín lâu năm quý tộc coi được dám được, tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào dưới tường sắp đổ. Mục Dịch cuối cùng nhìn thoáng qua Trưởng Minh Hầu tức, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên cao mấy chục mét, hướng về vừa rồi pháo kích địa điểm cao tốc bay đi. Mục Dịch hành động như nước chảy mây trôi bình thường, mặc kệ là nhảy dựng lên vẫn là chân chính bay qua, đều không có gây nên bất kỳ sóng xung kích. Cái này khiến theo sát tại phía sau hắn nhảy dựng lên Trường Minh Hầu Tước, con ngươi không tự chủ được co lại thành một chút. Cái này Tỳ Hưu đến tột cùng là ai? Loại này có thể siêu âm tốc phi hành lại đối với hoàn cảnh trung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì tu vi, căn bản cũng không phải là đại tông sư cảnh giới có thể có lực lượng. Trường Minh Hầu Tước chỉ có khi tu luyện tới thiên nhân cảnh giới đại trưởng lao trên người chúng, mới nhìn đến qua loại này không phải người cảnh giới tu vi, có thể tự do khống chế sức mạnh lại không đối ngoại giới sinh ra mảy may ảnh hưởng. Tỳ Hưu là cái nào đó đại trưởng lão ngụy trang hư giả thân phận, bởi vì trưởng lão hội đối với chúng ta Chu gia nhẫn mại đã đạt đến cực hạn, cho nên mới ngụy trang thành Cẩm Y Lệ vệ tới xử lý chúng ta Chu gia. Nghĩ tới đây, mang theo liên tiếp rất nhỏ sóng xung kích đi theo Mục Dịch sau lưng Trường Minh Hầu Tước, không khỏi sắc mặt kịch biến dọa đến ngây dại. Đến cùng là vì cái gì? Bọn hắn Chu gia gần nhất cũng không làm cái gì phạm vào kỵ hủy sự tình a, vì cái gì trưởng lão hội lại đột nhiên không thể chịu đựng Chu gia, còn phái một tên đại trưởng lão ngụy trang thân phận tới tập kích? Thật sự là oan uổng a. Trưởng lão hội các ngươi lớn như vậy nhân vật muốn đối phó Chu gia không phải liền là chuyện một câu nói, cần phải phái một trưởng lão tự mình tới sao? Chúng ta Chu gia có vấn đề gì, chỉ cần các ngươi nói một tiếng ta đổi còn không được thôi. Trong lúc nhất thời bởi vì đối với một dịch thân phận hiểu lầm, Trường Minh Hầu tức lâm vào sợ hãi thật sâu ở trong. Bởi vì hai người đều là đại tông sư, tốc độ nhẹ dị liền đạt đến mười mấy lần siêu âm tốc, không đến một giây đồng hồ liền từ Chu Vương phủ cửa chính chạy tới bị pháo kích cửa sau. Ở chỗ này, Chu gia mấy chục tên hộ vệ tụ thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem trong cửa lớn bên cạnh một cái hố đạn, không thể tin được lại có thể có người dám can đảm hướng Chu Vương phủ nã pháo. Một dịch trực tiếp rơi vào đám người này trước mặt, nhìn thoáng qua điện thoại, ngẩng đầu một cái trực tiếp liền phát hiện mục tiêu của mình. Mang theo kính mắt nhìn nhã nhặn Chu Chí Quảng. Hắn phi thường không giống bình thường, một đám người bị Linh Đồng giám định ra trận doanh thân phận sau, chỉ có Chu Chí Quảng đỉnh đầu là trung lập trận doanh màu vàng đất nhãn hiệu, những người khác là màu xanh lá trận doanh nhãn hiệu. Nhìn thấy trận doanh giám định kết quả, một dịch không thể nín được cười đứng lên. Hoàng tộc Chu gia được xưng là tam kiệt, ba cái người thừa kế tương lai thật đúng là đều là hiếm thấy, Chu Chí Viễn là Tà giáo đồ, Chu Chí Cao là Long Dương biến thái, cái này Chu Chí Quảng lại là Đông Lâm đẳng người. Có dạng này ba cái người thừa kế, Chu gia không rơi đài mới kỳ quái. Xem ra một dịch hôm nay là làm một chuyện tốt, Chu gia nhất định phải cảm tạ hắn, là Chu gia sớm tiêu diệt bà viên lũ ác tính. Bằng không chờ một trong ba người thượng vị, Chu gia tuyệt đối sẽ bởi vì bọn hắn chơi xong. Tỷ Hưu có thể hay không Trường Minh hầu tức còn muốn cùng một dịch nói chuyện, nhưng hắn vừa mới mở miệng một dịch liền nhìn chừng hắn một cái. Chương 94 thí nghiệm kỹ xảo 2, chương 94 thí nghiệm kỹ xảo 2, rõ ràng một dịch không dùng cái gì lực lượng đặc thủ, Trường Minh hầu tức lại giống như là bị gián tiếp cận hết xanh, toàn thân run rẩy không dám nói thêm nữa. Trường Minh hầu tức đây là bị hắn vừa mới suy đoán dọa sợ, hiện tại xem xét một dịch ánh mắt liền trong lòng run sợ không dám tùy ý lên tiếng. Người này thật là kỳ quái, làm sao bắt đầu liền không nói, một dịch nhìn chằm chằm Trường Minh hầu tức kỳ quái thầm nghĩ. Nhìn Trường Minh hầu tức không nói thêm gì nữa, một dịch quay đầu đi hướng đám người. Chu Chí Quảng, ta là Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ Bách hộ Tỷ Hưu, trải qua kiểm chứng ngươi lấy phi pháp thủ đoạn khống chế đế quốc Vân Tức Chu Chí Cao. Ta hiện tại chính thức bắt ngươi, nếu như ngươi phản kháng ta sẽ dựa theo quy định ngay tại chỗ xử quyết ngươi. Một dịch bắt đầu dựa theo Cẩm Y Liễu vệ phá án quá trình, đối với Chu Chí Quảng tiến hành thông cáo. Một dịch thông cáo để trước mặt Chu gia thủ vệ hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian liền phát sinh quá nhiều sự tình, để những người này vẫn còn mộng bức trạng thái. Đầu tiên là vô duyên vô cớ bọn hắn đứng gác cửa lớn liền bị pháo kích, tất cả mọi người chính tụ tập cùng một chỗ thảo luận là chuyện gì xảy ra lúc, gia chủ cùng một người xa lạ liền từ trên trời giáng xuống. Người xa lạ kia tự xưng là Cẩm Y Liễu vệ, vừa đến đã tuyên bố muốn bắt Chu Chí Quảng hơn tước, mà gia chủ của mình Trường Minh hầu tước Chu Thường tại lại như cái tiểu tùy tùng mở dạng, đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào. Rất nhanh một số người liền kịp phản ứng, nếu gia chủ không nói lời nào đó chính là không phản đối, cho nên bọn hắn tranh thủ thời gian tách ra lộ ra trong đám người Chu Chí Quảng. Ngươi là nơi nào người tới? Dám giả mạo Cẩm Y Liễu vệ, không biết Cẩm Y Liễu vệ chấp pháp là muốn đưa ra công tác chứng minh sao? Tất cả mọi người nghe ta nói, chúng ta hoàng tộc Chu gia thế nhưng là Đại Minh Đế quốc khai quốc hoàng tộc, Cẩm Y Liễu vệ thì thế nào, đi qua còn không phải chúng ta Chu gia nô tài. Hiện tại những này Cẩm Y Liễu vệ thế mà nô đại khi chủ, khi dễ đến chúng ta Chu gia trên đầu, này làm sao có thể? Tất cả mọi người nghe ta, đánh chết tên nô tài này, làm nô tài dám khi dễ chủ nhân, tự là coi trời bằng vùng đánh chết cũng không đủ. Bên trên, đánh chết hắn, xảy ra vấn đề ta phụ trách trong đám người Chu Chí Quảng nhìn thấy chính mình trực tiếp bại lộ tại một dịch trước mặt. Ánh mắt có chút quét một vòng sau liền giả bộ như đã tinh trước bộ dáng nói ra. Thanh âm của hắn ngữ khí vô cùng trầm ổn, giàu có một loại đặc thù bất luật, để cho người ta nghe chút đã cảm thấy phi thường có đạo lý. Kết hợp lấy hắn cường đại tinh thần lực cùng một loại đặc thù pháp thuật ba động, để trung quanh ở thủ vệ bao quát đứng bên cạnh Trường Minh hầu tức Chu Thường tại cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ đồng thời nghĩ đến, đích thật là dạng này, Cẩm Y Liễu vệ làm Chu gia nô tài dám khi dễ bọn hắn Chu gia người, nhất định phải đánh chết hắn có thể biểu hiện Chu gia uy nghiêm. Cho nên những cái kia Chu gia thủ vệ trong mắt đồng thời đỏ lên, tựa như là bị nô lệ khi nhục chủ nô nộ khí bạo dạng, không còn có lý tính năng lực suy tư. Những người này không lo được suy nghĩ thêm song phương thân phận chân thật, cũng không còn cân nhắc suy nghĩ của mình có phải hay không bình thường, cam tức nhìn một dịch cắn răng nghiến lợi hô to. Giết hắn, đánh chết hắn dám khi nhục Chu gia, đánh chết hắn trăm chết không đủ. Sau đó những người này tựa như bị điên hướng về một dịch mà tới, không để ý chút nào cùng bọn hắn nhiều nhất chính là tiên tiên cảnh giới tu vi, hướng về một dịch cái này đại tông sư không hề cố kỵ phát động công kích. Trận này Chu gia trong đám người duy nhất ngoại lệ chính là Trường Minh hầu tước. Hắn mặc dù cũng bị Chu Chí Quảng đặc thù lời nói khơi gợi lên trong lòng lửa giận, lại bởi vì tu vi cường đại còn duy trì lý tính suy nghĩ, cũng không có bởi vì phẫn nộ liền đi công kích một mục dịch. Nhưng cũng chính là như vậy, mắt thấy Chu gia hộ vệ đi công kích một dịch, lửa giận công tâm Trường Minh hầu tức cũng không có ngăn cản, ngược lại là nghĩ đến khiến cái này hạ nhân cho một dịch một bài học. Đối mặt đột nhiên xông tới mấy chục người, một dịch khẽ cho mày, sau đó giơ tay lên gậy một cái. Trong chốc lát mười mấy cái to bằng móng tay như có như không trong suốt quang cầu trống giống ngưng tụ, sau đó thật nhanh đánh tới xông tới Chu gia hộ vệ trên trán. Những quang cầu này tựa như là hư ảo tồn tại, đang bay về phía đặc biệt mục tiêu lúc thế mà lại giống huyễn ảnh một dạng xuyên qua ngăn trở vật thể, chỉ có tại công kích đến đặc biệt mục tiêu lúc mới có thể chuyển hóa thành thực thể. A a a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, những cái kia bị quang cầu đánh trúng Chu gia hộ vệ tựa như là đầu chịu một cái trọng quyền, mỗi người cũng không khỏi tự chủ hướng về sau ném đi lăn trên mặt đất thành một đoàn. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy, những này bị quang cầu đánh trúng hộ vệ tại lăn xuống trên mặt đất, mỗi người đều ôm đầu liều mạng la lên. Má ơi, đau chết mất. Đau quá à. Ai tới cứu cứu ta, xem bọn hắn bộ dáng tựa như là nhận lấy cực hình tra tấn một dạng, rất nhiều người đều một bên thống khổ kêu thảm một bên lớn tiếng cầu cứu. Một dịch nhìn xem trên mặt đất kêu rên đám người hài lòng gật đầu, chính mình lại khai phát đi ra một loại hành hạ người mới phương thức công kích. Những công kích này đủ ra hộ vệ quang cầu nguyên lý kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là vài ngày trước một dịch tại cùng Trường Minh hầu tức Chu Thường tại lúc chiến đấu học tập lưu quang đao pháp. Lúc đó Mục Dịch liền phát hiện loại này lưu quang đao pháp ngưng tụ ra đao mang, lực công kích mặc dù không mạnh nhưng lại khó mà đề phòng, mà lại công kích so với chính mình lực lượng người nhỏ yếu dùng tốt phi thường. Cho nên lúc đó Mục Dịch liền mượn nhờ tháp linh lực lượng cùng bản thân hắn cường đại tinh thần lực, đối với lưu quang đao pháp nguyên lý tiến hành một phen phân tích, học xong năng lượng trong đó kỹ xảo sử dụng. Mà vừa rồi Mục Dịch chính là lợi dụng tự thân lực lượng mô phỏng ra cùng loại lưu quang đao mang năng lượng thể, chuyển hóa thành quang đạn hình thức đánh lui những hộ vệ kia. Về phần quang đạn hư ảo hiệu quả, thì là bởi vì làm tạp bài sư, Mục Dịch có thể trực tiếp sử dụng linh hồn khế ước sau thẻ bài bộ phận lực lượng. Mục Dịch chính là đem chính mình thường xuyên dùng để đánh người, linh hồn vấn hậu cục gạch năng lực đặc thù kèm theo đến quang đạn bên trên, mới tạo thành loại này đặc thù kỳ huyễn công kích hiệu quả. Linh hồn vấn hậu cục gạch có 3 loại năng lực đặc thù. Công kích tất trúng, không nhìn vật thể cách trở trực tiếp mục tiêu công kích, đồng thời sẽ để cho mục tiêu cảm nhận được Mục Dịch linh hồn cảm giác. Cho nên vừa rồi quang đạn liền sẽ trực tiếp xuyên thấu ngăn trở nhân thể, trực tiếp đánh trúng khóa chặt mục tiêu, còn để bị đánh trúng người cảm nhận được Mục Dịch linh hồn thời khắc bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Mục Dịch sử dụng quang đạn công kích hiệu quả thật sự là quá đột xuất, thậm chí đem bên cạnh mà đầu đầy lửa giận Trường Minh Hầu Tức Chu Thường tại dọa cho đến thanh tỉnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Minh Hầu Tức chỉ là nhìn thấy Mục Dịch gậy gậy ngón tay, liền để mười mấy cái hộ vệ bị đánh bay sau ôm đầu kêu rên. Hắn cũng không có chú ý tới Mục Dịch ngưng tụ ra những cái kia trong suốt còn không có năng lượng ba động quang cầu, chỉ là nhìn thấy Mục Dịch gậy một cái ngón tay một đám hộ vệ liền bay ra ngoài, tựa như là song phương phối hợp lẫn nhau lấy biểu diễn một dạng. Đương nhiên Trường Minh Hầu Tức có thể xác nhận, những hộ vệ này tuyệt đối không phải tại phối hợp Mục Dịch, nói cách khác Mục Dịch tại hắn không rõ ràng tình huống dưới lặng yên không tiếng động đồng thời đánh bại mấy chục người. Loại này thần kỳ kết quả, để Trường Minh Hầu Tức lại nghĩ tới đến vừa rồi hắn đối với Mục Dịch thân phận suy đoán. Vị trưởng lão này ngươi thật là không muốn diễn đúng không, cho nên trực tiếp lộ ra hắn cái này đại tông sư cũng nhìn không hiểu lực lượng giết gà dọa khỉ. Chương 95 đầu mượn, 1, chương 95 đầu mượn, 1, ngự khí thuận gió, thân như sẽ đánh, tật. Chu gia hộ vệ vừa mới bị Chu Chí Quảng pháp thuật khống chế, không lý trí chút nào phóng tới Mục Dịch. Cái này bên này Chu Chí Quảng liền lập tức tại trên người mình sử dụng một cái khác gia tốc pháp thuật, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về rời xa Mục Dịch phương hướng chạy trốn. Tại pháp thuật tác dụng dưới Chu Chí Quảng tốc độ còn không tính chậm, đã tiếp cận vận tốc âm thanh, đối với thuật sĩ tới nói tốc độ này đã thật nhanh. Chu Chí Quảng không chạy không được à, khi hắn thu tới tay bên dưới chuyển cho hắn tin tức, liền biết sự tình của riêng mình phát, nếu không chạy, hắn tất cả bí mật đều sẽ bị cẩm y liễu vệ phát hiện. Những năm này Chu Chí Quảng lợi dụng chính mình Chu gia dòng chính thân phận, làm thật nhiều việc không thể lộ ra ngoài, trong đó liền bao quát lợi dụng pháp thuật khống chế giống Chu Chí cao dạng này quyền quý. Sử dụng pháp thuật khống chế những người khác loại sự tình này đi qua không có bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện chính là xúc phạm cấm kỵ siêu cấp trọng án. Dù sao mặc kệ là quan viên hay là quý tộc làm đặc quyền giai cấp, đều không muốn chính mình ngày nào liền bị người sử dụng pháp thuật cho biến thành khôi lỗi nô lệ. Cho nên giống Chu Chí Quảng dạng này lợi dụng pháp thuật điều khiển người khác vụ án một khi bị phát hiện, tuyệt đối là phạm vào nhiều người tức giận không chết không thôi kết cục. Về phần nói Chu Chí Quảng vì cái gì không nghĩ biện pháp cùng Mục Dịch chống lại, mà là dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng chạy trốn, đó là bởi vì Chu Sĩ Quảng cũng không đốc, chính mình có bao nhiêu lực lượng hắn phi thường rõ ràng. Đừng nhìn Chu Chí Quảng hiện tại là tam giai thuật sĩ, tại người bình thường trong mắt là nhân vật hết sức mạnh mẽ, tại có chuẩn bị tình huống dưới ám toàn tứ giai đại tông sư cũng có khả năng thu hoạch được thành quả. Có thể cái kia chỉ là võ giả đối với thuật sĩ không có phòng bị lúc, nếu như võ giả nếu là biết mình địch nhân là thuật sĩ, như vậy thuật sĩ chỉ có thể mau chóng chạy trốn, tuyệt đối không nên cho võ giả tới gần tự thân cơ hội. Tại Đại Minh Đế quốc có chút chiến đấu thường thức là nhất định phải tuân thủ quy tắc, trong đó liền bao gồm thuật sĩ cùng võ giả ở giữa chiến đấu quy tắc. Võ giả liền không nói, lúc chiến đấu muốn hết sức tới gần địch nhân, cận thân công kích phá hủy địch nhân thân thể ai cũng biết. Mà thuật sĩ lại có lấy tử vong giới hạn thuyết pháp, tại đối mặt khác biệt cảnh giới võ giả lúc thuật sĩ trừ phi là sớm chuẩn bị tốt pháp thuật, nếu không tuyệt đối không nên tới gần bất kỳ một cái nào võ giả. Đây là bởi vì thuật sĩ đừng nhìn tu luyện tinh thần lực có thể sử dụng uy lực mạnh mẽ pháp thuật, nhưng thuật sĩ thân thể đối với võ giả tới nói thật là quá yếu đuối. Dưới tình huống bình thường, thuật sĩ một cái phòng ngự tính pháp thuật nhanh nhất phát động thời gian cũng muốn một giây đồng hồ, tại phòng ngự pháp thuật thành hình một giây đồng hồ trước đó, thuật sĩ bản thân cũng không có cái gì năng lực phòng ngự. Cho nên, những thuật sĩ liền đem một giây này chung thời gian xưng là sinh tử giới hạn, nếu như phòng ngự pháp thuật kịp thời thành lập hộ thuẫn thuật sĩ đối mặt võ giả liền có một chút hy vọng sống. Nếu như hộ thuẫn không có khởi động thuật sĩ liền bị võ giả đột phá phòng ngự cận thân, khi đó chính là tứ giai đại thuật sĩ cũng không phải nhị giai tiên tiên cảnh giới võ giả đối thủ. Căn cứ võ giả khác biệt cảnh giới hành động tốc độ, thuật sĩ biết tính toán ra cùng võ giả lúc chiến đấu sinh tử giới hạn khoảng cách an toàn. Giống hậu thiên cảnh giới võ giả, thuật sĩ chỉ cần không tới gần võ giả trong vòng 10 thước liền xem như an toàn. Mà tiên tiên cảnh giới võ giả lại muốn cách hắn chí ít 100 mét mới tính an toàn, tông sư cảnh giới võ giả thì là 300 mét an toàn giới hạn. Về phần đại tông sư cảnh giới võ giả, thuật sĩ nếu là biết bị đại tông sư cảnh giới võ giả để mắt tới, cũng đừng cân nhắc chuyện rồi khác hay là cố gắng chạy trốn đi, có lẽ như thế mới có thể có một đường sinh cơ. Dù sao đại tông sư mỗi giây động thì mấy cây số tốc độ di chuyển, đã vượt qua bình thường thuật sĩ tinh thần phạm vi cảm ứng, chính là đồng dạng tứ giai thuật sĩ cũng không có biện pháp phòng ngự đại tông sư cảnh giới võ giả đánh lén. Dưới tình huống bình thường, thế giới này thuật sĩ đều là lợi dụng chính mình các loại pháp thuật cho những võ giả khác đánh phụ trợ, tuyệt đối sẽ không cùng võ giả chính diện giao phong. Cho nên hiện tại Chu Chí Quảng xem xét tới là đại tông sư cảnh giới võ giả, phản ứng đầu tiên là lợi dụng chính mình đặc thù pháp thuật khống chế Chu Vương phủ hộ vệ dây dưa một dịch kéo dài thời gian, chính hắn thì là dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chu Chí Quảng một bên chạy trốn còn vừa ở trong lòng gầm thét. hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, lúc đầu kế hoạch tốt lợi dụng Cẩm Y Liễu vệ xử lý Chu Chí Cao, lại tới một cái tinh thông pháp thuật quái vật, thời gian nói mấy câu liền để Chu Chí Cao thằng ngốc kia nói ra chuyện của ta. Những này đáng chết Cẩm Y Liễu vệ tại sao muốn xen vào việc của người khác, trực tiếp đem Chu Chí Cao thằng ngốc kia bê bắt đi không phải sao? Ta tại Chu Vương phủ bên trong làm chuyện gì cùng bọn hắn có quan hệ gì? Hy vọng những hộ vệ kia có thể kéo dài một chút thời gian, để cho ta có cơ hội chạy đi về phần chạy trốn tới chỗ nào, chạy đi đằng sau phải làm gì, Chu Chí Quảng đã không có thời gian suy nghĩ thêm mà khác. Liều mạng trốn, liều mạng trốn, chỉ hy vọng chính mình có cơ hội có thể từ một vị đại tông sư thủ hạ đảm mệnh. Nhưng là Chu Chí Quảng nguyện vọng nhất định thất bại, không đợi hắn đi ra ngoài cách xa trăm mét, Chu Chí Quảng cũng cảm giác chính mình não nhân giống như là bị thiết truy hung hăng gõ một cái. Một cú để hắn cảm giác đến đầu óc đều muốn nổ tung đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân. Tại Chu gia từ nhỏ đến lớn một mực sống an nhàn sung sướng, Chu Chí Quảng cái nào nhận qua loại thống khổ này, lập tức liền bị đau đớn tra tấn lăn lộn đầy đất. Đau nhức à, đau chết ta rồi, Chu Chí Quảng cũng gia nhập ai hào trận doanh, chỉ có như vậy Chu Chí Quảng vẫn không quên chạy trốn, lộn nhào thất tha thất thểu muốn rời khỏi. Thấy thế Mục Dịch đành phải lại thưởng Chu Chí Quảng một cục gạch, dùng cực hạn thống khổ đến ca ngợi Chu Chí Quảng ương ngạnh. Lần này Chu Chí Quảng cũng không chịu nổi nữa, tựa như tấm sắt nướng tôm một dạng tại nguyên chỗ kịch liệt lăn lộn bật lên. Thẳng đến vài giây đồng hồ sau tê liệt trên mặt đất hai mắt trắng dã, không còn có phản kháng lực lượng, bị sau đó chạy tới Cẩm Y Liễu vệ chiến sĩ cho trực tiếp bắt được. Hành động lần này tốc độ thật nhanh, Chu Chí Quảng còn không có chạy ra Chu Vương phủ liền bị bắt lấy. Từ Mục Dịch nghe được pháo kích âm thanh, đến Chu Chí Quảng mất đi lực lượng để kháng trên mặt đất sủi lơ, cộng lại cũng không có vượt qua một phút đồng hồ. Tí Hưu Bách Hộ, Chu Chí Cao bị khống chế chuyện là không phải có hiểu lầm. Ngươi có thể hay không công khai thẩm vấn Chu Chí Quảng? Đương nhiên chúng ta Chu gia tuyệt đối không có làm khó ý của ngài, chính là muốn biết Chu Chí Quảng có phải thật vậy hay không làm những sự tình kia. Nhìn thấy Chu Chí Quảng bị bắt, Trường Minh Hầu tức tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí đi đến Mục Dịch bên người, ngựa khí mềm yếu thỉnh cầu nói đạo. Hắn bởi vì đối với Mục Dịch thân phận chân thật có không đáng tin cậy suy đoán, đối mặt Mục Dịch lúc cũng không dám lại phép lối, bắt đầu thấp kém nói chuyện. Trường Minh Hầu tức còn đối với Chu Chí Quảng ôm lấy một chút xíu hy vọng Chu Chí Cao bị người khống chế sự tình không phải Chu Chí Quảng làm. Có thể Mục Dịch biết Trường Minh Hầu tức nhất định thất vọng, Chu Chí Quảng vụ án không chỉ là đơn giản gia tộc nội đấu đơn giản như vậy, hắn còn có một cái Đông Lâm Đảng thân phận là tất cả mọi người không thể chịu đựng. Đông Lâm Đảng là làm cái gì tất cả mọi người biết, mấy trăm năm qua phát triển đến bây giờ thành lấy hủy diệt Đại Minh Đế quốc làm nhiệm vụ của mình tổ chức. Một cái Đông Lâm Đảng người còn nắm giữ khống chế những người khác pháp thuật, ý vị của nó lấy cái gì tin tưởng tất cả mọi người có thể minh bạch. Cho nên Chu Chí Quảng chết chắc, khả năng đều không cần đợi đến ngày mai, trưởng lão hội phán quyết liền sẽ trực tiếp hạ đạn. Đoán chừng tại Chu Chí Quảng nói rõ ràng bí mật của hắn sau, liền sẽ bị trực tiếp xử bắn. Tình thế phát triển cùng Mục Dịch dự đoán một dạng, khi hắn đi tới một bên trực tiếp cho tại phía xa thượng kinh thành Trương Tam gọi điện thoại sau, tại điện thoại đầu kia Trương Tam trực tiếp liền bắt đầu báo nổi. Chu gia, Đông Lâm Đảng, có thể thời gian giải khống chế người pháp thuật. Chương 95 đầu mượn 2, chương 95 đầu mượn 2, kéo 3 cấp chiến đấu cảnh báo, thiên hộ sở bên trong tất cả mọi người buông xuống trong tay sống, trước tiên đem Chu gia cướp sạch cho ta. Đừng quản cái gì trưởng lão hội ra lệnh, đều đến loại này trong lúc nguy cấp, trước tiên đem tất cả mọi người khống chế lại nói. Chu Thường tại cái kia lão đồng tử đây là muốn tìm đường chết à, thế mà chuyện gì cũng dám làm. Chu gia vốn chính là trưởng lão hội trọng điểm chú ý đối tượng, vừa tham dự vào tà giáo hiến tế sự kiện bên trong, hiện tại lại cùng Đông Lâm Đảng lôi kéo bên trên quan hệ, sẽ còn đem người biến thành khôi lỗi pháp thuật. Dạng này Chu gia nếu không chết ta về sau cùng bọn hắn họ. Nam Kinh Cẩm Ý Liễu vệ tiên hộ sở. Thẩm Ngọc kéo lấy thân thể mệt mỏi đổ vào phòng làm việc trên ghế nằm, nàng thật là quá mệt mỏi, vừa nằm xuống liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Lần này ta thần hiến tế sự kiện cơ hồ đem Nam Kinh thành quyền quý tận diện, Thiên Hồng đại hạ bên trong trên vạn người bị tóm cần phân biệt. Thẩm Ngọc lúc đầu không phải phụ trách tà thần vụ án bách hộ, thế nhưng là bởi vì tà thần hiến tế sự kiện cần nhân thủ quá nhiều, nàng cùng thủ hạ người đều bị điều đi qua hỗ trợ, làm hiện tại Thẩm Ngọc cũng muốn mỗi ngày phụ trách đại lượng làm việc. Siêu lượng làm việc thưa thớt nhân viên công tác, những người khác bởi vì là võ giả tinh lực dồi dào còn có thể chịu nổi, Thẩm Ngọc làm một tên yếu ớt thuật sĩ thân thể là thật không chịu nổi. Cho nên hiện tại Thẩm Ngọc chỉ cần là không làm gì nhàn phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, lấy đối mặt sau đó tầng tầng lớp lớp làm việc nhiệm vụ. Ô, ô, ô dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, để vừa mới nhắm mắt lại Thẩm Ngọc đột nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì kéo vang cấp 3 cảnh báo? Thẩm Ngọc lập tức lấy điện thoại cầm tay ra hỏi. Báo cáo trưởng quan, Tí Hưu Bách Hộ tại Chu Vương phủ phát hiện Chu gia hân tức Chu Chí Quảng là Đông Lâm Đảng người hiểm nghi, hắn còn nắm giữ trưởng kỳ khống chế người pháp thuật. Thiên hộ đại nhân mệnh lệnh, lập tức triệu tập tất cả mọi người kê biên tài sản Chu Vương phủ, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng Chu Chí Quảng có tiếp xúc người trong điện thoại di động chiến đấu phòng trực ban nhân mã lần trước phục đạo, còn lập tức cho Thẩm Ngọc phát tới phân phối cho nàng nhiệm vụ mục tiêu. Mục Dịch, ngươi đây là muốn mệnh chết lão nương a, còn có hay không xong, tà thần hiến tế sự kiện cương trảo người hiểm nghi còn không có xử lý xong, ngươi cái này lại muốn đem Chu gia người toàn bắt trở lại. Ông trời của ta, cái này ít nhất lại được là mấy ngàn người, chúng ta lúc nào mới có thể xử lý xong a? Thẩm Ngọc xinh đẹp khuôn mặt lộ ra phát điên thần sắc, hai tay cắm vào tóc của mình bên trong phát cuồng hô. Đương nhiên Thẩm Ngọc chỉ là tại trong phòng làm việc của mình phát tiết một chút, một phút đồng hồ sau đơn giản kiểm tra một hồi vật phẩm trên người, nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất lao tới bãi đậu xe dưới đất. Theo ba cấp chiến đấu cảnh báo kéo vang, toàn bộ Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở tựa như rối loạn chiến đấu bầy ong, tất cả mọi người dựa theo chiến đấu trung tâm chỉ huy phân phối nhiệm vụ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mục tiêu. Tại Cẩm Y Liễu vệ chiến đấu trung tâm chỉ huy điện tử trên xa bàn nhìn sang, đại lượng xe tải dài mấy chục mét phi thuyền chứa đầy người mặc ở ạt mỏ chiến sĩ, còn có các loại số lượng phụ trợ nhân viên chiến đấu, đều tại lấy Chu Vương phủ làm trung tâm tập kết. Chu Vương phủ bên kia, Trương Minh Hầu tức rất nhanh liền phát hiện tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khống chế. Trong vòng mười mấy phút, nguyên bản Nam Kinh thành trên không như nước chảy phi thuyền lấy Chu Vương phủ làm trung tâm biến mất không thấy gì nữa. Vì phòng ngừa có người mượn dùng phi thuyền chạy trốn, Cẩm Y Liễu vệ lâm thời công bố khu vực cấm bay, tất cả chưa cho phép phi thuyền đều cấm chỉ bay vọt Chu Vương phủ khu vực. Sau đó chính là mắt trần có thể thấy, tới gần Chu Vương phủ trên đường cái xe cộ cấp tốc biến mất, người phụ cận cũng nhận được tị nạn thông chi, bị mệnh lệnh rời xa khu vực này. Ngay sau đó lôi kéo cảnh báo xe vận binh cùng vũ trang phi thuyền, đem Chu Vương phủ đoàn đoàn bao vây không để cho chạy bất cứ người nào. Nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ đại động tác, Trường Minh Hầu tức Chu Thường tại sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại xuống tới, hắn tự lẩm bẩm nói ra: "Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a ỷ vào Chu gia cường đại nội tình?" Mục dịch lại không có cấm chỉ Trường Minh Hầu tức Chu Thường tại tìm hiểu tin tức, cho nên Trường Minh Hầu tức đã dùng tốc độ nhanh nhất biết rõ sự kiện ngọn nguồn. Khi hiểu rõ cho tới hôm nay mọi chuyện cần thiết đều là bởi vì chính mình một cái phát tiết lửa giận mệnh lệnh, để cho thủ hạ người đi giáo huấn một chút Chu Hiểu cướp bóc quý tộc cán nhân viên tương quan lúc, Trường Minh Hầu tức Chu Thường tại tinh thần hỏng mất. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, không phải liền là lợi dụng tự thân quyền thế ức hiếp một người bình thường, làm sao gây ra phiền toái lớn như vậy? Chu gia chẳng những còn lại hai cái người thừa kế cũng bị mất, còn liên lụy đến sử dụng pháp thuật khống chế đế quốc quý tộc trọng án bên trong. Quý tộc khác gặp được loại sự tình này, vì tự thân quyền thế cũng sẽ cầm người bình thường lập uy cảnh cáo những người khác. Làm sao bọn hắn ức hiếp người bình thường không có việc gì, đến phiên Chu gia liền liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, trở nên lập uy không thành ngược lại bị truy. Nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ đại bộ đội nhân mã đã qua đến, toàn bộ Chu Vương phủ đều tại khống chế bên dưới, Mục Dịch cảm thấy hẳn là cho Trường Minh Hầu tức một cái công đạo. Trường Minh Hầu tức Chu Thường tại không phải yêu cầu công khai thẩm vấn Chu Chí Quảng sao? Mục Dịch quyết định thỏa mãn nguyện vọng của hắn, công khai công chính thẩm vấn Chu Chí Quảng công khai tử hình. Đã bị đeo lên xiềng xích, Chu Chí Quảng không hổ là thuật sĩ tinh thần cường đại, khôi phục chính là nhanh, mười mấy phút thời gian liền thoát khỏi thống khổ khôi phục, thậm chí còn muốn lấy vùng vây dây chết. Đối mặt với Mục Dịch cùng đi đến trước mặt hắn, Trường Minh Hầu tức lớn tiếng nói: "Gia chủ đại nhân, các ngươi tại sao muốn bắt ta? Ta phạm vào tội gì? Ta thế nhưng là đế quốc văn tước, không có trưởng lão hội mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi giam cầm ta. Các ngươi đây là phạm tội, ta muốn đi trưởng lão hội nơi đó cáo các ngươi là tại trái với pháp luật đế quốc." Đối mặt Chu Chí Quảng chính ở chỗ này kêu gào, Mục Dịch khoát tay áo không nhịn được nói: "Đừng nói nhảm, ngươi phạm vào chuyện gì trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Thuyết chân thoại, ngươi có hữu dụng hay không pháp thuật khống chế Chu Chí Cao, còn có hay không sử dụng pháp thuật khống chế người khác đối với Chu Chí Quảng?" Mục Dịch nhưng không có cái gì kiên nhẫn cùng hắn giày vò khốn khổ, trực tiếp liền dùng chân ngôn thuật để hắn thuyết chân thoại. "Ta cũng không muốn nói nhảm." Chu Chí Quảng không dãy rủa nữa, hắn đứng thẳng người, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói: "Ngươi biết không, ta khống hồn thuật thế nhưng là ta tại mê hồn thuật trên cơ sở, học tập Đông Lâm Đảng bí thuật, trải qua thời gian 10 năm không ngừng nghiên cứu mới phát minh ra đến độc thuộc về ta một người thành quả. Ta khống hồn thuật có thể trường kỳ khống chế ý chí của một người, để hắn biến thành bị ta tùy ý khống chế khối lỗi. Chu Chí Cao không phải luôn cảm giác mình là một cái nam nhân thật sự sao, còn xem thường trở thành thuật sĩ ta. Vậy ta liền để hắn trở thành một cái đồ biến thái, đi ưa thích nam nhân, ha ha. Ta nhìn hắn về sau còn có mặt mũi nào gặp người. Thằng ngốc kia bê, vừa nghĩ tới hắn biến thành một cái long dương vậy quấy phân heo, ta liền muốn cười. Còn có Chu Chí Viễn tên hôn đảng kia, không phải liền là thiên phú so với ta tốt một chút sao, liền có thể thu hoạch được so ta nhiều tài nguyên, còn luôn luôn tự tin có thể tiếp nhận gia chủ. Vậy ta liền để hắn càng tự tin một chút, vì trở thành hoàng đế chân chính dùng bất cứ thủ đoạn nào, để hắn tin tưởng dựa vào tín ngưỡng ta thần có thể thống trị thế giới này. Ha ha ha. Kết quả thế nào, còn không phải biến thành hôi hôi cho Dương Chu Chí Quảng tại chân ngôn thuật lực lượng bên dưới, bắt đầu đắc ý nói ra bí mật của mình. Lại làm cho bên cạnh Trường Minh Hầu tức mặt mũi tràn đầy thiết thanh lên cơn giận dữ hận không thể giết hắn, nguyên lai không chỉ là Chu Chí Cao trở thành biến thái là Chu Chí Quảng thủ bút, liền ngay cả Chu Chí Viễn tín ngưỡng tà thần cũng là Chu Chí Quảng ở sau lưng điều khiển dở cho quỷ. Chương 96 Lý Sơn luật sư sở sự vụ, 1, chương 96 Lý Sơn luật sư sở sự vụ, 1, Nam Kinh thành ngục giam lại một lần kín người hết chỗ, bất đắc dĩ có rất nhiều chỉ là cần tiếp nhận chất vấn người được an bài đến phổ thông trong khách sạn. Tất cả cẩm y liễu vệ đều hủy bỏ nghỉ ngơi, tăng giờ làm việc xử lý những này Chu gia người. Xui xẻo nhất còn muốn nói là Nam Kinh thành quyền quý, theo Chu Chí Quảng bị bắt, cùng hắn từng có gặp nhau người tất cả đều lại bị mời đến Cẩm Y Liễu vệ uống trà. Có rất nhiều quyền quý vừa mới bởi vì tà thần hiến tế sự kiện bị nhốt vài ngày, xác nhận không có vấn đề bị thả lại nhà, kết quả về trong nhà còn không có đợi bao lâu thời gian khôi phục một chút mình bị kinh hãi tâm tình, lại bị Cẩm Y Liễu vệ một chiếc điện thoại gọi tới. Nói thật, Chu Chí Quảng nếu như không phải là bị một dịch phát hiện ngoài ý muốn chuyện của hắn, hắn thật sẽ trở thành một cái Đại Minh Đế quốc nhân vật phong vân, thậm chí có khả năng trở thành thống trị Đại Minh Đế quốc một cái tiêu hùng tức hắc ám nhân vật chính. Nam Kinh thành làm Đại Minh Đế quốc thống trị thiên hạ ngũ kinh một trong, nó tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Chu Chí Quảng làm Chu gia dòng chính lợi dụng tự thân thân phận địa vị, tại tất cả mọi người dưới tình huống không biết, lợi dụng chính mình nghiên cứu ra đặc thù pháp thuật, lặng yên không tiếng động khống chế Nam Kinh thành đại đa số quyền quý. Chỉ cần cùng Chu Chí Quảng có cơ hội đơn độc ở chung đồng thời trong tay nắm giữ nhất định quyền lực người, mặc kệ là trong chi phủ nha môn chấp sĩ thông tri, hay là trưởng quản một cái khu ngã tư bộ khoái ban đầu. Từ ba tước quý tộc cho tới văn viên tiểu lại, Chu Chí Quảng đều ai đến cũng không có cự tuyệt cho bọn hắn hạ tâm linh khống chế pháp thuật. Nếu như không phải Cẩm Y Liễu vệ có tương ứng nội bộ nghiêm ngặt thẩm tra hệ thống, chỉ sợ Cẩm Y Liễu vệ bên trong có rất nhiều người đều sẽ bất chi bất giác bị Chu Chí Quảng cho khống chế. Cứ như vậy làm thiên hạ ngũ kinh một trong Nam Kinh thành, phía sau trên thực chất nhiều một cái dấu ở trong Hắc Ám Hoàng đế Chu Chí Quảng. Khi Chu Chí Quảng tại một dịch cường đại chân ngôn thuật khống chế bên dưới, phi thường tự hào nói ra hắn người khống chế viên danh sách lúc, thông qua mạng lưới thời gian thực nghe thẩm vấn Đại Minh đế quốc quan lớn không một không trong lòng run sợ. May mắn đây là phát hiện kịp lúc, nếu như chậm thêm mấy năm nói không chừng Chu Chí Quảng liền triệt để nắm trong tay Nam Kinh cấp dưới tất cả thành thị. Đến lúc đó Chu Chí Quảng ra lệnh một tiếng, rất có thể Đại Minh đế quốc 1/5 cương thổ liền sẽ không hiểu thấu làm phản. Cho nên khi hiểu được vụ án kỹ càng tình báo sau, trưởng lão hội dùng tốc độ nhanh nhất thông qua được sự quyết Chu Chí Quảng mệnh lệnh. Đồng thời còn phái đến đại lượng chuyên viên, phụ trách đối với Chu Chí Quảng tiếp xúc qua quan viên quyền quý tiến hành nghiêm khắc nhất thẩm tra. Đồng thời một cái càng làm cho trưởng lão hội nhức đầu vấn đề bày tại trước mặt mọi người, đó chính là nên xử lý như thế nào những cái kia bị Chu Chí Quảng khống chế tâm linh người. Không một thuật, loại này Chu Chí Quảng phát minh ra đến cùng gia cường phiên bản thuật tôi miên tương tự pháp thuật, từ phát minh lúc liền không có cân nhắc qua giải trừ pháp thuật phương pháp. Nói đúng là tất cả bị loại này khống hồn thuật điều khiển người, rất có thể trung thân đều không thể thoát khỏi pháp thuật tác dụng, trở thành một cái bị người khống chế khối lỗi. Mà lại bởi vì Chu Chí Quảng ôm không buông tha mục đích, đối với quá nhiều người sử dụng khống hồn thuật, thậm chí có rất nhiều người Chu Chí Quảng đều quên tên của bọn hắn. Mà vì thuận tiện chính mình khống chế khổng lồ đám khối lỗi, Chu Chí Quảng còn cố ý phát minh một loại cấp 2 quản lý thủ đoạn. Chính là chỉ cần có người nói ra đặc biệt mệnh lệnh mật ngữ, tất cả bị cáo hồn thuật điều khiển người đều sẽ phục tùng vô điều kiện nói ra mật ngữ người mệnh lệnh. Có trời mới biết Chu Chí Quảng trong mấy năm nay đối với bao nhiêu người tiết lộ qua hắn mật ngữ, nói cách khác bây giờ bị hạ khống hồn thuật người, rất có thể trong tương lai sẽ còn trở thành những người khác khối lỗi. Phải biết hiện tại toàn bộ Nam Kinh thành bên trong đại bộ phận quyền quý cùng quan viên đều đã bị Chu Chí Viễn khống chế qua thành khối lỗi của hắn, nếu là không nghĩ biện pháp giải trừ khống hồn thuật mang tới ảnh hưởng, rất có thể những người kia ngày nào sẽ không tự chủ được tiếp nhận những người khác mệnh lệnh. Đồng thời suy đoán này chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật, bởi vì theo đối với Chu Chí Quảng kỹ càng thẩm vấn, mọi người phát hiện Chu Chí Quảng nghiên cứu khống hồn thuật lúc, có rất nhiều Đông Lâm đảng người tham gia đến trong đó. Nói cách khác khống hồn thuật rất có thể không phải Chu Chí Quảng một người độc nhất vô nhị độc quyền, vẫn muốn lật đổ Đại Minh thống trị Đông Lâm đảng, cũng có khả năng nắm giữ loại này đáng sợ pháp thuật. Cái này tương đương đáng sợ, Đại Minh đế quốc cao tầng quan viên mặc kệ là chức vị gì, đều không hy vọng người thân cận mình biến thành khối lỗi, ngày nào một mặt cuồng nhiệt hô hào Đông Lâm đảng và thuế, một bên chạy tới ám sát chính mình. Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, Đại Minh đế quốc cao tầng nghĩ hết biện pháp gì đều muốn tìm tới giải trừ khống hồn thuật phương pháp. Nhưng loại này sự tình cùng một dịch có quan hệ gì, hắn chính là một cái vận khí tốt đã thức tỉnh huyết mạch chuyển thừa võ giả, từ trước đến nay là quản giết không quản trôn. Dùng nửa ngày thời gian xử lý tốt gần đằng phiền phức sau, một dịch liền lại về tới chính mình địa hạ thập tầng phòng làm việc. Vừa trở về một dịch liền phát hiện, phòng làm việc của hắn bên ngoài đã sắp xếp lên trường long, mấy trăm tên bị giam giữ người bị tình nghi đều đang đợi lấy hắn xem xét. Phân phối tới trợ thủ lại tăng lên mấy cái, một người trong đó nói ra: "Trưởng quan, Thiên Hộ đại nhân ra lệnh, để cho chúng ta mau chóng kết thúc đối với tà thần hiến tế sự kiện nhân viên tương quan công việc thẩm tra, tốt tập trung tinh lực nhằm vào Chu Chí Quảng khống hồn án tiến hành xử lý." Thiên Hộ đại nhân còn nói: "Bách Hộ đại nhân ngài năng lực làm việc đột xuất, nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành làm việc. Cho nên hắn ra lệnh chúng ta trong vòng 2 ngày nhất định phải hoàn thành đối với tất cả nghi phạm thẩm tra." Khi nói đến đây, người ở chỗ này không một không lộ ra vẻ mặt u oán. Mục Dịch nghe chút cái này, minh bạch Trương Tam đây là đang trả thù hắn, đối với hắn không có nói rõ liền đem Chu Chí Cao tiểu hoàng phiến xem như chứng cứ truyền tống đi qua tiến hành trả thù. Bất quá đối với này, Mục Dịch nét miệng mỉm cười liền không để trong lòng, khả năng Trương Tam làm sao cũng không nghĩ tới Mục Dịch bình thường làm việc, căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Không giống còn lại mấy cái bên kia thuật sĩ mỗi lần sử dụng huyết mạch năng lực đều muốn tiêu hao nhất định tinh lực, đối với Mục Dịch tới nói hắn thức tỉnh linh đồng tựa như bình thường thị lực bản năng, sử dụng lúc mặc dù có tiêu hao, nhưng là đối với Mục Dịch tới nói cơ bản có thể không đáng kể. Đi đến sau bàn công tác tòa hạ, Mục Dịch nói ra: "Nếu là Thiên Hộ đại nhân mệnh lệnh, vậy chúng ta liền muốn chăm chú chấp hành. Các ngươi lại tìm mười mấy người cùng một chỗ tới xử lý tương quan văn bản tài liệu, chúng ta mau chóng dùng 2 ngày thời gian xử lý tốt những người còn lại. Không phải liền là thẩm tra mấy ngàn tên người bị tình nghi sao? Có cái gì khó, dây chuyền sản xuất làm việc 2 ngày thời gian liền có thể giải quyết. Lúc này cũng không cần làm cái gì xác nhận, bởi vì khống hồn án tất cả người hiểm nghi đều muốn bị lưu lại, Mục Dịch chỉ cần phân chia ra có phải hay không tà giáo đổ là có thể." Ngày thứ 2 buổi chiều, Mục Dịch vẫn eo bẻ cổ đi ra Thiên Hộ sở cửa lớn, bận rộn một buổi tối, đổi mấy nhóm trợ thủ rốt cục xử lý xong mấy ngàn người phân biệt làm việc. Đâu ra, ta ở chỗ này đã sớm chờ ở Thiên Hộ sở ngoài cửa lớn gần đằm, xem xét Mục Dịch xuất hiện tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Một ngày thời gian không thấy, gần đằm khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, trên thân cũng không có loại kia chán trường tuyệt vọng khí tức. "Gần đằm, trong nhà sự tình đều giải quyết sao?" Mục Dịch ngồi vào gần đằm ra mới tinh trong ghế xe, quan tâm hỏi tới gần đằm tình huống trong nhà. Chương 96 Lý Sơn luật sư sở sự vụ 2, chương 96 Lý Sơn luật sư sở sự vụ 2, hôm qua xử lý xong Chu gia sau đó, Mục Dịch cùng chi phủ phái tới người trao đổi một chút, liền gần đằm 2 ngày này một mực bị Hắc Bang uy hiếp, bộ khoái không làm sự tình nói một lần. Gần đằm nghe được Mục Dịch hỏi thăm sau, lập tức vừa cười vừa nói: "Cảm tạ Đông gia quan tâm, hôm qua chi phủ nha môn cố ý phái người đưa tới bồi thường, đồng thời hướng ta biểu thị nhất định sẽ nghiêm trị những cái kia không làm tròn trách nhiệm bộ khoái. Đông gia, kỳ thật chỉ cần những cái kia Hắc Bang không đến quấy rối ta là có thể. Ta thật không nghĩ tới nha môn sẽ còn đưa tới bồi thường." Gần đằm mang theo cảm thán ngữ khí nói ra. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn giải Cẩm Ý Liễu vệ uy phong, cũng bởi vì một dịch một cái bách hộ bị tập kích, Cẩm Ý Liễu vệ liền phái người dò xét Chu Vương phủ. Đi qua vẫn cho rằng quý tộc quyền thế vô cùng cường đại gần đạm, khó có thể tưởng tượng làm Nam Kinh thành cấp cao nhất quý tộc Chu gia sẽ có bị xét nhà một ngày. Cũng không nghĩ tới chính mình bèn bèn làm một tên Cẩm Ý Liễu vệ tư nhân quản gia, liền thu được nha môn cho chuyên môn bồi thường. Mà lại đưa tới bồi thường người còn phi thường khách khí, ngựa khí định nó xin mời gần đạm nhất định phải hướng một dịch xác nhận bồi thường đã dựa theo quy định đưa đạt. Gần đạm đi qua cái nào nhận qua loại đãi ngộ này. Hắn làm phi thuyền trung tâm giao dịch quản lý mặc dù là giai cấp trung sản, nhưng đối với những cái kia nhà môn đám quan chức tới nói căn bản cũng không tính là gì. Đừng nói là dùng định nọt ngữ khí nói chuyện cùng hắn, không dùng lỗ mũi nhìn người liền xem như không sai tiếp đãi. Ngắn ngủi thời gian một ngày, để gần đã minh bạch cái gì là từ địa ngục đến thiên đường kinh lịch. Cho nên hiện tại hắn đối với một dịch là vạn phần tôn trọng, không còn có bị ép ủy thân cho một dịch dưới cờ ý nghĩ. Đông ra, ngài hôm qua nói với ta sự tình, ta suy tính một đêm, cảm thấy kế hoạch của ngài cần sửa đổi một chút, nói hai câu chuyện của nhà mình. Gần đằm vừa lái xe vừa cùng một dịch nói đến công tác của mình. Một dịch hôm qua trực tiếp liền cùng gần đằm nói rõ ràng, hắn thuê gần đằm làm chính mình tư nhân quản gia, nhiệm vụ chủ yếu chính là vì một dịch mua sắm các loại vật tư, còn có xử lý một dịch sinh hoạt việc vặt. Một dịch cho gần đằm giải thích là, hắn đã thức tỉnh tì hưu thần thú huyết mạch, cần mỗi ngày nuốt đại lượng đồ ăn còn có các loại vật tư. Chính hắn làm cẩm y dì vệ bách hộ không có khả năng mỗi ngày đi ra lãng phí thời gian mua sắm thứ cần thiết, cho nên cần một cái chuyên môn tư nhân quản gia đến cho hắn phụ trách phương diện này sự tình. Gần đằm đã từng làm phi thuyền trung tâm giao dịch quản lý, tự nhiên có phi thường cường đại đầu góc buôn bán. Hắn nghe được một dịch nhiệm vụ yêu cầu đằng sau, suy nghĩ một buổi tối liền có hoàn toàn mới kế hoạch. Đông ra, ta suy tính một đêm, vì tốt hơn cho ngài cung cấp phục vụ, ta không có khả năng dựa theo ngài nói trực tiếp mua sắm vật liệu phương thức làm việc. Khi nói đến đây, gần đằm nhìn một dịch một chút, gặp một dịch không có phản đối tại chăm chú nghe hắn giảng giải, gần đằm liền tiếp tục nói. Đông ra, kế hoạch của ta là như vậy. Xin ngài trước dựa theo chính quy chương trình thành lập một nhà chuyên môn công ty trách nhiệm hữu hạn, sau đó trong công ty chia hai cái chuyên môn bộ môn. Một cái là chuyên môn kinh doanh thực phẩm công ty chi nhánh, chúng ta có thể thu mua một chút hiện hữu thực phẩm chín hẹn tập giải sệ. Cứ như vậy chúng ta liền có năng lực tiến hành quy mô lớn mua sắm, từ đó dùng giá tiền thấp nhất thu hoạch được ngài cần các loại đồ ăn. Còn có chính là cần ngài thành lập một cái chuyên môn mua sắm hai tay phi thuyền bộ môn, tựa như là ta lúc đầu hai tay sắt vụ trung tâm giao dịch như thế. Ta nghe ý của ngài là về sau phải được thường mua sắm hai tay phi thuyền, nếu như từ nguồn cội dùng tiến giá mua sắm hai tay phi thuyền sẽ tiện nghi rất nhiều vừa lái xe, gần đã một bên không ngừng nói hắn các loại tưởng tượng, tóm lại đều là lợi dụng các loại phương pháp làm một dịch tiết kiệm tiền. Một dịch ngồi ở phía sau nghe gật đầu không ngừng, cảm thấy dạng này có một quản gia là thật tốt, chuyện gì đều không cần chính mình quan tâm, quản gia đều vì chính mình suy tính rõ ràng. Hai mươi mấy phút đồng hồ đằng sau, gần đã dừng xe, sau đó mấy bước chạy đến cửa xe vừa cho một dịch mở cửa xe. Đông ra đây chính là Nam Kinh thành bên trong tốt nhất luật sư sở sự vụ, bọn hắn nơi này có Nam Kinh thành công nhận nhất làm cho người yên tâm luật sư. Gần đằm chỉ vào trước mặt một tòa lầu nhỏ bên ngoài không đáng chú ý chiêu bài nói ra. Lý Sơn luật sư sở sự vụ nhìn thấy tấm chiêu bài này sau một dịch không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương, bởi vì nơi này cùng trong tưởng tượng của hắn tốt nhất luật sư sở sự vụ chênh lệch phi thường lớn. Một dịch có chút kỳ quái hỏi gần đằm. Gần đằm, ngươi nếu nói nhà này luật sư sở sự vụ là Nam Kinh thành bên trong tốt nhất, nhưng vì cái gì chiêu bài của bọn họ lộ ra rách nát như vậy? Trước mặt luật sư sở sự vụ chiêu bài đích thật là một dịch nói như vậy, chất gỗ trên biển hiệu chẳng những phi thường cũ kỹ còn có nhỏ xíu vết rách, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là có rất nhiều năm lịch sử đồ vật. Theo đạo lý tới nói, nếu nơi này là Nam Kinh thành tốt nhất luật sư sở sự vụ, tự nhiên sẽ sinh ý thịnh vượng tài nguyên của quận, không có khả năng giống trước mặt chiêu bài dạng này keo kiệt bộ dáng. Gần đằm nhìn xem luật sư sở sự vụ chiêu bài thở dài một hơi, nói ra: "Ai? Đâu ra, ta nói bọn hắn là Nam Kinh thành bên trong tốt nhất luật sư, cũng là nhất làm cho người yên tâm luật sư." Là bởi vì nhà này sở luật sư bên trong tất cả luật sư đều quá tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, bọn hắn vì tuân thủ pháp luật thậm chí có đôi khi sẽ đưa cố chủ lợi ích tại không để ý nếu như người thật sự là bị người xâm phạm quyền lợi, đồng thời tự thân không có trái với pháp luật, như vậy tìm nhà này luật sư sở sự vụ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng nếu như người tự thân nếu là có vấn đề trái với pháp luật, nhà này luật sư sở sự vụ luật sư thậm chí sẽ đương đình làm chứng, để tòa án đối với cố chủ tăng thêm trừng phạt. Cũng là bởi vì như vậy, nhà này luật sư sở sự vụ tiếp nhận vụ án không nhiều còn có thể là duy trì bình thường kinh doanh. Không giống còn lại mấy cái bên kia luật sư sở sự vụ là lợi nhuận không từ thủ đoạn. Nghe được gần đám lời nói một dịch lập tức hứng thú, dạng này luật sư sở sự vụ ngược lại là muốn kiến thức một chút. Đông ra ngài cùng ta nói muốn tìm luật sư ký kết nghiêm khắc nhất mướn hợp đồng, cho nên ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là nhà này luật sư sở sự vụ. Gần đám ở phía trước dẫn đường đi vào nhà này cũ nát luật sư sở sự vụ. Mới vừa vào cửa lớn liền nghe đến bên trong có người hô: "Lý Sơn, ta mặc kệ ngươi có cái gì khó khăn, cái này tiền thuê nhà ta là chứng định, nếu như ngươi tại 10 ngày sau không theo ta yêu cầu giao tiền thuê nhà, ngươi cùng ngươi luật sư sở sự vụ liền cùng một chỗ xéo ngay cho ta. Ta tốt như vậy khu vực cùng vị trí địa lý, có là người muốn thuê nhà của ta tiếng la đầu nguồn là trên một cổ mang theo dây chuyền vàng lớn, toàn thân tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức mập mạp đầy mơ hán tử. Mà đối diện với hắn là một người mặc thẳng lễ phục, mang theo kính mắt 40 nhiều tuổi tinh anh nam tử, hẳn là được xưng là Lý Sơn người." Lý Sơn lấy tay hơi giúp đỡ một chút kính mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Căn cứ hợp đồng pháp quy định, tại tiền thuê nhà tổn tục trong lúc đó nếu như muốn chứng tiền thuê nhà, nhất định phải được hộ gia đình đồng ý, đồng thời sớm một tháng cáo chi. Ngươi bây giờ chưa đồng ý của ta, không có nói trước cáo chi liền một mình chướng tiền thuê nhà, dựa theo pháp luật quy định là phải bồi thường trả cho ta tương ứng tổn thất kinh tế, ta mặc kệ, ta chính là một người thô hào, ta không hiểu cái gì pháp luật, ta hiện tại đem lời phóng tới cái này, nếu như ngươi mười thiền chi bên trong không theo yêu cầu giao tiền thuê nhà, ta liền tự mình động thủ đến đuổi người, toàn thân bộc phát sau khí tức hán tử lớn tiếng la hét, sau khi nói xong bay. Người liền từ một dịch bên người đi ra ngoài, trải qua một dịch bên người thời điểm, vẫn không quên dùng ánh mắt hung ác chừng một dịch cùng gần đằm một chút. Chương 97 Lý Sơn cuốn cảnh, 1, chương 97 Lý Sơn cuốn cảnh, 1, được xưng là Lý Sơn nam tử, hướng về phía một dịch cùng gần đằm lúng túng nở nụ cười. Để hai vị chê cười, là chủ thuê nhà không theo pháp luật quy định muốn chướng tiền thuê nhà. Xin hỏi hai vị khách nhân có chuyện gì, chúng ta luật sư sở sự vụ tuyệt đối sẽ dựa theo pháp luật quy định vì ngài phục vụ. Lý Sơn mặt mỉm cười đem hai người lui qua phòng khách, sau đó quay người liền móc ra một cái máy bấm giờ bỏ vào trên bàn trà. Nhìn thấy trên bàn trà máy bấm giờ, Mục Dịch khỏe mắt không khỏi có chút nhảy lên hai lần, cái này khiến hắn liền nghĩ tới trong địa ngục ma quỷ. Khó trách rất nhiều thế giới đều tại lưu truyền luật sư cùng ma quỷ là họ hàng gần, liền hướng bọn hắn tương tự như vậy động tác, liền biết những luật sư kia bản tính. Dựa theo pháp luật quy định, nếu như các ngươi muốn trưng cầu ý kiến pháp luật sự vụ, là muốn dựa theo thời gian thu lệ phí. Nếu như là mặt khác pháp luật tương quan sự vụ xin mời nói thẳng, chúng ta sẽ dựa theo pháp luật quy định giá cả thu lấy phí tổn. Lý Sơn xem ra cũng không nhận được thúc mướn ảnh hưởng, ngồi xuống đằng sau lập tức liền tiến nhập trạng thái làm việc. Sự tính rất đơn giản, ta cùng Đông Gia muốn mời các ngươi cho chúng ta khởi thảo một phần nhất chuyên nghiệp thuê hợp đồng. Cũng chính là ta Đông Gia Mục Dịch muốn thuê ta cho hắn tư nhân quản gia, mời các ngươi cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng một phần pháp luật hợp đồng. Gần đằm mặt mỉm cười nói, hắn phi thường hài lòng Mục Dịch có thể chủ động nói ra dùng pháp luật hợp đồng xác định quan hệ của song phương. Tư nhân quản gia thuê hợp đồng sao? Cái này rất đơn giản, chúng ta nơi này có sẵn mô bản, chỉ cần đổi một chút tên tuổi liền có thể trực tiếp sử dụng. Căn cứ chúng ta thu phí tiêu chuẩn, lần này hợp đồng ký kết bao hàm công chứng phí là một vạn khối. Ta lập tức liền có thể chuẩn bị kỹ càng, mời các ngươi chờ một chút nghe được nghiệp vụ chỉ là đơn giản hợp đồng sau. Lý Sơn khẽ gật đầu ra hiệu lập tức ra khỏi phòng, rất nhanh liền lấy ra ba bản hợp đồng. Đây là chúng ta thường dùng tư nhân thuê hợp đồng, bên trong có phi thường kỹ càng pháp luật quy định, hiện tại để cho ta vì ngài giải thích một chút. Cố chủ là một dịch tiên sinh, muốn thuê gần đảm tiên sinh vì tư người quản gia. Hợp đồng nội dung cặn kẽ bao quát gần đảm tiên sinh thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tăng ca thời gian, cùng ngày nghỉ lễ ngoài định mức cần công tác tiền lương, cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn vị này, Lý Sơn cùng gần đảm bản thân cũng là nhận biết, hắn cùng gần đảm đơn giản trao đổi một chút sau, liền làm một dịch kỹ càng giải thích trong hợp đồng nội dung. Một dịch nghe một hồi liền không nhịn được nói, không cần phải nói rõ ràng như vậy, chỉ cần ngươi chế định hợp đồng phù hợp Đại Minh Đế quốc pháp luật quy định liền có thể. Ta yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải đem cái này kèm theo điều khoản cộng vào. Nói xong, một dịch liền móc ra một tấm hơi mở giấy, phía trên viết một đoạn văn. Lý Sơn nhìn thấy một dịch chuẩn bị xong điều khoản, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, hắn còn tưởng rằng một dịch là muốn tăng thêm một chút hà khắc không phù hợp luật pháp điều kiện. Nhưng làm chuyên nghiệp luật sư, dù là hộ khách nói ra điều kiện tại không phù hợp pháp luật, Lý Sơn cũng phải nhìn xong mới có thể đưa ra phản bác ý kiến. Đưa tay tiếp nhận một dịch lấy ra giấy, sau khi xem xong Lý Sơn lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì một dịch viết điều kiện vô cùng đơn giản, thậm chí muốn so bình thường pháp luật quy định còn muốn rộng rãi. Một dịch đưa cho Lý Sơn trên giấy viết điều kiện là: tại tuân thủ Đại Minh Đế quốc luật pháp điều kiện tiên quyết, gần đằm nếu như cố ý lấy lừa gạt làm mục đích tiến hành hợp đồng lừa gạt, sẽ bị pháp tắc dựa theo pháp luật tương quan xử phạt. Tại điều ước phía dưới có gần đằm ký tên địa phương, trừ cái đó ra liền không có mặt khác văn tự. Nói thật, Lý Sơn nhìn thấy một dịch kèm theo điều ước phản ứng đầu tiên là buồn cười, hắn thấy một dịch đây không phải cởi quần đánh giấm vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Nếu như gần đằm lợi dụng hợp đồng tiến hành lừa dối, đương nhiên sẽ bị pháp luật trừng phạt, chính là một dịch không trực tiếp viết ra, Đại Minh Đế quốc pháp luật tương quan cũng sẽ dựa theo chương trình chấp hành. Không chỉ là Lý Sơn, gần đằm nhìn thấy phần này kèm theo điều khoản sau, ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc liền trực tiếp cầm tới ký tên. Xem bọn hắn không thèm để ý chút nào bộ dáng, Mục Dịch không khỏi cảm thán, quả nhiên là không biết đến ma quỷ gian trá, nhân loại hay là quá đơn thuần. Hai người bọn họ nếu là tại trong địa ngục, khả năng bị người bán đi còn không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá gần đằm như là đã ký tên khế ước chính là người của mình, Mục Dịch cảm thấy hẳn là cho hắn phổ cập khoa học một chút pháp tắc khế ước hàng nghĩa, miễn cho gần đằm về sau trong lúc vô tình phạm phải sai lầm. Gần đằm, đã ngươi đã ký tên liền xem như người của ta. Hiện tại ta làm người Đông Gia nói với ngươi một chút, ngươi vừa rồi phạm sai lầm. Một dịch lời nói để gần đạm sững sờ, không rõ chính mình ký tên sau một dịch thái độ vì cái gì chuyển biến đến lớn như vậy, cũng không biết vừa rồi chính mình phạm vào cái nào sai lầm. Nhưng hắn người này có cái ưu điểm, hợp làm tuyệt đối chăm chú phụ trách, nếu chính mình Đông Gia nói mình có sai lầm, vậy nhất định phải nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên là ngươi không nên tại không có hiểu rõ ràng tình huống dưới liền ký tên khế ước, cũng chính là gặp được ta tuân theo luật pháp làm việc. Bằng không chỉ bằng mượn ngươi vừa rồi ký tên khế ước, ngươi rất có thể đã triệt để trở thành nô lệ của ta. Đông Gia không thể nào. Ta chính là ký tên một phần bình thường pháp luật tuyên bố, làm sao lại trở thành nô lệ của ngươi? Một dịch lời nói để gần đằm triệt để chấn kinh, hắn không biết mình tại vô ý ở giữa sẽ phạm bên dưới sai lầm lớn như vậy. Đây chính là ta phải nói cho ngươi chuyện thứ hai, trên thế giới này khế ước không chỉ là ánh mắt ngươi có thể nhìn thấy bộ phận, còn có rất nhiều ẩn tàng khế ước lấy mật ngữ hình thức viết tại tấm này thoạt nhìn không có bất cứ vấn đề gì trên giấy. Một dịch đưa tay cầm lấy tấm kia hơi mở giấy, sau đó hướng về phía ánh đèn nhìn một chút, tại ánh đèn chiếu rọi xuống có thể nhìn thấy trên tờ giấy trắng có rất nhiều yếu ớt dây tóc phủ văn pháp trận. Ngươi nhìn như vậy lời nói, tờ giấy này cũng không phải là một tấm phổ thông giấy đơn giản như vậy, bên trong ẩn chứa quá nhiều huyền cơ, có thể cho đơn giản khế ước biến thành chân chính bị pháp tắc thừa nhận pháp tắc khế ước. Sau khi nói xong đem giấy đưa cho Gần Đạm, để Gần Đạm nhìn một chút chỉ có tại dưới ánh đèn mới có thể nhìn thấy trong giấy phù văn. Gần Đạm tiếp nhận giấy sau cũng hướng về phía ánh đèn nhìn một chút, mới kinh ngạc phát hiện nhìn hơi mở trong giấy còn có nhiều như vậy nội dung. Bên cạnh Lý Sơn cũng tò mò tiếp nhận đi xem một chút, sau đó có chút khiếp sợ hỏi: "Mục dịch tiên sinh, tờ giấy này bên trong phù văn chẳng lẽ là đại biểu cho mặt khác khế ước hàng nghĩa?" "Đích thật là dạng này, ta tấm này khế ước bên trong phù văn hay là đơn giản cam đoan khế ước chấp hành tương quan điều khoản, nếu như đổi thành những người khác, rất có thể liền sẽ đem khế ước bên trong nội dung đổi thành khế ước nô lệ." Mục dịch gật gật đầu khẽ cười nói: "Mà lại không chỉ là như vậy, ngươi chú ý tới trên tờ giấy này gập ghềnh mặt ngoài sao? Cái kia nhưng thật ra là một loại hệ nhị phân số lượng ngôn ngữ, nội dung bên trong cũng cùng ta mới vừa nói một dạng, cũng là khế ước bình thường chấp hành kèm theo điều khoản." Nghe được Mục dịch nhắc nhở, Cao Dạ Mạ Tô Lý Sơn hai người tranh thủ thời gian xem xét tỉ mỉ, mới phát hiện tấm này nhìn bóng loáng giấy khế ước mặt ngoài có vô số nhỏ xíu gập ghềnh hình tròn ấn ký. Những này hình tròn ấn ký vô cùng tinh tế, vừa nhìn liền biết không phải tự nhiên vết tích. Đây cũng là văn tự, ta vẫn là lần thứ nhất biết. Không chỉ là như vậy, nhìn thấy giấy mặt ngoài những cái kia giống như là hoa văn dấu vết đồ vật sao, cái kia kỳ thật cũng là một loại ngôn ngữ, bên trong đồng dạng là khế ước kèm theo điều khoản. Mục dịch tiếp lấy vạch ra bọn hắn lại một lần sơ sót địa phương. Chương 97 Lý Sơn cuốn cảnh 2, chương 97 Lý Sơn cuốn cảnh 2, tờ giấy này mặt ngoài có một ít giống như là rất nhỏ dấu chạm nổi hoa văn, hiện đây cả tấm giấy mặt ngoài nhìn tựa như là tỉ mỉ chế tác trang trí đồ văn. Gần đang cùng Lý Sơn hai người thế mới biết trên tờ giấy này cũng không phải là bọn hắn nhìn không có cái gì, mà là hiện đầy các loại tương quan đặc thù văn tự. Nhưng là dạng này cũng đưa tới hai người nghi hoặc. Mục dịch tiên sinh, ta không rõ, cho dù là lợi dụng các loại đặc thù ám ngữ văn tự viết đầy khế ước, nhưng cái này có làm được cái gì? Đại Minh chúng ta đế quốc là không thừa nhận những chủng loại khác văn tự khế ước. Lý Sơn có chút không hiểu hỏi. Đại Minh đế quốc vì cam đoan khế ước tính công chính, đã sớm quy định chỉ có thể dùng phía quan phương ngôn ngữ cùng chữ viết viết khế ước, dùng mặt khác loại hình ngôn ngữ văn tự viết khế ước phía quan phương căn bản cũng không thừa nhận. Khế ước của ta không cần Đại Minh đế quốc thừa nhận, ta đây là pháp tắc khế ước, thủ thiên địa pháp tắc bảo hộ căn bản không cần nhân loại thừa nhận. Mục dịch tiên sinh, xin hỏi ngươi nói pháp tắc khế ước là chuyện gì xảy ra? Lý Sơn chú ý tới Mục dịch dùng từ hỏi. Hai vị hẳn phải biết chúng ta trên thế giới này không chỉ là có tu luyện võ giả, còn có thần kỳ thuật sĩ. Đối với những này tu sĩ cường đại bọn họ tới nói, đế quốc phổ thông pháp luật điều văn chỉ là ước thúc người bình thường giấy lộn, bọn hắn rất có thể liền sẽ cậy vào lực lượng của mình bạo lực kháng pháp. Nhưng là tương ứng, có một ít thuật sĩ thật là hy vọng ký tên có thể đối bọn hắn sinh ra lực ước thúc khế ước, cho nên có một phần rất nhỏ thuật sĩ liền phát minh loại này pháp tắc khế ước. Mục dịch dùng hai người có thể tiếp nhận phương thức nói ra pháp tắc khế ước hàng nghĩa. Nhân loại chúng ta bình thường khế ước là dựa vào đế quốc quan phủ lực lượng cam đoan lực chấp hành, nếu như lực lượng của ngươi so quan phủ lực lượng còn mạnh hơn, khế ước đối với ngươi liền không có lực ước thúc. Mà pháp tắc khế ước, đây là dựa vào pháp tắc lực lượng bảo hộ khế ước chấp hành. Tin tưởng hai vị cũng hẳn là biết, toàn bộ thiên địa vạn vật đều là do pháp tắc tạo thành, chúng ta những tu sĩ này chính là lực lượng mạnh hơn, sao có thể chống cự toàn bộ thiên địa vạn vật lực lượng. Cho nên pháp tắc khế ước một khi ký tên, căn bản không cần nhân loại đi giám sát chấp hành, sẽ có toàn bộ thiên địa pháp tắc cam đoan khế ước tính công chính. Chỉ cần ngươi giam trái với khế ước, chúng ta bình thường thể nói ngũ lôi banh đỉnh rất có thể liền sẽ biến thành sự thật. Mục dịch vừa cười vừa nói. Cũng bởi vậy tại trong địa ngục căn bản không có cái nào mà quỷ sẽ tùy tiện ký tên khế ước, dù cho muốn ký tên khế ước cũng sẽ để tháp linh đối với khế ước tiến hành thẩm tra. Chỉ có chứng minh khế ước cùng mình nhận biết khế ước điều khoản một dạng, những ma quỷ kia mới có thể ký tên khế ước. Gần đằng cùng Lý Sơn hai người đều là người bình thường, bọn hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này pháp tắc khế ước, đang nghe Mục dịch sau khi giải thích mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đem hơi mở khế ước lặp đi lặp lại quan sát. Bất quá hai người chấn kinh vẫn có chút khác nhau, gần đằng là thuần túy kinh ngạc, mà Lý Sơn thì là trong lúc kinh ngạc mang theo một phần kinh hỉ, thậm chí hắn còn có một chút không kịp chờ đợi hỏi. Mục tiên sinh, xin hỏi loại này pháp tắc khế ước có thể hay không phổ cập, chúng ta người bình thường có thể hay không sử dụng? Đối với hắn dạng này chăm chú chấp hành luật pháp luật sư tới nói, không có so dùng vô tình pháp tắc công chính khế ước càng khiến người ta yên tâm sự tình. Lý Sơn tại nhiều năm như vậy nghề nghiệp tiếp sống ở trong, gặp được không ít lần quan tòa cố ý vi phạm tình huống, cho nên hắn bức thiết hy vọng có thể có một loại so bình thường pháp luật càng mạnh giám sát cơ chế đến phòng ngừa phạm tội. Hiện tại một dịch pháp tắc khế ước thì cho hắn một cái cự đại hy vọng. Không được, pháp tắc khế ước chi phí quá cao, người bình thường không dùng đến. Tốt, đừng lại nhìn. Một dịch cầm lấy khế ước, xoay tay một cái hơi mở khế ước ngay tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết, chính là hy vọng gần đảng quản gia về sau ký tên khế ước lúc ngàn bạn phải chú ý, ngươi đi qua là người bình thường khả năng tiếp xúc không đến cấp độ này, nhưng là làm quản gia của ta về sau rất có thể gặp được loại khế ước này, cho nên về sau ký tên khế ước lúc nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ta xác nhận, nếu không tuyệt đối không nên tùy ý ký tên. Mục dịch nói ra. Đông gia dạy phải, ta về sau nhất định sẽ chú ý loại sự tình này, sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Gần đảng tranh thủ thời gian nghiêm túi người chào, biểu thị chính mình tiếp nhận một nghệ giáo dục. Lý Sơn cũng ở bên cạnh mà có chút túi người chào nói tạ ơn, với hắn mà nói đây cũng là một lần kinh nghiệm khó được, chạm tới hắn căn bản không có học qua tri thức. Về phần kia phổ thông thuê hợp đồng, Mục dịch chỉ là đơn giản lật xem một lượt liền cùng gần đặng ký tên, đây là cho Đại Minh đế quốc phía quan vương nhìn thu nhận công nhân hợp đồng không cần để ý như vậy. Ký tên xong hợp đồng, gần đặng chính thức trở thành Mục dịch quản gia, sau đó Mục dịch lập tức lại cùng gần đặng ký tên một phần toàn quyền ủy thác hợp đồng. Phần hợp đồng này bên trong ủy thác gần đảm thành lập một loạt công ty làm mục dịch phục vụ, tương ứng mục dịch trực tiếp đem tài khoản của chính mình dãy số cùng mật mã giao cho gần đảm để hắn tự do sử dụng. Nếu như là người bình thường ký tên loại này hợp đồng, thì tương đương với là tài sản của mình tính mệnh đều giao cho gần đảm. Phàm là gần đảm có chút khác phái đi dạo tay mục dịch hơn 1 tỷ tài sản khả năng liền sẽ thua thiệt vốn liếng không về, sẽ còn thiếu đại lượng nợ nần. Nhưng là có pháp tắc khế ước cam đoan, mục dịch tin tưởng gần đảm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm, cho nên phi thường yên tâm đem chính mình toàn bộ tài sản đều ủy thác cho gần đảm. Một loạt hợp đồng ký tên xong, mục đã tại Lý Sơn luật sư sở sự vụ chờ đợi tiếp cận hơn 1 giờ, rốt cục chuẩn bị xong tất cả pháp luật hợp đồng. Trước khi đi, mục dịch nhìn xem nhịn không được Lý Sơn hỏi: "Lý luật sư, chuyên ngành của ngươi phục vụ để cho ta khắc sâu ấn tượng, giống các ngươi tốt như vậy luật sư sở sự vụ tại sao phải xuất hiện kinh doanh vấn đề?" Khó trách mục dịch hiếu kỳ, tại Lý Sơn luật sư sở sự vụ ngắn ngủi hơn 1 giờ thời gian bên trong, mục dịch liền thấy 2 đợt đến đòi nợ người, đều là thủy điện khí loại hình tiền sinh hoạt dùng. Lý Sơn đối với mục dịch vấn đề chỉ là cười cười không có trả lời. Ngược lại là bên cạnh hắn một cái 20 tuổi khoảng chừng nữ trợ thủ nhịn không được nói ra: "Tiên sinh, còn có thể là chuyện gì xảy ra, cũng là bởi vì chúng ta quá kiên trì đạo đức nghề nghiệp, bị đồng hành chèn ép thôi. Những cái kia không có đạo đức nghề nghiệp luật sư, khắp nơi bại hoại chúng ta luật sư sở sự vụ danh xưng, nói chúng ta hoàn toàn không để ý tới hộ khách lợi ích, thậm chí vì chấp hành pháp luật điều khoản sẽ đem hộ khách chủ động đưa đến trong nhà giam. Cứ như vậy, tự nhiên không có hộ khách nguyện ý đến chúng ta luật sư sở sự vụ." Nữ trợ thủ nói hẳn là nói thật, bởi vì một dịch phát hiện nhà này luật sư sở sự vụ trừ hộ khách phòng khách sửa sang tương đối tốt, mặt khác trong văn phòng đều là một chút giá rẻ làm việc vật dụng, thậm chí có trong phòng ngay cả sửa sang đều làm không được, pha tạp mặt tưởng nhìn có thật nhiều năm lịch sử. "Để ngài chê cười, ta chỉ là không muốn vì lợi ích bán đạo đức của mình, càng không muốn vì lợi ích liền phạm pháp loạn kỷ cương." Lý Sơn cười gật gật đầu xem như thừa nhận nữ trợ lý thuyết pháp, hắn là một nguyện ý vì lý tưởng trả giá thật lớn người. Về phần nhận đồng hành chèn ép đó cũng là không có cách nào, tại đường bùn nhão bên trong muốn làm thanh liên, tự nhiên sẽ nhận những cái kia bùn nhão nói xấu. Về phần sau này thời gian Lý Sơn đã nghĩ kỹ, nếu như thực sự không được, hắn biết giải tán luật sư sở sự vụ, lấy độc lập luật sư thân phận làm việc. Chương 98 thẩm ngọc phiền não, 1, chương 98 thẩm ngọc phiền não, 1, mục dịch nhìn một chút gần đảm, lại nhìn một chút Lý Sơn bỗng nhiên nói ra: "Lý luật sư, không biết ngươi luật sư sở sự vụ có chấp nhận hay không đầu tư. Nghề nghiệp của ngươi hành vi thường ngày để cho ta khâm phục, cho nên ta muốn đầu tư ngươi luật sư sở sự vụ. Ta sẽ để cho gần đảm cho các ngươi mua sắm chính mình ký túc xá, tại bơm tiền 20 triệu cho luật sư sở sự vụ làm kinh phí. Chỉ cần ngươi có thể phụ trách ta tới công ty tất cả pháp luật sự vụ liền tốt." "Đúng rồi, cao quản gia, người đang giúp ta thu mua một cái phụ trách tài vụ kế toán viên cao cấp sở sự vụ, cứ như vậy về sau công ty tài vụ cũng có người đặc biệt xử lý." Một dịch nghĩ cái gì thì nói cái đó. Tại vừa rồi ký hợp đồng lúc, một dịch liền chú ý tới mở công ty có rất nhiều sự tình còn cần chính mình phụ trách, mỗi ngày đều muốn bỏ ra chút thời gian đến xử lý ký tên. Cho nên một dịch liền nghĩ đến địa cầu bên trên người quản lý chuyên nghiệp cùng hiện đại hóa công ty quản lý chế độ. Địa cầu bên trên chân chính có tiền đại gia tộc của bọn hắn thành viên căn bản không cần mỗi ngày hao tâm tổn trí phí sức làm việc, tất cả gia tộc ẹn tập việt sẽ đều có chuyên môn người quản lý chuyên nghiệp quản lý. Chỉ cần cố định thời gian ủy thác chuyên môn kế toán viên cao cấp sở sự vụ đối với gia tộc ẹn tập việt sẽ kiểm toán, những đại gia tộc kia liền có thể mỗi ngày nằm kiếm tiền. Mục dịch liền muốn học tập những đại gia tộc kia sinh tồn phương thức, dù sao hắn có pháp tắc khế ước cam đoan bọn thủ hạ sẽ không phản bội, cứ như vậy mục dịch liền có càng nhiều thời gian tu luyện. Lý Sơn nghe mục dịch suy nghĩ sau cảm thấy hứng thú không ngừng hỏi thăm, bởi vì hắn phát hiện mục dịch thiết tưởng công ty là một cái hoàn toàn dựa theo điều lệ chế độ vận doanh ẹn tập việt sẽ tập đoàn, cái này cùng đại minh đế quốc hiện hữu gia tộc thức ẹn tập việt sẽ quản lý hoàn toàn khác biệt. Gia tộc thức ẹn tập việt sẽ quản lý thai hại mọi người đều biết. Gia tộc thức quản lý đặc thù quyền lực cùng cảm giác ưu việt khả năng dẫn đến tộc ngoại nhân khó mà dung nhập, mà tộc ngoại nhân quyền lực và trách nhiệm không rõ, lợi ích phân phối không đồng đều, khuyết thiếu trách nhiệm cùng trung thành. Thành viên gia tộc thường thường sẽ đem quyền tài sản quan hệ cùng liên hệ máu mủ liên hệ tới, đối với ẹn tập diệt sẽ kinh doanh can thiệp khả năng dẫn đến kinh doanh khốn. Gia tộc ẹn tập diệt sẽ quản lý thường thường nhận thân tình hữu nghị ảnh hưởng, kết cấu cùng nội bộ rắc rối phức tạp quan hệ bám váy để nhân tài chân chính rất khó có thể lưu lại. Tựa như là Chu gia Chu Hiểu, rõ ràng là một cái nghiện bạc thành tính ăn chơi thiếu gia căn bản không có cái gì mới có thể, lại bị Chu gia an bài vào hai tay phi thuyền trung tâm giao dịch trọng yếu cương vị. Loại tình huống này không phải ví dụ, là Đại Minh Đế quốc công ty phổ biến tình huống, cho nên gần đẳng mới có thể bởi vì Trường Minh hầu tức một câu liền bị tùy ý sát hại. Có thể một dịch hiện tại nói ra công ty chế độ lại không giống mới, hiện đại hóa ẹn tập diệt sẽ tập đoàn nếu quả như thật thực hiện, loại này công ty cho dù là không có lao bản cũng có thể bình thường sinh sản vận doanh. Hết lần này tới lần khác Đại Minh Đế quốc hiện hữu pháp luật quy định thật đúng là có thể bảo chứng loại này thương nghiệp hình thức không có vấn đề. Bởi vậy mặc kệ là Lý Sơn từ đối với chế độ pháp luật nghiên cứu, hay là gần đảm bởi vì tự mình kinh lịch đối với hiện hữu công ty quản lý chế độ bất mãn, đều vô cùng cảm thấy hứng thú một dịch nói ra công ty mới quản lý phương thức. Hai người bọn họ không ngừng hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, một dịch căn cứ tự thân kiếp trước bản thân trải nghiệm cùng trên internet nhìn thấy tin tức, đối với hai người vấn đề tiến hành trả lời. Cái gì hiện đại công ty quản lý chế độ, thưởng phạt chế độ, phúc lợi chế độ, cùng nhân viên bồi dưỡng phương thức cùng lên chức phương thức, nhiều vô số nói nhanh hơn 2 giờ. Có chút vấn đề hắn có thể cho ra giải thích cặn kẽ, có chút vấn đề thì là trực tiếp trả lời không biết, nói còn không có nghĩ đến những cái kia. Coi như vậy hai người cũng phi thường hài lòng, Lý Sơn càng là trực tiếp đưa ra xin mời một dịch thu mua luật sư của hắn sở sự vụ. Đối với Lý Sơn yêu cầu một dịch tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, cam đoan thu mua sau còn để Lý Sơn tiếp tục chủ trì luật sư sở sự vụ hết thảy sự vụ. Mục dịch đối với Lý Sơn luật sư sở sự vụ thu mua sau yêu cầu duy nhất chính là sửa danh tự, nguyên lai Lý Sơn tên tuổi không thể dùng, muốn đổi thành Trương Tam luật sư sở sự vụ. Ngoài vòng pháp luật quần đồ, Trương Tam danh hảo tại địa cầu Hoa Quốc có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, mục dịch tự nhiên nhớ kỹ là trên internet cái này nổi danh lạnh, cho nên hắn muốn nhìn một chút Trương Tam danh tự ở thế giới này có thể hay không vang vọng pháp luật giới. Gần đẳng tự nhiên không biết mục dịch ý nghĩ, nhưng hắn lại biết Cẩm Y Lệ vệ Nam Kinh thành đại đầu mục liền gọi Trương Tam, cho nên hắn hoài nghi mục dịch cố ý đổi thành cái tên này có phải hay không có lợi dụng Cẩm Y Lệ vệ kéo ra hổ kéo đại kỳ dụng ý, nhưng là làm tư nhân quản gia, gần đẳng không có phản đối mục dịch quyền lợi, chỉ có thể ánh mắt cổ quái đáp ứng lập tức liền cho luật sư sở sự vụ sửa danh tự. Gần đẳng không hổ là làm qua nghề nghiệp quản lý người, đối với phương diện buôn bán chính là tương đối quen thuộc. Bắt đầu từ ngày thứ 2 sẽ làm lý hảo đại đa số công ty hợp đồng, mục dịch trong tài khoản có chu ra bồi thường 10 nhiều ức tiền vốn, gần đẳng trực tiếp thu mua mấy chục vợ con hình tiệm thực phẩm trại, sáp nhập thành một nhà cỡ trung quy mô công ty thực phẩm. Cùng ngày liền bắt đầu cho mục dịch đưa tới thành tấn đồ ăn cùng thức uống. Bởi vì mục dịch cố ý yêu cầu qua, gần đẳng đưa tới đồ ăn đều không phải là cố ý chọn tốt nguyên liệu nấu ăn, ngược lại đều là những cái kia thực phẩm chín trong cửa hàng cùng ngày bán không được chuẩn bị vượt quá thời hạn thực phẩm. Đại Minh Đế quốc bởi vì quốc thổ diện tích rộng lớn hoang vắng, cho nên lương thực tài nguyên tương đối phi thường giàu có. Bởi vậy pháp luật đế quốc đối với thực phẩm chín loại cửa hàng có đặc thù quy định, chính là chế tác đồ ăn chỉ có thể ở quy định thời gian bên trong mua bán, quá thời hạn thực phẩm hết thảy muốn vứt bỏ. Nhưng là tại một dịch xem ra những cái được gọi là quá thời hạn thực phẩm chỉ là không mới mẻ, trên thực tế còn có thể bình thường dùng ăn căn bản không có một chút vấn đề. Lại nói, hắn mua sắm những thức ăn này đều là cho trong địa ngục ma quỷ quân đoàn dùng ăn, đối với những ma quỷ kia bọn họ tới nói đừng nói là những này bình thường đồ ăn, thế giới loài người chính là đã biến chất thực phẩm tại trong địa ngục đều là khó được mỹ thực, phổ thông ma quỷ chính là có tiền đều ăn không được. Cho nên từ ngày thứ 3 bắt đầu, mỗi sáng sớm, gần đẳng đều sẽ chuẩn bị một chiếc xe buýt, lôi kéo vài tấn đồ ăn cho một dịch xem như bữa sáng đưa tới. Đông ra, những này chính là ngày hôm nay cần ký tên văn bản tài liệu, gần đẳng đem một chồng văn bản tài liệu bỏ vào một dịch trước mặt nói ra. Ngay tại hai người mấy chục mét bên ngoài, một xe tải lớn hơn mấy tấn đóng gói tốt nguyên liệu nấu ăn ngay tại hư không tiêu thất không thấy, đối với cái này mặc kệ là gần đẳng hay là tài xế lái xe đều đã tập mãi thành thói quen. Tí hưu thần thú huyết mạch chỉ ăn không bài tiết năng lực thần kỳ, người bình thường giải đằng sau chỉ có hâm mộ phần. Đại tông hai tay phi thuyền giao dịch công ty cần một chút thời gian phê duyệt, có thể muốn tháng sau mới có thể đem bằng buôn bán làm được, gần đẳng bắt đầu báo cáo hắn một ít công việc tiến triển, đồng thời đem có khó khăn địa phương giảng cho một dịch nghe. Hiện tại mỗi ngày sáng sớm gần đẳng đều sẽ lợi dụng cho một dịch đưa thức ăn thời gian báo cáo làm việc, đồng thời gần đẳng sẽ còn xin chỉ thị một dịch lộ sau đó nên làm cái gì. Phi thuyền chuyện giao dịch không nóng nảy, ngươi chỉ cần tại tháng này giúp ta mua sắm hai chiếc lớn trọng tải phi thuyền là có thể, yêu cầu của ta cũng cùng ngươi nói qua. Ta chỉ cần trọng tải lớn mà khác không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Dù là chính là lập tức liền muốn báo phế phi thuyền cũng không thành vấn đề, dù sao đều là do thành đồ ăn ăn hết. Mục dịch rất nhanh liền ký tên tốt tất cả văn bản tài liệu, có tháp linh phụ trợ quét hình, mục dịch thậm chí đều không cần xem văn kiện liền có thể hiểu rõ nội dung trong đó. Sau đó hắn bắt đầu đưa ra chính mình một chút hy vọng gần đẳng đi làm sự tình.